Chương 197, trên đường giặc cướp. Phong Thiên Dưỡng bay đến Ngự Thú Tông đại trưởng lão trước mặt, sắc mặt âm trầm nói ra, chuyện gì xảy ra? Ngự Thú Tông đại trưởng lão xoa xoa khỏe miệng máu tươi, phẫn hận nói ra, là Thánh Đường còn có Hoàng Cung Hồng Công Công, bọn hắn cướp chúng ta dược liệu, cùng ta cùng nhau hai vị tam giai trưởng lão đều chết trận. Phong Thiên Dưỡng cả giận nói, Thánh Đường, Khánh Quốc, lại là các ngươi. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, nếu như mình có thể tiến vào ngũ giai gì về phần như thế biệt khuất. Trong lòng vô ý thức lại nghĩ tới Tam Thanh Quan quán chủ, gom góp dược liệu quyết tâm càng thêm mãnh liệt, lần này vô luận như thế nào đều muốn đem Tam Thanh Quan quán chủ ân tình nắm bắt tới tay. Phong Thiên Dưỡng ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang nói ra, ngươi về trước tông môn dưỡng thương, lần này ta muốn tự mình gặp một lần bọn hắn. Thương Man Sơn mạch đến một hàn thành ở giữa, trên mặt đất binh sĩ chấn giữ quan ải giao lộ, cấm quân cùng thánh đường cường giả chui vào núi rừng bên trong bốn phía điều tra, bầu trời ba đám mây đoàn tại không trung xoay quanh. Trong đó một đám mây đoàn bên trong, Hồng Công Công sắc bén ánh mắt túi đầu tuần sát, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đột nhiên chú ý tới một đóa núi nhỏ đồng dạng đám mây từ đằng xa phiêu đãng mà tới. Hồng Công Công cười lạnh một tiếng, thanh âm lanh lảnh nói ra, Ngự Thú Tông thật sự là thật to gan, biết tạp ra tại nơi này còn dám tới, thật sự cho rằng Thương Man Sơn mạch ra cái Tam Thanh Quan, các ngươi liền có thể không nhìn bệ hạ uy nghiêm sao. Thân ảnh đột nhiên từ đám mây bên trong xông ra, thân ảnh tại không trung một hóa thành ba. Ba đạo lưu quang hướng núi nhỏ bình thường đám mây vọt tới. Vang một tiếng vang thật lớn, đám mây nổ tung, Hồng Công Công kinh hô một tiếng đột nhiên bay ngược ra đến, tại không trung liên tục rút lui. Đám mây tản ra, lộ ra người ở bên trong ảnh, chỉ thấy Phong Thiên Dưỡng cười lạnh đứng tại không trung, sau lưng đỏ rắn phun lưỡi rắn, thanh lang nhe răng niết miệng, cự viên không người cong lưng một mặt hung tướng, nơi nào có nửa điểm dữ liệu. Hồng Công Công thẹn quá hóa giận quát, Phong Thiên Dưỡng, ngươi thật rất tốt. Phong Thiên Dưỡng bất thiện nói ra, ngươi nếu không quấy nhiễu bản tọa sự tình, bản tọa sẽ tốt hơn. Hồng Công Công khó thở mà cười, âm thanh nói ra, ngày xưa bệ hạ chó săn, hiện tại tìm được tân chủ tử liền muốn đi cắn chủ cũ tử, quả nhiên là một đám cầm thú a. Ngươi đang tìm cái chết. Phong Thiên Dưỡng sầm mặt lại, sau lưng đỏ rắn đột nhiên xông ra, tại không trung lôi ra một đạo thật dài dây đỏ. Hồng Công Công thân ảnh hướng về sau phiêu thối, tay áo bên trong trượt xuống một đoạn ống thép, vung tay lên răng rắc một tiếng ống thép kéo dài hình thành một thanh trường thương. Phía trên khắc họa lấy từng đường vân không kém chút nào phù hợp cùng một chỗ, một đạo lưu quang ở phía trên hiện lên. Hồng Công Công đột nhiên một cái nghiêng người, màu đỏ lưu quang nháy mắt từ bên mặt xuyên qua, tại không trung một cái chuyển hướng tiếp tục hướng Hồng Công Công phong tới. Tam âm báo nguyệt. Hồng Công Công thân ảnh một hóa thành ba, ba đạo thân ảnh cùng nhau đâm ra một thương, kinh khủng hàn khí thốt nhiên bộc phát, không trung nháy mắt xuất hiện một cái to lớn băng trụ một đoạn liền tại ba cây trường thương bên trên, bên kia chỉ hoán ra vài trăm mét. Đỏ rắn vừa lúc bị phong ấn tại băng trụ bên trong. Giống. Phong Thiên Dưỡng sau lưng cự viên gào thét một tiếng, đống nhiên nhảy ra bịch một tiếng giống như cự một tòa núi nhỏ bình thường rơi vào to lớn băng trụ bên trên. Băng trụ nháy mắt phịch một tiếng phá thành mảnh nhỏ, vụn băng văng khắp nơi mà bay. Băng trụ vỡ vụn thời điểm, đỏ rắn bắn ra, hướng phía ở giữa Hồng Công Công vọt tới, ken một thanh chấn vang, Hồng Công Công hoành thương ngăn trở. Màu đỏ vừa chạm liền tách ra, hướng hai cái khác phóng đi, ken 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 điện quang lửa tử chi ở giữa. Đỏ rắn giống như một đạo dây đỏ đồng dạng tại ba cái Hồng Công Công ở giữa xuyên qua. Nơi xa, Phong Thiên Dưỡng nhíu mày nói ra, đều là thực thể. Giống cự viên cũng bỗng nhiên hướng Hồng Công Công phóng đi, hai cái to lớn nắm đấm hướng một cái Hồng Công Công vào đầu đánh tới, trên nắm tay lông tóc giống như cương châm bình thường đứng lên. Ba cái Hồng Công Công đột nhiên hợp nhất, một thương thẳng lên. Đông một cỗ khí lãng tại quyền thương tương giao địa phương nổ tung, Hồng Công Công lập tức giống như một khối thiên thạch bình thường thẳng tắp hướng xuống mặt rơi đi. Hạ lạc ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại. Hồng Công Công ngẩng đầu tức giận kêu lên, các ngươi còn không xuất thủ. Giam cầm. Một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, chính xác đem phi tốc xuyên qua đỏ rắn bao phủ trong đó, đỏ rắn lập tức bị giam cầm, thân thể tại bạch quang bên trong ra sức vặn mèo, cột sáng màu trắng cũng tại không ngừng rung động, phịch một tiếng cột sáng màu trắng tiêu tán. Phong Thiên Dưỡng nói ra, trở về. Đỏ rắn không cam lòng tê tê kêu hai tiếng, lôi ra một đạo dây đỏ xuất hiện tại Phong Thiên Dưỡng sau lưng. Cự viên cũng vô bộ ngực giống gào thét hai tiếng, bành 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 hướng Phong Thiên Dưỡng chạy tới, chân đạp tại không trung phát ra khí bạo thanh âm. Hải Siêu một thân chủ giáo bạch bảo tay cầm quyền trượng từ một cái đám mây bên trong đi tới, đồng thời Lôi Bằng cũng tay cầm cự kiếm từ một cái khác đám mây đoàn bên trong đi ra. Hồng Công Công từ phía dưới bay lên, đảo qua hai người đáy mắt mang theo mịt mờ bất mãn. Hải Siêu hai tay khoanh ở trước ngực, cười khẽ nói ra, gặp qua Phong Tông Chủ. Phong Thiên Dưỡng không thèm để ý chắp tay. Hải Siêu cười khẽ nói ra, đây là Thánh Đường Khánh Quốc cùng Tam Thanh Quan đánh cờ, Phong Tông Chủ tội gì muốn đem mình rơi vào đến đâu. liền không sợ liên lụy toàn bộ Ngự Thú Tông sao? Phong Thiên Dưỡng tròng mắt hơi híp nói ra, các ngươi là đang uy hiếp ta. Hải Siêu cười ha hả nói ra, không dám, Phong Tông chủ thế nhưng là công nhận ngũ giai trở xuống thứ nhất cao thủ, nhưng cũng chỉ là ngũ giai trở xuống mà thôi. Phong Thiên Dưỡng ung dung nói ra, cho nên bản tọa mới cần một cái chỗ dựa, Tam Thanh Quan là cái lựa chọn rất tốt. Lôi Bằng nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, Phong Tông chủ sao không đến thánh đường chúng ta, chỉ cần Phong Tông chủ đến, bản tọa liền nhường ra tài quyết ti phó ti tỏa vị trí. Không cần, đầu nhập các ngươi, bản tọa sợ bị ăn ngay cả xương cốt đều không thừa. Hồng Công Công âm trầm nói ra, ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng chúng ta làm đúng. Phong Thiên Dưỡng hai tay nói ra, bản tọa chỉ muốn cứu người. Lôi Bằng cười ha ha nói, Ngự Thú Tông người sẽ cứu người. Đây là ta mấy chục năm qua nghe được buồn cười nhất trò cười. Trường Đao nâng lên nói ra, đã sớm nghe nói Phong Tông chủ là ngũ giai phía dưới người thứ nhất, hôm nay bản tọa ngược lại là nghĩ linh giáo một chút. Hải Siêu trong tay quyền trượng đột nhiên vung lên, quắc, thánh tiễn. Không trung lập tức ngưng tụ thành lít nha lít nhít mũi tên ánh sáng, vô thanh vô tức xẹt qua từng đạo lưu quang hướng Phong Thiên Dưỡng vọt tới. Phong Thiên Dưỡng đưa tay hướng phía trước đẩy, một đạo thải sắc linh nguyên khí từ lòng bàn tay đẩy ra, tại trước mặt ngưng tụ thành một đạo tam sắc tấm thuẫn, quang tiện bắn tới trên tấm chắn tóe lên từng đợt gợn sóng, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Phong Thiên Dưỡng đứng lên ngón tay dựng thẳng đến mi tâm, một đạo cự thú bình thường đường vân biểu hiện tại mi tâm, Phong Thiên Dưỡng dưới chân, cự viên dưới chân, đỏ thân rắn hạ, thanh lang dưới chân đồng thời xuất hiện một đạo màu đỏ trận văn. Phong Thiên Dưỡng quát, hợp. Trận văn quang mang hào phóng, ba cái khế ước hóa thú vì ba đạo lưu quang bay vụt nhập Phong Thiên Dưỡng thể nội. Giống Phong Thiên Dưỡng ngẩng đầu phát ra một tiếng thú giống, tóc trên đầu sinh trưởng tốt, trong miệng răng nanh đột xuất, hai mắt lóe hồng quang, hai tay biến thành hai con to lớn vượn chảo, phía sau cái mông mọc ra đuôi rắn, cả người đều bành trướng lớn hơn một vòng, lộ ra rất là dữ tợn đáng sợ. Chương 198, trọng thương ba người. Hải Siêu, Hồng Công Công, Lôi Bằng ba người liếc nhau, trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, đối đầu cái này ngũ giai phía dưới người thứ nhất không ai dám kinh thị. Lôi Bằng hét lớn một tiếng, cùng tiến lên. Nguyên khí màu vàng sầm bao khỏa toàn thân, đột nhiên hướng Phong Thiên Dưỡng phóng đi. Phong Thiên Dưỡng cái đuôi lay động, nháy mắt đi vào Lôi Bằng trước mặt, một bàn tay chụp được, vang một tiếng tiếng vang, Lôi Bằng đột nhiên bay rớt ra ngoài. Hồng Công Công thân ảnh nhất chuyển, quỷ mị bình thường xuất hiện tại Phong Thiên Dưỡng sau lưng. Trường thương đối Phong Thiên Dưỡng phía sau thẳng tắp đâm xuống, màu đỏ cái đuôi khẽ quét mà qua, bột một tiếng giòn vang, Hồng Công Công kêu lên một tiếng đau đớn hướng bên cạnh Tả Phi ra ngoài. Hải Siêu quyền trượng một chỉ quát, trói buộc. Một tia sáng tạo ra, giống như dây thừng bình thường nhanh chóng tại Phong Thiên Dưỡng trên thân lan tràn. Giống Phong Thiên Dưỡng trong mắt hồng quang đại phóng, giống như hai viên lôi xả nhãn, tráng kiện hai tay hướng hai bên chống ra, phanh thánh quang dây thừng phá thành mảnh nhỏ. Giết! Gầm lên giận dữ. Lôi Bằng lần nữa vọt tới, nổi giận gầm lên một tiếng ám kim sắc nguyên khí bọc và hóa thành một con to lớn hùng sư hướng Phong Thiên Dưỡng phóng đi. Phong Thiên Dưỡng nắm chặt lông cứng đứng vững cự quyền, nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, giống như cối xay bình thường to lớn nắm đấm hướng Lôi Bằng đánh tới. Oanh! Nguyên khí đại bạo, Phong Thiên Dưỡng lảo đảo lui lại mấy bước, Lôi Bằng ngã nhào một cái bay ngược trở về, tại không trung trượt vài trăm mét đột nhiên dừng lại, kêu lên một tiếng đau đớn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, mặt như giấy trắng. Hải Siêu gầm thét kêu lên, cùng tiến lên. Thần thánh lồng giam. Trong tay quyền trượng phịch một tiếng trụ tại không trung, một đạo quang trụ từ quyền trượng xông lên trời mà lên, tại không trung ầm vang nổ tung, hóa thành một cái bao phủ vài trăm mét thánh quang lồng giam từ không trung ầm vang rơi xuống. Giết! Hồng Công Công, Lôi Bằng cũng đột nhiên hướng Phong Thiên Dưỡng phóng đi. Giống! Phong Thiên Dưỡng gầm lên giận dữ, huyết hồng sắc trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, cái đuôi lay động thân ảnh phóng lên tận trời. Oanh! Giống như một con vô địch cự viên bình thường trực tiếp một quyền đem bầu trời thánh quang lồng giam đánh vỡ, quang mang tứ tán. Hải Siêu kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân một cái lảo đảo lui lại mấy bước. Phong Thiên Dưỡng thân ảnh tại không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, hướng ba người lao đi, phanh 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 ba tiếng tiếng vang, Hồng Công Công, Lôi Bằng, Hải Siêu cùng nhau phốc một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời hướng xuống mặt đập tới. Một tiếng ầm vang, phía dưới núi rừng giơ lên ba cỗ mấy chục mét đất đá. Ngay sau đó ba đạo bóng đen từ bụi mù bên trong xung ra, không dám chút nào dừng lại nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Hô hô hóa thú trạng thái Phong Thiên Dưỡng tại không trung há mồm thở dốc, điều tức một hồi mới áp chế xuống sâu trong nội tâm mãnh liệt sát ý, ánh mắt đỏ như máu chậm rãi lắng lại xuống tới. Cái trán cự thú bình thường ấn ký lần nữa hiện hiện, ba tòa trận văn từ Phong Thiên Dưỡng thể nội bay ra, trận văn lơ lửng tại không trung hào quang màu đỏ đại phóng, thanh lang, đỏ rán, cự viên từ trận văn bên trong hiện hiện. Đồng thời Phong Thiên Dưỡng thân thể thật nhanh khôi phục bình thường, lần nữa khôi phục thành thẳng tắp hoàn mỹ dáng người. Chúng ta đi Phong Thiên Dưỡng quay người hướng An Khánh Thành phương hướng bay đi. Thanh Lang chờ ba con linh thú vội vàng đuổi theo. Đỏ Xà Nhãn bên trong hiện lên vừa đến tàn nhẫn chi sắc, khàn khàn hỏi, TT chủ nhân, ngài vì cái gì không giết chết bọn hắn, vạn nhất bọn hắn còn tới quay rối làm sao bây giờ? Phong Thiên Dưỡng nói ra, mặc dù bọn hắn tại tứ giai bên trong xem như yếu nhược, nhưng cũng không phải dễ giết như vậy, trước khi chết phản công phía dưới chỉ sợ ta đều muốn thụ thương. Mà lại giết chết bọn hắn chính là đồng thời đắc tội thánh đường cùng khánh đế, dù sao Tam Thanh Quan quán chủ chỉ đáp ứng bảo đảm ta ba lần, không đáng giá. Cự Viên tiếng trầm nói ra, chủ nhân, ngài hiện tại vì Tam Thanh Quan quán chủ làm việc, không phải cũng là đắc tội bọn hắn. Phong Thiên Dưỡng tự tin nói ra, ta chỉ là vì Tam Thanh Quan quán chủ vận thuốc mà thôi, không tính cùng bọn hắn vạch mặt, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không đích thân ra tay với ta. Nhưng lại như quả thật giết ba vị này, chúng ta sẽ nên đón khánh đế cùng thánh đường lôi đình bình thường trả thù. Ba cái khế ước linh thú lập tức không nói lời nào, ngũ giai tại Tây vực vậy liền đại biểu cho vô địch, ngũ giai phía dưới đều là sâu kiến. Trạng vạng tối, Lý Vân Hồng đứng tại vương phủ trước cửa, không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia nhỏ bé thân ảnh, trong mắt mang theo vẻ lo lắng, trong lòng không ngừng nói thầm thì thầm, thuốc này làm sao còn chưa tới a? Quan chủ tìm người đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Trên bầu trời, Lý Bình An cũng có một chút sốt ruột. Theo Lý đến nói Phong Thiên Dưỡng phái tới đưa người hẳn là đã sớm tới a. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Túi đầu nhìn về phía dưới thành trì, bên ngoài cấm quân nhìn chằm chằm, Hồng Công Công bọn người ở tại âm thầm thăm dò, Lý Bình An thật đúng là không dám tùy tiện rời đi. Ngay tại Lý Bình An nóng nảy thời điểm, đột nhiên nhìn thấy mặt trời lặn dư huy bên trong, một mảnh núi nhỏ đen nghịt bay tới. Lý Bình An trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, rốt cuộc đã đến, dưới chân thái cực đồ xoay tròn, nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Mỗi một cái, núi nhỏ bình thường to lớn bọc vào mặt, đều có một cái cường đại người tu luyện, hai tay giơ lên, một đường kéo lên phi hành mà tới. Lý Bình An dừng ở trước mặt mọi người, thở dài nói ra, vô lượng tiên tôn, bần đạo ở đây đa tạ chư vị thiện tin. Một cái lao giả bay ra ngoài, cung kính nói ra, gặp qua quán chủ. Những người còn lại cũng nhao nhao kêu lên, gặp qua quán chủ. Lý Bình An nghiêm túc đáp lễ nói ra, làm phiền chư vị. Chỉ một ngón tay, liên miên phủ văn từ lòng bàn tay bay ra. Ở dưới chân mọi người tạo thành đại trận, đảo quanh xoay tròn âm dương chi khí tụ đến, hình thành một mặt to lớn âm dương thái cực đồ. Mọi người lập tức bất an, lão giả kia liền vội vàng hỏi, quán chủ, ngài đây là ý gì? Lý Bình An cười nói ra, chư vị trên đường đi vất vả, xin đem kéo lên dược liệu đều đặt ở thái cực đồ bên trên. Thì ra là thế, mọi người liền tranh thủ kéo lên núi nhỏ bình thường dược liệu đều đặt ở thái cực đồ, dược liệu vững vàng tọa lạc phía trên bất loạn mảy may. Lý Bình An dùng thái cực đồ nâng dược liệu, mang theo mọi người hướng thành nội bay đi, khi dược liệu từ thành trì trên không đi ngang qua thời điểm, phía dưới thành trì bên trong vô số người ta nhao nhao xuyên thấu qua cửa sổ ngẩng đầu nhìn thổi qua to lớn bóng đen. Vì yên ổn lòng người, Lý Vân Hồng sớm liền đem dược liệu sắp đưa đạt tin tức truyền ra ngoài, bởi vậy đại gia rất rõ ràng trên không thổi qua chính là cái gì, từng cái trong mắt hiện ra vẻ kích động, phía dưới lập tức vang lên sấm sét bình thường tiếng hoan hô. Lão giả đi theo Lý Bình An bên người, nghe phía dưới tiếng hoan hô, vội vàng nịnh nọt nói ra, quán chủ lòng dạ từ bi, đây là phương này bách tính chuyện may mắn à. Lý Bình An nghiêm túc nói ra, không, bọn hắn là các ngươi gieo họ, là các ngươi cho bọn hắn mang đến hy vọng sống sót, các ngươi mới là công đức vô lượng. Lão giả vô ý thức cả kinh kêu lên, ai chúng ta? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, không sai, các ngươi vận thuốc mà đến, người sống mấy chục vạn, công đức vô lượng vậy. Lão giả có chút hoảng hốt nghe phía dưới tiếng hoan hô, bọn hắn đều là bởi vì hoan hô chúng ta. Trong lòng hiện lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác, cả đời đều tại giết chóc tranh đấu ngự thú tông nhị trưởng lão, đột nhiên phát hiện loại này cảm giác kỳ thật cũng không sai, vô ý thức thẳng sống lưng. Chương 199, dược liệu đưa đạt. Lý Bình An đem dược liệu rơi vào thành đông to lớn nhà kho trước đó, nơi này vốn là kho lúa, hiện tại lương thực đều phân phối cho bách tính, có thể đưa ra mấy cái to lớn nhà kho tổn trữ dược liệu. Lý Bình An bọn người mới từ trời rơi xuống, phía dưới binh sĩ hoa một tiếng tất cả đều quỳ xuống. Cung kính cúi đầu, làm quân nhân sẽ không nói những cái kia đường hoàng, chỉ có dạng này để diễn tả mình lòng cảm kích. Lý Bình An nhẹ nhàng đem dược liệu đặt ở nhà kho trước to lớn trên quảng trường, vung tay lên thái cực đồ tản ra hóa thành lít nha lít nhít phủ văn hướng mình dùng để, chui vào lòng bàn tay bên trong. Lý Bình An bất đắc dĩ nói ra, các ngươi đây là làm cái gì? Tất cả đứng lên, nhanh chỉnh lý dược liệu đi. Tất cả binh sĩ quát lớn, nặng. Hoa một tiếng cùng nhau đứng lên, 10 người một đội. Hướng trên quảng trường núi nhỏ bình thường dược liệu nhanh chóng chạy tới, không có người sẽ oán trách vất vả, bởi vì đây đều là cứu mạng thuốc ca. Đồng thời, nơi xa còn có một nhóm mặc vải bào người nhanh chóng chạy tới, đây đều là thành nội dược sư, bị chiêu mộ mà đến, đám dược sư chạy đến Lý Bình An bọn người trước mặt thời điểm, cũng là tất cả đều quỳ xuống phanh 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 dập đầu ba cái, sau đó cuống quýt đứng dậy hướng dược liệu chạy tới. Những người này bên trong, chỉ có một người lưu lại xuống tới, Lý Bình An nhớ ký hắn, là quản gia của Vương phủ họ Trương. Lý Bình An lắc đầu cười khổ nói ra, Trương quản gia, đại thai trước mắt, làm gì làm những này hình thức đâu. Trương quản gia rủi mắt một cái nước mắt, cười nói ra, quán chủ, chúng ta đây là kích động, lúc đầu chúng ta đều đã tuyệt vọng chờ chết, là các ngài đã cứu chúng ta, đại ân đại đức thực sự không thể báo đáp, chúng ta chỉ có thể dạng này để diễn tả một chút lòng cảm kích. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía Ngự Thú Tông nhị trưởng lao nói ra, ngươi hẳn là tạ chính là bọn hắn bước lên sinh mệnh nguy hiểm từ Thương Man Sơn mạch vận tới dược liệu, cũng là bọn hắn cứu được các ngươi. Trương quản gia bịch một tiếng dập đầu, vui đến phát khóc kêu lên, đa tạ các vị đại nhân. Tại tu luyện giới kinh lịch đều là âm mưu quỷ kế, giết người đoạt bảo, Ngự Thú Tông nhị trưởng lão chỗ nào trải qua những này. Vội vàng có chút vụng về xoay người muốn đem Trương quản gia nâng đỡ, tay vừa nhấc lập tức dùng sức quá mạnh, Trương quản gia a hoảng sợ kêu một tiếng, nháy mắt phóng lên tận trời. Lý Bình An vội vàng chỉ một ngón tay, một đạo linh xà từ ngón tay bay ra, linh xà đằng không đem Trương quản gia vần quanh, đáp xuống đem để dưới đất, linh xà bay trở về hóa thành một mảnh hư ảo phù văn biến mất tại Lý Bình An đầu ngón tay. Lý Bình An cười nói ra, cái này trò đùa mở có chút lớn. Ngự Thú Tông nhị trưởng lão lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu cười ngượng ngùng nói ra, nói đùa, chính là chỉ đùa một chút mà thôi, không có hủ đến tiểu huynh đệ a. Trương quản gia lòng vẫn còn sợ hãi đứng trên mặt đất, u oán nhìn xem Ngự Thú Tông nhị trưởng lão. Lý Bình An mở miệng nói ra, Trương quản gia, bọn hắn một đường vất vả, Thỉnh An sắp xếp mấy gian phòng cho nghỉ ngơi, thuận tiện vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn rượu. Trương quản gia liên tục gật đầu nói ra, hẳn là. Lý Bình An nhìn về phía Ngự Thú Tông nhị trưởng lão nói ra, làm phiền rời bước nói chuyện. Tốt. Ngự Thú Tông nhị trưởng lão đi theo Lý Bình An hướng bên cạnh một cái đại sảnh đi đến. Đại sảnh bên trong một bộ quân ngũ phong cách, phòng ốc to lớn, cái bàn thô cùng, bên cạnh còn thả cái một cái giá vũ khí. Lý Bình An ở phía dưới tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, chìa tay ra nói ra, mời ngồi. Ngự Thú Tông nhị trưởng lão đi đến Lý Bình An đối diện dưới tay ngồi xuống. Lý Bình An cười hỏi, không biết xưng hô như thế nào. Ngự Thú Tông nhị trưởng lão đứng lên, vội vàng chắp tay thở dài nói ra, Ngự Thú Tông nhị trưởng lão ông Thảo Sinh. Lễ này nghi còn là hắn tới thời điểm vừa tìm tông chủ học, tam thanh quan lễ nghi cùng ngoại giới hoàn toàn không giống, mình nhưng không thể thất lễ. Lý Bình An cười nói ra, ông trưởng lão, mau mời ngồi. Không cần như thế khẩn trương. Ông Thảo Sinh không tốt ý tứ ngồi xuống, muốn biết trước mặt thế nhưng là một chút trọng thương tông chủ, có thể cùng Hạo Nhiên thư viện thập nhị tiên sinh giao phong cường giả, không phải do mình không khẩn trương. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, gom góp dược liệu rất khó khăn sao? Ông Thảo Sinh vô ý thức lắc đầu nói ra, quan chủ ngài cần đều là chút tương đối thường gặp phổ thông dược liệu, rất dễ dàng liền có thể gom góp. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, kia vì sao hiện tại mới vận đến? Ông Thảo Sinh trong lòng hoảng hốt, quan chủ đây là tại hỏi tội sao? Nháy mắt đứng lên thở dài, vội vàng nói, quan chủ minh giám, nhóm đầu tiên dược liệu là từ đại trưởng lao áp giải, giữa trưa thời điểm nên đến, ai ngờ trên đường gặp Hồng Công Công, Lôi Bằng, Hải Siêu ba người chặn giết, dược liệu bị cho một mối lửa, lúc này mới đưa chậm. Lý Bình An mắt lộ ra tức giận nói ra, lại là bọn hắn. Lý Bình An chưa bao giờ giống như bây giờ hận một người, đại thai trước đó mấy chục vạn bách tính nguy cơ sớm tối, bọn hắn chẳng những không giúp đỡ, còn muốn cấp thuốc, thật coi bản tọa sẽ không giết người sao. Lý Bình An thở phào một hơi, hỏi, có nhân viên thương vong sao? Ông Thảo Sinh vội vàng trả lời, ba vị tam giai trưởng lão thân chết, đại trưởng lão bản thân bị trọng thương. Lý Bình An run lên trong lòng, nói đúng ra bọn hắn đều là bởi vì chính mình chết, thù này bần đạo nhớ kỹ. Ông Thảo Sinh lặng lẽ nhìn Lý Bình An một chút, gặp hắn sắc mặt âm trầm lập tức không dám nhiều lời. Lý Bình An ngẩng đầu thấy ông Thảo Sinh còn tại cung kính đứng, lập tức bất đắc dĩ nói ra, ngươi tại sao lại đứng lên? Ngồi xuống nói chuyện. Ông Thảo Sinh cười ngượng ngùng nói ra, quan chủ, ta cảm giác vẫn là đứng dễ chịu. Được rồi, nghĩ đứng liền đứng đi. Lý Bình An hỏi, các ngươi là thế nào tới? Ông Thảo Sinh vội vàng trở lại, là chúng ta tông chủ tự mình xuất thủ, làm trọng thương ba người bọn họ, chúng ta lúc này mới có thể tới. Các ngươi tông chủ đâu? Tông chủ đi những thành trì khác thu thập dược liệu. Lý Bình An nhíu mày nói ra, nói cách khác các ngươi liền vận chuyển cái này một nhóm dược liệu tới, nhưng là nơi này có bốn tòa thành trì, vẫn là quá ít ta. Ông Thảo Sinh ấy nay nói ra, muốn nhanh chóng vận chuyển dược liệu, chỉ có thể dùng người tu luyện, mà tam giai trở lên người tu luyện ta Ngự Thú Tông cũng không nhiều, cho nên hôm nay chỉ có những thứ này. Bất quá, ngày mai rạng sáng hẳn là sẽ còn đến một nhóm. Lý Bình An liền vội vàng hỏi, có bao nhiêu? Ông Thảo Sinh nói ra, hẳn là có rất nhiều, cụ thể số lượng ta cũng không biết. Đến thời điểm cần quán chủ đem nơi này thanh không, đừng có người sống tới gần. Vì cái gì? Ông Thảo Sinh không tốt ý tứ nói ra, chúng ta tông chủ và khúc trì thần hữu hảo hài hòa trao đổi một phen, khúc trì thần nghe nói quán chủ cử động phi thường bội phục, thế là đáp ứng phái âm binh đi linh giới vì quán chủ ngài vận chuyển dược liệu. Lý Bình An khỏe miệng co giật hai lần, im lặng nói ra, âm binh vận thuốc, thua thiệt hắn nghĩ ra được, thuốc này có thể ăn sao? Ông Thảo Sinh vội vàng nói, quán chủ yên tâm, chúng ta tông chủ cùng thử qua, không ảnh hưởng dược hiệu. Tốt ta! Đã phong tông chủ đã thử qua, bần đạo cứu tin tưởng quý tông tông chủ. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, tối nay, bần đạo liền thanh không nhà kho. Ông Thảo Sinh cẩn thận hỏi, quan chủ, ngài còn có cái gì phân phó? Lý Bình An đứng lên, cười nói ra, không có, các ngươi đi nghỉ trước đi. Chương 200, loại trừ ôn dịch. Ông Thảo Sinh vội vàng khoát tay nói ra, không được, không được, chúng ta phải nhanh trở về thu thập dữ liệu. Đối Lý Bình An thở dài thi lễ nói ra, quan chủ dừng bước, chúng ta cáo tử. Lý Bình An đứng lên, nói ra, cũng tốt, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, bần đạo liền không lưu các ngươi, trên đường cẩn thận. Vâng. Ông Thảo Sinh quay người đi ra đại sảnh, mấy đạo nhân ảnh từ trên quảng trường đằng không mà lên, nhắm hướng đông phương bay đi, không vào đêm sắc bên trong. Ông Thảo Sinh bọn người vừa đi, Lý Vân Hồng tại trường quản gia dẫn đầu hạ, nhanh chóng chạy tới. Lý Vân Hồng thở hào hển chạy đến Lý Bình An trước mặt, liền vội vàng hỏi, quán chủ, đưa người đâu? Lý Bình An cười khẽ nói ra, đã đi à? Người tới chậm. Lý Vân Hồng tiếc nuối ảo não nói ra, nhanh hơn chút nữa liền tốt, ta nhìn thấy dược liệu vào thành thời điểm. Cũng nhanh ngựa thêm roi chạy đến, không nghĩ tới vẫn là tới trưởng. Ai bọn hắn vì chúng ta buôn ba, ta lại ngay cả mặt đều không thấy, cảm tạ một tiếng cũng không nói, thẹn trong lòng a. Lý Bình An cười nói ra, không sao, ngày khác còn có gặp nhau ngày. Vương gia ngươi tới vừa vặn, bần đạo còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Lý Vân Hồng vội vàng nói, quan chủ, xin phân phó. Lý Bình An nhìn về phía nơi xa tại to lớn dưới ánh đèn bận rộn binh sĩ cùng dược sư, nói ra, tối nay nhà kho nơi này không nên để lại người. Lý Vân Hồng nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Vạn nhất dược liệu xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lý Bình An nói ra, bần đạo sẽ tại nơi này tọa chấn, sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là đám tiếp theo vận chuyển dược liệu người, có chút đặc thù, sợ va chạm người sống. Lý Vân Hồng cười ha ha nói, đều là quân nhân, người nào chưa thấy qua. Cho dù là yêu thú cũng không có gì đặc thù, hiện tại sinh tử một đường, đại gia sao lại sợ hãi? Lý Bình An nhìn về phía Lý Vân Hồng nhàn nhạt nói ra, nếu như là người chết đâu. Lý Vân Hồng lập tức trì trệ, sống đồ vật là không sợ, nhưng là sợ không tới đụng không được tử vật, trong lòng vẫn là một trận bỡ ngỡ, cẩn thận hỏi, là quỷ hồn. Lý Bình An nhẹ gật đầu. Lý Vân Hồng vội vàng nói, chờ dược liệu nhập kho, ta lập tức để bọn hắn tất cả đều rời đi. Tại lúc rạng sáng, một cỗ sương mù xám xịt xuất hiện tại thành đông nhà kho phía trên không trung giống như mực nước lăn lộn. Hình thành một cái to lớn đen nhánh thông đạo, nồng đậm quỷ khí từ thông đạo bên trong phun ra ngoài, quỷ khí tại nhà kho còn lại lan tràn, những nơi đi qua nhà kho bên trên lập tức ngưng tụ một mảnh sương lạnh, theo quỷ khí càng tuôn ra càng nhiều, từng cái quỷ ảnh vây quanh to lớn bao khỏa, không ngừng từ thông đạo bên trong bay ra, vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Lý Bình An liền đứng không trung nhìn xem đây hết thảy, thẳng đến nửa canh giờ chi hậu thiên càng ngày càng sáng, giữa thiên địa một mảnh sương mù mông lung. Hắc vụ đột nhiên co vào thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa, đồng thời biến mất còn có lít nha lít nhít quỷ ảnh. Giờ phút này nhà kho bên ngoài đã đổ đầy từng cái bao khỏa, mặc dù không có ngày hôm qua to lớn, nhưng số lượng càng nhiều. Sau một lát, cộc 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 lít nha lít nhít tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, một mặt mỏi mệt Lý Vân Hồng mang theo đông đảo binh sĩ cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đến. Lý Bình An từ không trung bay xuống, rơi vào nhà kho bên ngoài. Lý Vân Hồng đi vào nhà kho trước. Tung người xuống ngựa liền vội vàng tiến lên cung kính thi lễ, thấp phòng hỏi, quán chủ, dược liệu tới rồi sao? Lý Bình An quay người đem đại môn đẩy ra, cười nói ra, ngươi nhìn. Lý Vân Hồng đưa đầu hướng bên trong nhìn quanh, nhìn thấy trên quảng trường lít nha lít nhít bao khỏa, một đấm nện vào lòng bàn tay hưng phấn kêu lên, tốt, thật sự là quá tốt. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, tại khúc trì thần tương trợ hạ, quần quận không ngừng dược liệu vận đến cung ứng bốn thành, bốn tòa thành tình huống ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Mỗi ngày đều có số lớn người bệnh khôi phục, âm u đầy tử khí thành thị lần nữa tỏa ra sự sống, có hy vọng sống sót bách tính càng thêm chân quý, mỗi người đều tự giác đóng cửa, không người ra ngoài hoặc là nói có người nhịn không được ra ngoài, vừa ló đầu ra liền bị binh sĩ bắt đi. Sau nửa tháng, Lý Bình An, Lý Vân Hồng, Ngưu Đại Lực, Viên Phần bọn người tụ tập phủ thành chủ. Lý Vân Hồng hồng quang đầy mặt nói ra, quan chủ, tất cả bệnh nhân đều đã khỏi hẳn, liên tiếp 3 ngày lại không như nhau bệnh hoạn, cuộc ôn dịch này có phải là đã qua? Lý Bình An nhẹ gật đầu, cười nói ra, phải. Có thể giải trừ phong tỏa, cho dù có người bị bệnh, uống thuốc liền tốt. Lý Vân Hồng thở dài xoay người, kích động kêu lên, đà tạ quan chủ. Ngưu Đại Lực, Viên Phần cũng đều kích động kêu lên, đà tạ quan chủ. Lý Bình An cười nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Ngự Thú Tông chư vị đi. Còn có Khúc Chi Thần, nếu không phải bọn hắn bần đạo cũng là hữu tâm vô lực. Lý Vân Hồng hưng phấn nói ra, đều muốn tạ, đều muốn tạ. Lý Bình An đưa tay tại không trung vẽ bùa, thoáng qua ở giữa một viên màu vàng kim nhạt phù văn tại không trung ngưng hiện. Lý Bình An mở miệng nói ra, ôn dịch đã loại trừ, phong tỏa giải trừ, đều trở về đi. Phi Hạc truyền âm, đi. Màu vàng kim nhạt phù triện đột nhiên tách ra chói mắt kim quang bên trong mấy cái tiểu hạc bay ra, xông ra đại điện. Lý Vân Hồng trong lòng hoảng hốt, bất an hỏi, quán chủ, các ngươi đây là muốn rời đi sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, vâng. Ôn dịch đã giải trừ, bần đạo cũng nên trở về. Lý Vân Hồng trong lòng một trận bất lực, vạn phần không muốn quán chủ rời đi, nhưng cũng biết mình lưu không được, chờ đợi nhìn xem Lý Bình An nói ra, quán chủ, không biết ngươi tính đem cái nào đệ tử lưu lại. Lý Bình An lắc đầu nói ra, bọn hắn còn muốn theo bần đạo về núi tu hành. Ta kia đệ tử Bạch Vân tọa hạ có mấy cái bất thành khí tử đệ, bần đạo lại phái mấy cái tới, còn xin vương gia chiếu cố nhiều hơn. Không phải bọn hắn a? Lý Vân Hồng đấy mắt hiện lên một tia thất lạc, nhưng vẫn là vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan nói ra, quán chủ cứ việc yên tâm, tại bản vương địa bản tuyệt sẽ không để bọn hắn nhận ủy khuất. Lý Bình An nghiêm túc nói ra, vương gia, không cần tận lực ưu đãi, chỉ cần có thể cam đoan an toàn của bọn hắn, còn lại đều cùng người khác đồng dạng. Bần đạo không hy vọng bọn hắn tại nơi này biến thành đạo môn bại hoại. Lý Vân Hồng liên tục gật đầu nói ra, vâng, là, bản vương nhất định làm được. Hắc Giác Thành, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần cưỡi tại ngựa cao to phía trên, uy phong lẫm lâm tại trống rông trên đường làm bộ tuần tra, đi theo phía sau Bạch Lãng tướng quân cùng một đội binh sĩ. Bạch Hiểu Thuần đắc ý nói ra, sư minh, ngươi thấy ta giống không giống như là đại tướng quân. Thạch Hạo nhếch miệng nói ra, ngây thơ, tuyệt không giống. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn phía trước. Phía trước không gian đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng, một con màu vàng kim nhạt tiểu hạc từ gợn sóng bên trong bay ra. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần nháy mắt ghìm ngựa dừng bước. Bạch Hiểu Thuần cao hứng nói ra, là sư phụ gửi thư. Thạch Hạo mắt không chấp nhìn xem kim hạc, tùy ý nhẹ gật đầu. Bạch Lãng cùng một đám binh sĩ cũng đều nhìn xem kim hạc, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu vẻ tò mò. Lý Bình An thanh âm từ bên trong truyền tới, ôn dịch đã loại trừ, phong tỏa giải trừ, đều trở về đi. Bạch Hiểu Thuần sững sờ, nói thầm nói ra, nhanh như vậy liền xong rồi. Chương 201, trở về. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần sau lưng, Bạch Lãng chờ một đám binh sĩ đều kích động nắm chặt nắm đấm, rốt cục cuối cùng kết thúc, bốn tòa thành trì đều phải cứu được. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Bạch Lãng, cười hì hì nói ra, chúng ta đi, thành nội sự tình liền giao cho ngươi. Bạch Lãng vội vàng tung người xuống ngựa, phịch một tiếng quỳ một chân trên đất, cảm kích nói ra, đa tạ hai vị đạo trưởng ân cứu mạng. Còn lại binh sĩ cũng đều hoa một tiếng tung người xuống ngựa, phịch một tiếng cùng nhau quỳ xuống quát lớn, đa tạ hai vị đạo trưởng ân cứu mạng. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần bên hông pháp kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ, giống như du long bình thường đẳng không mà lên, tại không trung xoay tròn biến lớn lơ lửng ở trên không, hai người từ lập tức nhảy lên một cái rơi vào pháp kiếm phía trên. Thạch Hạo cúi đầu nhìn về phía Bạch Lãng nói ra, chúng ta đi, thành nội giải trừ phong tỏa liền từ ngươi đến phụ trách, chú ý không cần gây nên dung chuyển. Bạch Lãng ngẩng đầu cung kính đáp, vâng. Hai đạo kiếm quang đằng không mà lên, xẹt qua không trung phá không mà đi. Bạch Lãng bọn người ở tại trên mặt đất lại quỳ thật lâu mới đứng lên. Một sĩ binh vuốt một cái nước mắt, thương cảm nói ra, đạo trưởng đi, cũng không biết đời này còn có thể hay không gặp lại bọn hắn. Bạch Lãng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ung dung nói ra, hai vị đạo trưởng chính là cửu thiên tri thượng thần long, nếu không phải lần này ôn dịch, chúng ta ngay cả ngưỡng vọng tư cách của bọn hắn đều không có. Về sau hẳn là sẽ không gặp lại. Còn lại binh sĩ đáy lòng đều nổi lên một cỗ thương cảm. Thân ấn thành, Ninh Khuyết từ phủ thành chủ đi ra, quay người đối cùng ra thành chủ nói ra, ôn dịch kết thúc, bần đạo cũng phải cáo tử. Thành chủ xoay người thi lễ, cảm kích nói ra, đà tạ đạo trưởng. Ninh Khuyết ngự kiếm mà lên, phá không mà đi. Bắc Cương Thành, Bạch Vân đi ra phủ thành chủ, đi theo phía sau toàn thân giáp trụ đại bưu. Bạch Vân nói ra, quan chủ chi ngôn ngươi cũng nghe được. Đại bưu nhẹ gật đầu, kích động nói ra, ôn dịch giải trừ. Bạch Vân dâm chân xuống, nói ra, tòa thành trì này thành chủ bị ta chém, chờ ta sau khi đi thành nội sự vụ liền dựa vào ngươi, nhất định không cần đại thai về sau tái sinh đại loạn. Đại Bưu cung kính đáp, vâng. Bạch Vân đột nhiên hỏi, thành chủ bị trảm sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức a? Đại Bưu nhếch miệng cười nói, sẽ không, vương gia nói sự cấp toàn quyền, vương gia thân là Trấn Tây Vương, chỉ là một cái thành chủ có thể làm chủ. Bạch Vân nhẹ gật đầu nói ra, vậy là tốt rồi. Bần đạo cáo tử. Dưới chân một đạo kiếm quang dâng lên, phá không mà đi. Đại Bưu phanh một tiếng quỳ xuống, túi đầu nói ra, đưa đạo trưởng. Thủ vệ binh sĩ cũng tất cả đều phịch một tiếng nửa quỳ. Mục Hàn Thành, từng đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống rơi vào vương phủ trước đó, từng cái đệ tử cười ha hả trở về. Lý Bình An mang theo đông đảo đệ tử đứng tại vương phủ bên ngoài, cười nói ra, vương gia, không cần tiễn, bần đạo muốn rời đi. Lý Vân Hồng vạn phần không muốn nhìn xem Lý Bình An, mở miệng nói ra, quán chủ, ngày khác bản vương tất đi mênh mông dãy núi, nhập tam thanh quan triều thánh. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói ra, bần đạo chờ ngươi. Lý Bình An chỉ tay một cái, âm dương lưỡng nghi đại trận tại không trung thành hình, trong chốc lát giữa thiên địa âm dương hội tụ, một chương to lớn thái cực đồ đứng ở hơn 10 mét cao tầng trời thấp, thành nội tuần tra tướng sĩ đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận, từng cái bách tính cũng đều xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời thái cực đồ. Chúng ta đi thôi. Lý Bình An dẫn đầu tung bay mà lên, đứng ở thái cực đồ bên trên, còn lại đệ tử cũng đều nhao nhao phóng lên tận trời, rơi vào Lý Bình An sau lưng, đứng yên tại thái cực đồ bên trên. Lý Bình An thật lớn thanh âm truyền khắp toàn thành, thành nội lại không như nhau ôn dịch bệnh nhân, bần đạo tuyên bố ôn dịch loại trừ, phong tỏa giải trừ. Tốt. Ô ô sống tới á. Đa tạ. Đa tạ. Phía dưới vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Thái cực đồ chậm rãi lên cao, tại mọi người ánh mắt bên trong càng đổi càng nhỏ, biến mất tại tầng mây bên trong. Lý Vân Hồng, Nưu Đại Lực bọn người ở tại vương phủ trước đó quỳ xuống, dập đầu lớn tiếng kêu lên, đưa quán chủ cùng chư vị đạo trưởng. Phu cận thủ vệ binh sĩ cũng đều hoa một tiếng quỳ xuống, cùng kêu lên hô to kêu lên, đưa quán chủ cùng chư vị đạo trưởng. Cư dân phụ cận cũng đều quỳ theo trên mặt đất hô to. Càng ngày càng nhiều tiếng hô to vang lên, sau một lát toàn bộ trong thành chỉ không một người đứng thẳng, tất cả đều cung kính quỳ trên mặt đất, la lên xuất phát từ nội tâm cảm kích, sục sôi cảm xúc tại thành trì trên không phiêu đãng, toàn bộ thành trì đều vang lên cùng một cái thanh âm, đưa quán chủ cùng chư vị đạo trưởng. Đưa quán chủ cùng chư vị đạo trưởng. Đám mây phía trên, Lý Bình An nghe được phía dưới truyền đến ẩn ẩn tiếng hô hoán, quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại, vô ý thức nhíu một chút lông mày, tổng cảm giác giờ phút này thành nội dâng lên một cỗ không giống khí tức, vô ý thức vận dụng xem vận đoạn vận pháp môn, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt bên trong Mục Hàn Thành trên không một con màu xanh giao long ngay tại bay lên thuế biến, vảy màu xanh bên trên hiện mờ mịt kim quang, gai nhọn bình thường sừng cũng thật nhanh hướng hai bên phân nhánh. Sinh trưởng. Ngang thành trì trên không vang lên một tiếng phàm nhân không nghe được long âm. Giao long tại kim quang bên trong nên đón tân sinh, một con trán phóng kim quang ngũ trảo kim long tại Mục Hàn Thành trên không xoay quanh, mắt rồng nhìn về phía Lý Bình An toát ra cảm kích nhu mộ chi tình. Ngũ trảo kim long thành hình một khắc này, thành nội bách tính cũng đều nháy mắt tinh thần một mảnh tốt đẹp, tràn đầy đấu trí, ở sâu trong nội tâm đối khánh quốc đối khánh đế càng là tràn đầy phẫn hận, liền chênh lệch một cái dây dẫn nổ liền có thể dẫn bạo. Thái cực đồ bên trên, chúng đệ tử có chút nghi hoặc nhìn Lý Bình An, sư phụ đây là thế nào? Không nỡ sao? Bạch Vân cung kính hỏi, quan chủ, ngài nhìn cái gì đấy? Lý Bình An cười cười nói ra, phát hiện một kiện chuyện thú vị, chúng ta đi thôi. Thái cực đồ tiếp tục ở dưới chân mọi người xoay tròn, hướng phía phương Tây tung bay mà đi. Chuyện thú vị. Bạch Vân nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía Mục Hàn Thành, thành nội còn có cái gì khả năng hấp dẫn quán chủ sao? Trấn Tây Vương trước phủ, Lý Vân Hồng chậm rãi đứng lên, còn lại quỳ người cũng đều đi theo đến, tiếng hoan hô còn tại vang lên bên tai. Lý Vân Hồng tiếp nối nói ra, đi, quan chủ tại chúng ta thời khắc nguy nan giáng lâm, tại chúng ta an toàn thời điểm rời đi, đã cứu chúng ta mấy chục vạn tính mạng người, cái gì đều không có yêu cầu chúng ta, cứ như vậy yên lặng rời đi. Nưu Đại Lực thật sâu nhẹ gật đầu cảm thán nói ra, vương gia, đây chính là đạo môn. Lý Vân Hồng trong mắt hàn quang lóe lên nói ra, ai mới là chúng ta cần, hiện tại đã rất rõ ràng, đã thánh đường rời đi, vậy bọn hắn cũng đừng trở về, truyền lệnh bốn thành đem thánh đường cải thành đạo quán. Bên cạnh một cái tướng quân ôm quyền túi đầu nói ra, vâng. Quay người nhanh chân đi ra phía ngoài. Một cái tướng quân đứng tại Lý Vân Hồng sau lưng, cười ha hả nói ra, đại long hay là dùng thở dài lễ, đạo trưởng đã đi, hắn giống như đổi không trở lại. Lý Vân Hồng nói ra, không cần đổi, về sau chúng ta bốn thành đều đổi dùng thở dài lễ, lấy kỷ niệm đạo môn mạng sống tri ân. Bên cạnh mấy người cùng nhau đáp, vâng. Chương 202, Thanh Phong đi hướng. Trên bầu trời. một mặt thái cực đồ tại tầng mây bên trong xoay tròn, tam thanh quan mọi người đứng tại thái cực đồ bên trên, nhàn nhã túi lan lấy phía dưới mênh mông sơn hà, chậm rãi hướng Thương Man Sơn mạch bay đi. Thanh Vũ chỉ vào một tòa núi thấp hưng phấn kêu lên, tỷ, ngươi nhìn ngọn núi kia giống hay không là cái đại ô quy. Bạch Hiểu Thuần tại bên cạnh kêu lên, đại ô quy tính là gì? Đưa tay chỉ một cái sơn cốc nói ra, ngươi nhìn tòa sơn cốc kia giống hay không là cái chim tổ. Thanh Vũ chỉ vào phía dưới một cái hồ nước nói ra, hồ này còn giống mặt trăng đâu. Hai người liễu dĩu ngồi tại thái cực đồ bên trên kêu, Thanh Tuyết sắc mặt treo tiếu dung xếp bằng ở Thanh Vũ bên người, Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết cũng ngắm mục chung quanh, tầm mắt mở rộng, lòng dạ trong chốc lát cũng giống như rộng lớn rất nhiều. Lý Bình An đột nhiên hỏi, Bạch Vân, chuyện này Thanh Phong biết sao? Nghe được Lý Bình An hỏi Thanh Phong, Thanh Tuyết Thạch Hạo mấy vị đệ tử cũng đều đình chỉ nói chuyện, quay đầu hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân vội vàng nói, Thanh Phong hiện tại Thánh Sơn, hắn cũng biết chuyện nơi đây. Thánh Sơn? Lý Bình An kinh ngạc nói ra, hắn làm sao còn tại Thánh Sơn? Bạch Vân khỏe miệng co giật hai lần nói ra, vẫn là niên tế thời điểm đi, một mực không trở về, bị Thánh Sơn nuốt. Lý Bình An nhíu mày nói ra, vì cái gì? Bạch Vân bất đắc dĩ nói ra, Thanh Phong phi hạc truyền tin nói, niên tế thời điểm, hắn tại bí cảnh bên trong bị côn trùng khi dễ, thế là trong cơn tức giận đem mùi thối đan ném vào mấy cái côn trùng xào huyệt bên trong, trêu đến côn trùng bạo loạn, chết rất nhiều Thánh Sơn đệ tử. Về sau lại dùng chấn hồn chung, kinh động đến bí cảnh bên trong vong hồn, khiến cho toàn bộ bí cảnh đều phát sinh rung chuyển, cuối cùng vô lượng quang thần tự mình xuất thủ mới ổn định bí cảnh, làm vong hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng bởi vậy Thanh Phong bị phạt, bị giam tại Thánh Sơn bên trong. Lý Bình An khỏe miệng co giật hai lần, rõ ràng dáng dấp đẹp như vậy, làm việc làm sao lại như vậy sống đâu. Đem mùi thối đan hướng trùng tổ bên trong ném. Ngươi là thế nào nghĩ? Các loại, trùng tổ. Ở đâu ra trùng tổ? Trong đầu vô ý thức nhớ tới không có bị xuyên việt trước đó một trò chơi, chẳng lẽ là tinh tế trùng tộc cũng đi theo ta xuyên việt rồi, còn xuyên qua so ta sớm. Nhớ tới trò chơi trùng tộc những nơi đi qua không có gì không ăn, vô hạn tiến hóa đặc tính, trong lòng liền tê dại một hồi. Lý Bình An liền vội vàng hỏi, trùng tổ là cái gì? Bạch Vân không thèm để ý trả lời, kỳ thật niên tế thí luyện chính là tiến vào một cái bí cảnh bên trong, theo ra người nói cái này bí cảnh tựa hồ là thượng cổ chiến trường, bên trong tràn đầy nguy hiểm côn trùng, thí luyện chính là đánh giết côn trùng căn cứ được xưng là trùng tổ. Côn trùng là cái gì thực lực? Có thể hay không tiến hóa? Bạch Vân nhìn xem Lý Bình An có chút thần sắc lo lắng, trong lòng hiện lên một cái nghi vấn. Vì cái gì quán chủ sẽ để ý những cái kia chỉ là côn trùng? Mặc dù nghĩ không rõ nhưng vẫn là thành thành thật thật nói ra, côn trùng thực lực cũng không cao, phổ thông côn trùng phi thường yếu có chút thậm chí liền nhất giai tu vi cũng chưa tới, chỉ có tương đối cường đại côn trùng mới có thể tương đương với nhị giai, một cái trùng tổ bên trong cũng bất quá chiêm cư mấy cái tam giai mà thôi, nhưng là côn trùng dốc toàn bộ lực lượng thời điểm vẫn là phi thường đáng sợ. Về phần quán chủ ngài nói tiến hóa, cũng không có phát sinh. Lý Bình An trong lòng thở dài một hơi. Không phải trùng tộc, nếu như chỉ là như vậy trình độ, còn không thể đối cái này thế giới tạo thành ảnh hưởng, cái này thế giới nước thế nhưng là rất sâu. Bạch Vân cẩn thận hỏi, quan chủ, ngài tựa hồ rất sợ côn trùng. Lý Bình An nhẹ nhõm xuống tới, ung dung nói ra, bần đạo không phải sợ côn trùng, là sợ trùng tộc, phổ thông côn trùng không đáng sợ, có thể liên hợp cùng một chỗ trùng tộc vậy liền phi thường đáng sợ. Bạch Vân trong lòng run lên, trùng tộc, chẳng lẽ là viễn cổ hồng hoang thời kỳ cường đại trùng tộc sao? Thanh Vũ hưng phấn kêu lên, sư phụ, ta muốn nghe chủng tộc cố sự. Lý Bình An cười ha hả nói ra, tốt, trở về vi sư cho các ngươi giảng, kia thế nhưng là một cái phi thường chủng tộc đáng sợ. Chủng tộc đáng sợ. Có thể để cho quán chủ nói một tiếng đáng sợ, chủng tộc tất nhiên là hồng hoang thời kỳ đại tộc, có thể để cho tam thanh quan cũng vì đó ghé mắt đại tộc, trong lòng máy động thánh sơn bí cảnh bên trong côn trùng không phải là chủng tộc còn sót lại xuống tới A. Bạch Vân trong đầu suy nghĩ một trận thả. Bạch Vân. Bạch Vân. Bạch Vân vội vàng lấy lại tinh thần, ấy này nói ra, quán chủ, ta thất thần. Lý Bình An lo lắng hỏi, Thanh Phong xông ra như thế lớn họa, Thánh Sơn hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn a. Bạch Vân bất đắc dĩ nói ra, quán chủ, hắn qua tốt đây. Chứ bỏ bị cầm tù tại một vùng không gian bên trong không có tự do, cái khác so tại thánh đường qua còn tốt hơn, ăn chính là hung thú thịt, uống linh quả thần nưỡng, khoảng thời gian này không ít cùng ta khoe khoang. Còn nói cái gì khoảng cách sinh ra đẹp, hiện tại mỗi ngày cho Minh Nguyệt viết thư tình, nói là tìm được lúc trước mối tình đầu lúc cảm giác, còn nói hắn hiện tại tìm tới chính mình con đường đi tới, lấy tài hoa của hắn về sau tất nhiên sẽ trở thành một đời văn đàn đại gia, mục tiêu của hắn là trở thành một cái đại nho. Lý Bình An khỏe miệng co giật hai lần, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là đã có thể tưởng tượng Thanh Phong giả vờ giả vịt cầm một quyển sách tự luyến tao bao dáng vẻ, thánh đường đối đãi phạm nhân đều như thế ưu đãi sao? Vẫn là nói dáng dấp xinh đẹp thật có thể muốn làm gì thì làm. Bạch Vân cười nói ra, quan chủ, có muốn hay không ta cho ngài niệm hai câu? Lý Bình An còn không có đáp lời, Bạch Hiểu Thuần đã hưng phấn kêu lên, muốn nghe, muốn nghe. Thanh Vũ cũng liền gật đầu liên tục, mong đợi ánh mắt nhìn xem Bạch Vân. Lý Bình An bất đắc dĩ nói ra, đọc đi. Bạch Vân ha ha cười cười, ho khan một cái thì thầm, Hàn Nha Kinh Nguyệt, thỉnh thoảng độc minh nói ai ai oán, tiêu thấu lê tuyết, tám lô thổi không nhăn ai nhu tình. Giai nhân như vẽ, thanh điểu đã đạt, dây đỏ vì ai hệ. Lật nhíu một tờ đỏ tiên. Gió thổi số không, mưa rơi bình, đào hoa tiểu, say tương tư. Say mộng y nhân vui cười có hoa mở, mộng tỉnh một người thở dài vì ai lưu. Thanh Vũ cùng Bạch Hiểu Thuần đối mặt đồng dạng đâu, trong hai mắt đều mang mờ mịt, cái này viết là cái gì? Lý Bình An mặt sạm lại nói ra, đây chính là hắn viết thư tình. Bạch Vân nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Còn có cái này. Dạo bước đường mòn rừng chỗ sâu, Thanh Phong truyền minh lộ ở mức tay áo. Ánh trăng hí mê hoa, không biết trở về đâu người ta, đầy sao cười nàng. Lý Bình An liên tục khoát tay nói ra, được rồi, chưa chết ta. Bạch Ngọc xấu hổ cười cười, kỳ thật hắn ngược lại là cảm thấy rất tốt. Thanh Vũ vỗ tay cười nói, em hay, thật là dễ nghe. Lý Bình An không nhìn thẳng Thanh Vũ, im lặng nói ra, hắn liền muốn dựa vào cái này trở thành một đời đại nho. Bạch Vân nhẹ gật đầu một mặt bất đắc dĩ nói ra, Thanh Phong bản thân cảm giác tốt đẹp, hắn nói lần sau nhìn thấy hắn, hắn liền đã danh dương thiên hạ, hắn hiện tại đã không vừa lòng viết thư tình, dự định viết sách đứng đấy. Ha ha, Lý Bình An cười hai tiếng. Lý Bình An một đoàn người tiếp tục hướng Thương Man Sơn mạch bay đi, dù cho một đường ngắm cảnh tốc độ cũng không nhanh cũng tại trạng vạng tối thời gian giáng lâm tại Tam Thanh Quan trước, đưa tay đẩy ra cửa quan, đi vào đạo quán về sau đã lâu an tâm cảm giác lần nữa xông lên đầu, mọi người lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên đi vào trên đại điện hương, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Chương 203, công đức gia thân. Ngay tại Tam Thanh Quan bên trong một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng thời điểm, xa xôi Khánh Quốc Hoàng Đô cũng không bình tĩnh, khổng lồ đế đô bên trong sóng cả mãnh liệt, Tây Nam bốn thành tin tức đã truyền đến, Khánh Đế mặt bị đánh rung động đùng đùng, tiêu liền thánh đường cũng mặt mũi mất hết, một phương phe thế lực một bên tìm hiểu cánh cửa này tin tức, cũng ở một bên lặng lẽ quan sát Khánh Đế cùng thánh đường hai cái này quái vật khổng lồ phản ứng. Hoàng cung bên trong, Khánh Đế ngồi tại ngự trước bàn chậm rãi ăn cơm tối, Hồng Công Công quỳ gối bên cạnh một cử động nhỏ cũng không dám. Khánh Đế buông xuống bát đũa, cầm lấy bên cạnh chiếc khăn tay xoa xoa tay, đem khăn tay hướng trên mặt bàn ném một cái, tùy ý bái một cái tay, lập tức có một đội cung nữ tiến đến, yên tĩnh y mắng đem cơm thừa đồ ăn thừa lấy đi. Khánh Đế quay người nhìn xem Hồng Công Công nói ra, có cái gì muốn nói? Hồng Công Công cúi đầu cung kính nói ra, lão nô vô năng. Mỗi lần đều là câu nói này. Khánh Đế tay háo hất lên, đứng dậy đi đến Hồng Công Công trước mặt, nhìn xuống hắn. Hồng Công Công cúi người trên mặt đất, không dám nhiều lời. Khánh Đế hỏi, cái kia quán chủ hư thực thăm dò ra sao? Hồng Công Công vội vàng nói, lão nô cùng thánh đường lôi bằng hải siêu đồng loạt ra tay, nhưng ở Tam Thanh Quan quán chủ thủ hạ không có lực phản kháng chút nào, về sau chúng ta lại cùng Phong Thiên Dưỡng giao thủ, có thể rõ ràng cảm giác được Tam Thanh Quan quán chủ muốn so Phong Thiên Dưỡng mạnh rất nhiều, hẳn là ngũ giai không thể nghi ngờ. Khánh Đế hừ một tiếng nói ra, cũng coi như có chút thu hoạch. Hồng Công Công do dự một chút hỏi, bệ hạ, Phong Thiên Dưỡng tựa hồ đầu nhập Tam Thanh Quan. Khánh Đế quay người hướng ngự tọa đi đến, nói ra, một cái mới ngũ giai xuất hiện ở Khánh Quốc, bọn hắn tự nhiên đều ngồi không yên. Ngồi tại ngự tọa bên trên, cầm lấy một cái tấu chương nhìn lại nói ra, đã Tam Thanh Quan quán chủ quét chấm mặt mũi, chấm cũng trả lại hắn thi lễ, truyền chỉ, An Khánh thành khúc chỉ thần tuyên truyền tà thần tín ngưỡng, đẩy ngã thần điện hủy bỏ thần vị. Hồng Công Công cung kính đáp, vâng. Đứng dậy, không người cung kính rời khỏi đại điện. Hồng Công Công vừa đi, một cái tiểu thái giám từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, bưng lấy một cái tấu chương bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, túi đầu nói ra, bệ hạ, trấn Bắc Vương phản. Khánh Đế ánh mắt ngưng lại, đưa tay chộp một cái tấu chương hưu một tiếng bắn vào lòng bàn tay, một thanh mở ra tấu chương chỉ thấy phía trên viết, trấn Bắc Vương mưu phản, xuất lĩnh 8 vạn đại quân liên hạ hai thành, mời bệ hạ phái binh trấn áp. Thật can đảm. Khánh Đế quát chói tai một tiếng. Khí tức kinh khủng thốt nhiên mà phát, quỳ xuống tiểu thái giám sắc mặt nháy mắt trắng bệnh toàn thân phát run. Khánh Đế đột nhiên đứng lên, ở trong đại điện đi tới đi lui, dưới chân dừng lại nói ra, truyền phụ quốc đại tướng quân đến đây thấy chớm. Là tiểu thái giám cuống quýt hướng ra ngoài chạy tới. Tây Nam bốn thành tin tức còn không có trôi qua, trấn Bắc Vương mưu phản tin tức lần nữa tại đế quốc nhấc lên một trận dậy sóng, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, toàn bộ Khánh Quốc phảng phất đều đang sôi trào. Ban đêm, một cỗ khí tức từ Tam Thanh Quan bên trong mạnh mẽ dâng lên, giống như hẹn xong, đông đảo đệ tử đồng thời tiến vào Kim Đăng Kỳ, Tam Thanh Quan bên trong cuốn lên một trận linh khí thủy triều. Lý Bình An một mặt u oán ngồi xếp bằng trên giường, tốt, đồ đệ truy thượng sư cha, mất mặt đi. Trong lòng thì thầm, hệ thống, người đi ra cho ta, đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao về đồng thời tiến giai, có phải hay không là ngươi ra tay? Đinh! Người sống một thành, công đức gia thân. Lý Bình An nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, ta đâu? Ta đâu? Ta cũng xuất lực a. Nhanh cho ta tăng lên tu vi, trước tiên đem ta tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Lý Bình An một mặt chờ mong, dưới mông cũng ngồi không vững. Đinh! Hệ thống trừng phạt, ban thưởng hủy bỏ. Lý Bình An nháy mắt trợn tròn mắt. Đột nhiên nghĩ đến lúc ấy uy hiếp hệ thống nghị kê thời điểm, giống như hệ thống là nói qua ban thưởng hủy bỏ, kết kết ba ba nói ra, ban thưởng hủy bỏ, công đức ngươi trả cho ta a. Hệ thống không có nửa điểm thanh âm. Lý Bình An thì thầm nói ra, khiếu nại, nhất định phải khiếu nại, loại này không muốn mặt an hoa hồng hành vi nhất định phải tiến hành nghiêm khắc đả kích. Sau đó một mặt hâm mộ nhìn xem bên ngoài tràn lan một cỗ khí tức. Rạng sáng, trời còn chưa sáng thanh tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Quyết, Bạch Vân bọn người từng cái hưng phấn từ riêng phần mình trong viện chạy đến. Bạch Hiểu Thuần hưng phấn nói ra, tiến giai, ta rốt cục lại tiến đến giai, trong bụng mang thai một viên kim đan. Thanh Vũ liên tục gật đầu hưng phấn nói ra, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Thạch Hạo cũng không nhịn được mặt mày hớn hở nói ra, tối hôm qua, đột nhiên Phúc Lâm tâm trí thuận lợi đột phá đến kim đan kỳ. Linh Khuyết nhẹ gật đầu, khó được cười nói, ta cũng vậy, công pháp bên trong còn mới xuất hiện một môn thần thông, tên là Quỷ Môn Quan. Thạch Hạo hưng phấn nói ra, ta cũng có, ta được đến một môn thần thông gọi là 72 biến, nhưng là hiện tại chỉ có thể biến một loại đồ vật. Bạch Hiểu Thuần đắc ý nói ra, ta ngũ hành tiểu độn tiến hóa thành ngũ hành đại độn, các ngươi ai cũng bắt không được ta. Sáng sớm kêu la cái gì đâu. Một tiếng kéo kẹt cửa phòng mở ra, Lý Bình An bất thiện từ trong nhà đi tới. Chúng đệ tử vội vàng xếp thành một loạt, cung kính xoay người nói ra, bái kiến sư phụ. Ừm. Lý Bình An nhẹ gật đầu, gian dậy nói ra, chỉ là kim đan cảnh giới. Bất quá là tu luyện nhập môn mà thôi, có gì đáng giá kích động. Một chút chuyện nhỏ lên đường tâm bất ổn, làm sao có thể có lớn thành tựu. Đạo pháp, cần biết tại pháp trước, chớ có lẫn lộn đầu đuôi. Chúng đệ tử trong lòng run lên, vội vàng xoay người nói ra, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Lý Bình An bình thản nhẹ gật đầu nói ra, đều đi làm tảo khóa đi. Vâng. Chúng đệ tử lên tiếng, trung thực đi theo Lý Bình An đi ra ngoài, tảo khóa kết thúc, chân trời vừa vặn sáng lên một vòng mặt trời đỏ. Ăn xong điểm tâm, Lý Bình An cùng Bạch Vân đứng tại sân nhỏ bên trong. Bạch Vân do dự nói ra, quan chủ, đêm qua chúng ta đồng thời tiến đến giai, cái này trong đó phải chăng có chút kỳ quặc? Lý Bình An ra mặt co rúm một chút, loại chuyện tốt này đến phiên trên thân, ngươi còn bắt đầu nghi ngờ, ngươi không cần cho ta à. Mặt ngoài lại bình thản nói ra, không sao, đây là công đức gia thân, từ đó bị động tăng lên các ngươi tu vi. Bạch Vân thần sắc khẽ động, vội vàng nói, chính là nữ hoa nương nương thành thánh cái chủng loại kia công đức. Lý Bình An cười ha hả lắc đầu nói ra, dù cùng là công đức, nhưng không thể so sánh nổi. Bạch Vân kích động liên tục gật đầu nói ra, minh bạch, minh bạch, nữ hoa nương nương là bực nào vĩ đại, tự nhiên không phải chúng ta có thể sánh được, chỉ là không nghĩ tới vậy mà thật sự có công đức. Công đức thế nhưng là đồ tốt ta. Theo quan chủ giảng thuật hồng hoang sự tích bên trong, vô số tiên thần đều vì công đức đau khổ mưu đồ, công đức gia thân tu luyện gia tốc, nhân quả không dính, gặp nạn hiện lên tưởng, có thể nói là tốt không thể tốt hơn kỳ vật. Không nghĩ tới như thế dễ dàng liền được, tối hôm qua cũng cảm nhận được công đức thần kỳ. Bạch Vân trong lòng hơi động, người của thế lực khác tựa hồ cũng không biết công đức sự tình, bằng không thì cũng sẽ không từng cái xem nhân mạng như cỏ rác, như vậy bần đạo chẳng phải là thu hoạch được công đức sẽ rất dễ dàng. Thu vi rất nhanh liền có thể vượt qua trung đoạn nhận. Chương 204, Phong Thiên Dưỡng tới cửa. Ngay tại Bạch Vân trong lòng kích động thời điểm, Lý Bình An mở miệng nói ra, vị sư hôm nay dạy ngươi một môn thần thông. Có thể trợ ngươi tra công tội minh thiện ác. Bạch Vân vội vàng thở dài, cung kính nói ra, cầu quán chủ ban thưởng pháp. Lý Bình An đưa tay hướng Bạch Vân cái trán điểm tới, Bạch Vân không nhúc nhích, ngón tay chỉ tại Bạch Vân trên trán một đạo linh quang nở rộ. Bạch Vân lập tức hoảng hốt một chút, não hải bên trong hiển hiện một môn tên là Thiện Ác Thiên Nhãn Thần Thông pháp môn tu luyện. Bạch Vân lấy lại tinh thần, lần nữa thở dài nói ra, đa tạ quán chủ. Lý Bình An phất trần dương lên cười nói, không cần đa lễ. Ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Bạch Vân cung kính nói ra, quan chủ, xin phân phó. Lý Bình An nói ra, trở về sau, điều động mấy tên đệ tử tiến về Mộc Hàn Thành, Thần Ấn Thành, Bắc Cương Thành, Hắc Giác Thành, lập xuống đạo môn căn cơ. Bạch Vân cung kính nói ra, vâng. Lý Bình An nói ra, hiện tại đi thôi. Bạch Vân quay người đi ra phía ngoài, đi ra Tam Thanh Quan Đại Môn, hóa thành một đạo kiếm quang đằng không mà lên. Lý Bình An chậm ung dung hướng đạo quán bên trong đi đến, cũng không biết có phải là bởi vì Tam Thanh Quan thời gian dài không có mở cửa nguyên nhân, thẳng đến trong ngày cũng không gặp có một cái tín đồ đến đây, mấy cái đệ tử kích động chạy đến phía sau núi đi luyện tập mới thần thông đi, muốn thông qua chiến đấu nhanh chóng nắm giữ tiêu thăng thực lực, cho nên toàn bộ Tam Thanh Quan bên trong chỉ có Lý Bình An một người. Lý Bình An xếp bằng ở đại điện bên trong, một đôi mắt ngẩng đầu nhìn Tam Thanh tượng thần, trong lòng không ngừng cáo lấy vô lương hệ thống kén an hình. Quan chủ một tiếng kêu gào từ bên ngoài truyền đến. Lý Bình An nháy mắt khôi phục thành vạn sự không vướng bận lạnh nhạt thời điểm bộ dáng, một bộ đắc đạo cao nhân tư thế từ bồ đoàn đứng lên đi ra phía ngoài, đi ra đại điện liền thấy Phong Thiên Dưỡng chính cung kính đứng tại Tam Thanh Quan trước cửa. Lý Bình An lộ ra tiếu dung nói ra, Phong tông chủ mời đến. Phong Thiên Dưỡng vội vàng từ bên ngoài đi tới, bước nhanh về phía trước chắp tay thở dài nói ra, Phong Thiên Dưỡng bái kiến quán chủ. Lý Bình An đáp lễ lại nói ra, gặp qua Phong tông chủ. Phong Thiên Dưỡng vội vàng tránh ra thân thể, xoay người cười khổ nói ra, quán chủ, ngài thực sự là quá khách khí, ta nào dám thụ ngài lễ a. Lý Bình An đứng lên, cười ha hả nói ra, nhận được. Phong tông chủ gom góp dược liệu, cứu người vô số, như thế nào chịu không nổi bần đạo cúi đầu. Phong Thiên Dưỡng tùy ý cười một tiếng, không có chút nào đem Lý Bình An để ở trong lòng, tại bọn hắn người tu luyện cố hữu tư duy bên trong người thường liền như là cỏ rác, không ai sẽ đặt tại trong lòng, dù sao người tu luyện cao cao tại thượng, thực lực cường đại tuổi thọ kéo dài, nhìn xuống người thường liền như là nhìn xuống sâu kiến. Lý Bình An hỏi, Phong Tông Chủ lần này đến đây chỗ vì chuyện gì? Phong Thiên Dưỡng không tốt ý tứ nói ra, quan chủ trước đó hứa hẹn bảo hộ ta 3 lần, phải chăng làm số? Lý Bình An nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra, bần đạo đã hứa hẹn, tự nhiên sẽ làm được. Phong Thiên Dưỡng kích động thở dài nói ra, đa tạ quán chủ, đa tạ quán chủ. Phong Tông Chủ chẳng lẽ hiện tại liền gặp được nguy hiểm sao? Lý Bình An nghi hoặc hỏi. Phong Thiên Dưỡng vội vàng nói, lần này vì giúp quán chủ vận chuyển dữ liệu, ta ra tay đả thương Thánh Đường Lôi Bằng, Hải Siêu cùng Hồng Công Công, cho nên ta lo lắng Khánh Đế cùng Thánh Đường Đường Chủ sẽ trả thù. Lôi Bằng cùng Hải Siêu hẳn là trước đó cùng Hồng Công Công đồng loạt ra tay kia 2 cái đi. Lý Bình An trong lòng hiện lên 2 bóng người, lập tức nghiêm túc nói ra, coi như không cần kêu 3 lần cơ hội, Khánh Đế cùng Thánh Đường Đường Chủ trả thù, bần đạo cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phong Thiên Dưỡng tiếu dung mặt mũi tràn đầy nói ra, đa tạ quán chủ. Lý Bình Sinh lắc đầu nói ra, không cần khách khí, lần này nói đúng ra là bần đạo liên lụy ngươi. Thần sắc khẽ động nói ra, bần đạo còn có sự kiện muốn thỉnh giáo Phong Tông Chủ. Phong Thiên Dưỡng vội vàng nói, quan chủ mời nói. Lý Bình An chìa tay ra cười nói ra, ta đạo môn vừa vặn xuất thế không lâu, rất nhiều chuyện đều cần hướng Phong Tông Chủ thỉnh giáo, còn xin như hậu viện đàm phán. Phong Thiên Dưỡng do dự một chút, nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Lý Bình An dẫn đầu hướng về sau viện đi đến, Phong Thiên Dưỡng theo ở phía sau. Trên đường đi Phong Thiên Dưỡng đều đang lặng lẽ dò xét, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, cái này quán chủ ở lại địa phương vậy mà như thế một mạc. Không có kỳ hoa dị thảo cũng không có thưởng thức linh thú, miễn cưỡng xem như cảnh sắc cũng bất quá là một chỗ hồ nước cùng một mảnh tử sắc rừng trúc, hoàn toàn phối không lên đại lao thân phận A. Hai người một trước một sau đi đến hậu viện đại sảnh, Lý Bình An đi đến chủ vị trước, quay người cười nói ra, Phong Tông Chủ mời ngồi. Đa tạ quán chủ. Phong Thiên Dưỡng ở phía dưới thi cái lễ. Ngồi phía bên trái một cái trên ghế. Lý Bình An ngồi tại chủ vị, nói ra, trước đó ta gặp qua Đại Khánh Thái Tử, nhiều lắm là xem như tu luyện một chút cường thân kiện thể pháp môn, cũng chỉ là cái người thường mà thôi. Lần này bần đạo đi Mộc Hàn Thành giải quyết ôn dịch, gặp được Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng, hắn cũng là người thường. Nhưng là theo ta được biết Khánh Đế chính là một cái có thể lấy sức một mình trấn áp Khánh Quốc ngũ giai đại tu sĩ, Thái Tử cùng Trấn Tây Vương tựa hồ cũng không có tu luyện, đây là vì sao? Phong Thiên Dưỡng vội vàng trả lời, khởi bẩm quan chủ, không chỉ là Thái tử cùng Trấn Nam Vương, cái khác hoàng thất đều không có tu luyện. Vô luận cái nào hoàng thất đăng cơ xưng đế thời điểm, tại quốc vận gia trì hạ, nháy mắt liền sẽ từ một cái người thường trở thành một cường giả, có thể đạt tới cái tình trạng gì đều xem quốc vận mạnh yếu. Nhưng là dạng này thúc đẩy sinh trưởng ra cường giả, mặc dù có cường đại thực lực, nhưng cũng có rất lớn thiếu hụt, tỉ như tuổi thọ vẫn là cùng người thường đồng dạng, sống tối đa hơn 100 năm mà thôi. Tiếp theo ở chỗ địa vực cước thúc, tại đế đô Khánh Đế là mạnh nhất, một khi rời đi đế đô thực lực liền sẽ suy yếu, một khi rời đi Khánh Quốc trong chốc lát liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Nguyên lai là dạng này. Lý Bình An lắc đầu tiếc hận nói ra, tiêu hao quốc vận đổi lấy cường đại thực lực, chung quy là chăng trong nước hoa trong gương. Phong Thiên Dưỡng nhẹ gật đầu nói ra, mặc dù bọn hắn còn sống thời điểm là tu vi là mượn tới, nhưng là tại bọn hắn sau khi chết, có thể tại minh giới thu hoạch được lực lượng cường đại, thành tựu một phương quỷ vương. Lý Bình An trầm ngâm một chút hỏi, Khánh Đế người này như thế nào? Bá đạo, tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn. Phong Thiên Dưỡng vô ý thức thốt ra. Lý Bình An vô ý thức nhíu một chút lông mày, lâm vào trầm tư. Phong Thiên Dưỡng nhỏ giọng hỏi, quan chủ, ngài là dự định muốn đối Khánh Đế động thủ sao? Lý Bình An lấy lại tinh thần, lắc đầu cười ha hả nói ra, không có, bần đạo chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ một chút quốc gia này. Phong Thiên Dưỡng trong mắt toát ra vẻ tiếc nuối. Đúng rồi, Phong Tông Chủ nhưng biết nơi nào có núi lửa. Lý Bình An hỏi, núi lửa? Quan chủ tìm núi lửa làm cái gì? Phong Thiên Dưỡng ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trung thực nói ra, xuyên qua Thương Man Sơn mạch chính là Lý Quốc, một đường đi về phía tây ở Lý Quốc biên giới là một mảnh cỡ nhỏ sa mạc, bọn hắn người địa phương xưng nó là Cắt Vàng sa mạc, xuyên qua Cắt Vàng sa mạc chính là giới quốc bên trong có nhiều núi lửa, trong đó Thần Hỏa Sơn tức thì bị xưng là Tây vực thứ nhất núi lửa. Chương 205, luyện hóa hỏa chủng. Giới quốc bần đạo nhớ kỹ, ngày khác định đi một chuyến. Lý Bình An đứng dậy thi lễ cười nói ra, đa tạ Phong Tông Chủ chỉ điểm sai lầm. Phong Thiên Dưỡng liền vội vàng đứng lên cung kính nói ra, không dám. Không dám. Chỉ là chút phổ thông tin tức mà thôi. Lý Bình An nói ra, Phong Tông Chủ nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể tới Tam Thanh Quan. Tại Tam Thanh Quan bên trong bần đạo bảo đảm ngươi an hoàn toàn không có ngu. Phong Thiên Dưỡng lập tức cao hứng nói ra, đa tạ quan chủ. Nếu như Khánh Đế hoặc là Thánh Đường Đường Chủ muốn chết cửa, đánh là khẳng định đánh không lại. Nhưng nếu là nói từ Ngự Thú Tông chạy trốn tới Tam Thanh Quan, lòng tin này Phong Thiên Dưỡng vẫn phải có. Lý Bình An cười nói ra, Phong Tông Chủ nếu như không có chuyện gì, có thể tại Tam Thanh Quan bên trong đi dạo một chút. Phong Thiên Dưỡng vội vàng đứng lên, cung kính nói ra, đa tạ quán chủ ý đẹp, nhưng Ngự Thú Tông bên trong còn có một ít sự vật cần xử lý, tại hạ liền đi về trước. Bần đạo đưa Phong Tông Chủ. Phong Thiên Dưỡng vội vàng nói, làm phiền quán chủ. Đưa Phong Thiên Dưỡng rời đi về sau. Lý Bình An quay lại Tam Thanh Đại Điện bên trong, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ngồi một lúc sau từ trong ngực xuất ra một chiếc tinh xảo ngọn đèn nhỏ, cây đèn bên trong nhảy lên ngọn lửa màu tím. Lý Bình An trong mắt lộ ra hưng phấn tiếu dung, tự nói ra, còn kém một loại thạch trung hỏa liền toàn đủ, đến thời điểm bần đạo liền có thể chế tác tam muội chân hỏa nơi tay, thiên hạ ta có. Lý Bình An cầm trong tay cây đèn, nhìn xem bên trong nhảy lên đáng yêu ngọn lửa, thể nội nhóm lửa tam muội pháp quyết tình không đến cấm vận chuyển. Trong lòng vô ý thức tuôn ra một cố khát vọng, đáng yêu như vậy ngọn lửa nhất định rất ăn ngon đi. Lý Bình An vội vàng lắc đầu, thanh tỉnh qua đến từ ngữ nói ra, ta làm sao lại có lửa này sẽ rất ăn ngon ý nghĩ. Vậy mà muốn ăn lửa, biến thái thật sự là quá biến thái. Thình không đến cấm dùng mình một cái. Lý Bình An lại nhìn một hồi cây đèn bên trong nhảy vọt lôi hỏa, trong lòng tuôn ra một cố suy nghĩ, nếu không nếm một điểm thử một chút. Thể nội pháp lực tự động vận chuyển càng lúc càng tăng nhanh, dọc theo đặc biệt lộ tuyến vận hành. Muốn ăn khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, liếm môi một cái, đưa tay ngón tay dùng pháp lực dẫn dắt ra một tia hỏa tuyến lên ra, nếm thử tính bỏ vào trong miệng, hút trượt một tiếng giống như ăn mì, cây đèn lập tức cảm đạm xuống. Lý Bình An nháy mắt trợn tròn mắt, ta chính là nghĩ nếm thử hương vị a. Làm sao toàn tiến vào? Oanh, giống như một đạo núi lửa tại thể nội phun trào, Lý Bình An toàn thân nháy mắt một mảnh đỏ bừng, một cỗ khói trắng từ trên thân tung bay. Lý Bình An kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng nhắm mắt khoanh chân. Toàn lực vận chuyển thể nội pháp quyết, một đám lửa hừng hực tại thể nội cháy hừng hực, còn mang theo tê dại điện giật cảm giác, vùng đan điền kim đan xoay tròn một cỗ pháp lực từ kim đan bên trong tuôn ra, bao vây lấy hỏa diễm hình thành một cái lò luyện dần dần luyện hóa, bên ngoài Tam Thanh Đại Điện bên trong nhiệt độ đều tại lên cao, giống như hỏa lô. Lý Bình An thân thể không ngừng run rẩy, giống như nướng chín tôm bự bình thường hôn thân đỏ bừng, quần quần khói đặc từ thể nội dâng lên, mang theo một cỗ thịt nướng hương khí. Cũng may mang theo âm dương đạo vận pháp lực đối cố này hỏa diễm có cường đại tác dụng khắc chế, âm dương vận chuyển một bên luyện hóa hỏa diễm, một bên chữa trị thân thể, lúc này mới không có để Lý Bình An triệt để trở thành thịt nướng. Pháp lực vận chuyển đồng thời mang theo hỏa diễm chậm rãi chuyên gì, A Lý Bình An thống khổ quát to một tiếng, đột nhiên một tay lấy trước ngực đạo bảo kéo ra, chỉ thấy ngực trái giống như một khối đỏ rực bàn ủi, có thể xuyên thấu qua hồng quang ẩn ẩn nhìn thấy một viên thiêu đốt lên hỏa diễm trái tim. Hô hô hô, Lý Bình An thống khổ che ngực. Nhe răng khỏe miệng há mồm thở dốc. Ta không chịu nổi. Lý Bình An hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên từ đại điện bên trong xung ra, phu phu một tiếng một đầu đâm vào hậu viện hồ nước bên trong, xếp bằng ở nước hồ ngọn nguồn toàn lực vận chuyển pháp quyết, dần dần hồ nước trung tâm ủ cục bốc lên bọt khí. Sau một hồi lâu, Lý Bình An từ hồ nước bên trong đưa đầu ra sọ, một mặt mỏi mệt tự nói ra, nhóm lửa nhân thân tam muội thống khổ như vậy sao? Hắn lại là không biết, đạo môn đệ tử nhóm lửa tam muội đều là tại bên ngoài cơ thể trước đem hỏa chủng luyện hóa, sau đó lại thu nhập thể nội, nào có người một ngụm nuốt xuống. Đây không phải hồ sao? Lý Bình An từ trong hồ nước nhảy lên một cái, rơi vào bên hồ nước, thân thể lắc một cái trên thân dòng nước nháy mắt tất cả đều bắn ra đi, lần nữa khôi phục hồ mát. Xuê bàn tay ra, một đóa ngọn lửa màu tím đằng một chút từ lòng bàn tay dâng lên, hướng ra ngoài tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, không khí đều bị đốt vằn mèo. Lý Bình An lộ ra tiếu dung, một phen cố gắng rốt cục không phải uổng phí, không trung hỏa thành công nhập thể, lại được đến thạch trung hỏa liền đầy đủ hết, so sánh dưới thạch trung hỏa mới là nhất dễ dàng đạt được. Lý Bình An đột nhiên sững sờ, không đúng. Ta trước đó đạt được kia đóa màu xanh diễm hỏa thời điểm cũng không có sinh ra mãnh liệt như vậy muốn ăn, chẳng lẽ là ta không có vận chuyển pháp quyết nguyên nhân sao? Lý Bình An tay một nắm, ngọn lửa màu tím nháy mắt tiêu tán, lập tức nhanh chân hướng gian phòng của mình đi đến, đẩy cửa phòng ra đi đến tủ đầu giường trước, cầm lấy phía trên bình hoa, phong ấn còn hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt màng mỏng phong bế miệng bình. Lý Bình An mở miệng nói ra, giải. Một đạo lưu quang từ kim sắc màng mỏng bên trên hiện lên, toàn bộ bình trên thân đều hiện lên ra một tấm bùa chú, ba một tiếng vang nhỏ phụ triện nổ tung, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tràn lan. Một đóa màu xanh nhạt hỏa diễm từ miệng bình bay ra. Lý Bình An yên lặng vận chuyển pháp quyết, ngọn lửa màu xanh không nhúc nhích chút nào. Lý Bình An cũng không có sinh ra mảy may nghĩ nuốt ngọn lửa màu xanh dục vọng, trong lòng một trận chán nản lúc ấy là mình quá muốn đương nhiên, ngọn lửa màu xanh này cũng không phải là một trung hỏa, tiện tay đem thanh hải diễm phong ấn tại cái bình bên trong, quay người đi ra phía ngoài. Trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày, trong 3 ngày này tam thanh quan một mảnh an bình, chúng đệ tử cố gắng quen thuộc tu vi. Lý Bình An nhàn rỗi nhàm chán mỗi ngày cùng thập nhị tiên sinh Phi Hạc truyền âm, nghe ngóng lấy phía ngoài chuyện mới mẻ, cái gì thần kiếm sơn đại trưởng lão Đông Phương Đế Minh cùng vạn yêu rừng nện góa phụ đen mắt đi mày lại, cái gì thánh sơn thánh tử trộm sông vô tận hải long mộ bị đánh chạy chối chết, còn có biển chết bất hủ tộc đánh lén thánh sơn thánh nữ loại hình. Lý Bình An không nghĩ tới, mặt ngoài nhìn xem ôn tồn lễ độ thập nhị tiên sinh vậy mà cũng là như thế bắt quái. Trong ngày, một đội cấm quân hộ vệ người một đội xe ngựa chậm rãi hướng An Khánh Thành đi tới. Đông môn đến đây quá khứ bách tính nhao nhao hướng hai bên tránh đi, kính sợ nhìn xem cấm quân. Thủ thành một sĩ binh, vội vàng thấp giọng nói ra, là đế đâu người đến, nhanh đi bẩm báo thành chủ. Ừm. Một người khác liên tục gật đầu, dẫn theo trường thương nhanh chóng hướng thành nội chạy tới. Đội xe vừa đi vào thành trì, Thường Dương liền mang theo phụ tá nhanh chóng cưỡi ngựa chạy đến, dừng ở cấm quân đội xe trước đó, kêu lên, ta chính là An Khánh Thành thành chủ Thường Dương, không biết là đế đô vị nào đại nhân đến đây. Một đạo lanh lảnh thanh âm từ xe ngựa bên trong truyền ra, nguyên lai là thành chủ đại nhân, tập ra là đến tuyên chỉ. Màn xe xốc lên, lộ ra bên trong một cái thanh tú tiểu thái giám. Thường Dương tung người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất cung kính kêu lên, thần, Thường Dương lĩnh chỉ. Còn lại tùy tùng cũng đều nhao nhao xuống ngựa, quỳ gối Thường Dương sau lưng, trên đường lớn bách tính tất cả đều như gặp đến ôn thần bình thường hướng hai bên tránh đi, đứng xa xa nhìn xem. Chương 206, đánh rất thần vị. Tiểu thái giám chậm rãi nói ra, thành chủ đại nhân xin đứng lên, cái này thánh chỉ không phải đưa cho ngươi, mà là muốn cho thần linh khúc chỉ. Trên mặt đất quỳ Thường Dương trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, cho thần linh thánh chỉ. Chẳng lẽ là vì sự kiện kia? Nhớ tới trước mấy ngày khúc chỉ thần âm binh vận thuốc sự tình, chỉ sợ là trêu đến bệ hạ không thích, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hủy bỏ thần linh cũng tốt, miễn cho nhiều cản tay. Thường Dương từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói ra, công công trên đường đi tàu xe mệt nhọc vất vả, không ngại vào thành chủ phủ tu chỉnh một phen. Sau lưng quỷ phụ tá cũng đều đứng lên, cung kính đứng. Miễn đi, bệ hạ sự tình tạp ra cũng không dám chậm trễ, làm phiền thành chủ đại nhân dẫn đường đi khúc chỉ thần điện. Tiểu thái giám ổn thỏa xe ngựa bên trong, không nhúc nhích. Thường Dương chìa tay ra cười nói ra, công công mời. Thường Dương một đoàn người lên ngựa, đi tại trước mặt xe ngựa hướng khúc chỉ thần điện dẫn đường. Trên đường đi những nơi đi qua tất cả bách tính đều nhao nhao sớm tránh đi, nhường ra một cái rộng lớn đại đạo. Nhân gian tại dương, minh giới tại âm, âm dương chỗ giao giới bị trở thành linh giới, An Khánh Thành chỗ đối ứng một chỗ linh giới bên trong tọa lạc lấy một chỗ khổng lồ thành trì tại tối tăm mở mịt linh giới bên trong tản ra hóng ánh thần quang, cô hồn dã quỷ tất cả đều nhìn đến mà chạy. Giờ phút này thành trì bên trong, khúc trì thần toàn thân chán phóng kim quang giống như một vòng mặt trời bình thường chậm rãi lên cao, lơ lửng tại thành trì trên không. Khúc trì thần thần mục như điện xuyên thấu qua âm dương bình chướng nhìn thấy bên ngoài An Khánh Thành. Ánh mắt nhìn chăm chú đạo hướng thần miếu đi đến cấm quân đội ngũ bên trên, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm xúc. Đột nhiên cỗ kiệu bên trong một đạo hào quang màu vàng nóng nở rộ, một đôi kinh khủng mắt dọc xuất hiện tại cỗ kiệu bên trong. A Khúc Trì thần hoảng sợ quát to một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên hướng thành trì bên trong rơi xuống. Ngoại giới cố kiệu bên trong, tiểu thái giám sở lấy trong tay thánh chỉ, cười nhạo một tiếng nói ra, không biết sống chết. Cố kiệu bên ngoài Thường Dương cười nói ra, công công, ngài không có sao chứ. Tiểu thái giám Nhu Huyền nói ra, không có việc gì thứ không biết chết sống. Sau một lát, đội xe đi vào hùng vĩ khúc chỉ thần điện trước đó, bên trong thần điện cuống quýt ra đón, cung kính đứng tại thần điện trước đó. Đại thần quan có chút bối rối, cười lớn nói ra, thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thường Dương khỏe miệng cầm cười, đánh giá khổng lồ hùng vĩ thần điện, nói ra, tòa thần miếu này nhưng so với ta phủ thành chủ rộng lớn nhiều. Đại thần quan trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm xúc, đây là tới người bất thiện a. Còn lại thần quan cũng đều có chút bối rối. Đại thần quan cười lớn nói ra, khúc trì đại thần che chở chúng ta, đây là thần tôn vốn có vinh quang. Xe ngựa màn xe kéo ra, tiểu thái giám không người từ xe ngựa bên trong đi tới, mặt không thay đổi đứng tại cảng xe bên trên nói ra, khúc trì thần, tiếp chỉ. Thần miếu bên trong không có chút nào động tĩnh. Tiểu thái giám nhíu một chút lông mày, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không ra liền lẫn mất rồi chứ. Đánh dụng ngươi thần vị, ngươi còn có cái gì ỷ vào. Đại thần quan trong lòng thở dài một hơi, dẫn đầu quỳ xuống thấp giọng nói ra, thảo dân tiếp chỉ. Còn lại thần quan cũng đều quỳ theo hạ, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tiểu thái giám triển khai thánh chỉ, bóng ánh hào quang màu vàng nóng bên trong, thánh chỉ giống như một viên tiểu mặt trời bình thường lăng không, lơ lửng tại trên tòa thần miếu không, tản ra uy áp bá đạo hoàng đạo khí tức, toàn thành tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía thần miếu phương hướng, trừ Hạo Nhiên thư viện người, những người khác tất cả đều sợ hãi quỳ xuống đất quỳ xuống. Tiểu thái giám đứng tại càng xe bên trên, nhìn xuống một chúng thần quan, mở miệng nói ra, bệ hạ có chỉ, thần linh khúc trì âm thầm tản tà thần tín ngưỡng, lấy nhân mạng linh hồn làm tế, tội lỗi không thể tha thứ. Ngay hôm đó lên hủy bỏ thần vị, phong tỏa thần điện, bất luận kẻ nào không được tế tự. Khâm thử. Bầu trời lơ lửng thánh chỉ hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng óng, một kiếm hướng phía thần miếu chém xuống. Đại thần quan hoảng sợ kêu lên, không. Tất cả thần quan tất cả đều quay đầu hướng thần điện nhìn lại, chỉ thấy một đạo thần kiếm từ trên trời giáng xuống, răng rác một tiếng khúc chỉ tượng thần đầu lâu bị chạm, bịch một tiếng rơi xuống tại đại điện bên trong, thần điện tế tự đỉnh bên trong thần hỏa cũng ảm đạm dập tắt. Thần linh. Không. Khúc chỉ thần A. Mấy cái thần quan vô ý thức phát ra bi phẫn tiếng kêu, trong mắt nước mắt huy sái. Tiểu thái giám trong mắt hơi híp, vung tay lên nói ra, tất cả đều bắt lại, tế tự tà thần có tội, luận tội về sau hỏi chẳng đi. Lập tức có một đội binh sĩ tiến lên, đem tất cả thần quan toàn bộ giam giữ. Tiểu thái giám nhìn về phía Thường Dương nói ra, thành chủ đại nhân, tìm thời gian đem thần miếu phá hủy đi. Ta thân thần miếu điểm xấu. Thường Dương liên tục gật đầu, cười nói ra, công công nói rất đúng. Ngày mai bản tọa liền cho dỡ bỏ. Cảm thán nói ra, trước đó vài ngày thành nội có rất nhiều bách tính vô tội mất tích, tương tất chính là bị cái này tà thần khúc trì cho hại, nếu không phải bệ hạ nhìn rõ mọi việc, còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội bách tính trở thành cái này tà thần tế phẩm. Tiểu thái giám nhãn tình sáng lên, nói ra, vậy mà còn có việc này. Thường Dương liên tục gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Công công nếu như cảm thấy hứng thú, có thể đi phủ thành chủ ngồi tạm, bản quan vì ngài kỹ càng giảng thuật một phen. Tiểu thái giám liên tục gật đầu, nói ra, cũng tốt. Đại đội nhân mã hướng phủ thành chủ bước đi. Linh giới bên trong, ngay tại thần kiếm rơi xuống một khắc này, linh giới bên trong thần thành cũng ầm vang vỡ nát, vô số quỷ binh hoảng sợ chạy tứ tán, khúc chỉ thần hét thảm một tiếng, thần lực trong cơ thể nháy mắt biến mất hầu như không còn, hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng hướng ra ngoài bỏ chạy. Thánh chỉ về sau, trong thành bách tính nhao nhao đứng lên, top 5 top 3 nghị luận ầm ĩ. Trà lâu bên trong, một cái tuổi trẻ võ giả ngồi tại trên ghế, khinh miệt nói ra, khúc chi thần, vậy mà là cái tà thần, ta nhổ vào. Bên cạnh một cái lao giả, kích động kêu lên, nói bậy, khúc chi thần che trở thành chi mấy chục năm, thế nào lại là tà thần. Các ngươi biết cái gì, lúc trước nếu không phải khúc chi thần ngăn trở thú triều, An Khánh Thành đã sớm không tồn tại. Một người trung niên lắc đầu cảm thán nói ra, lão trượng, ngài không hiểu rõ thần linh cùng chúng ta nhân loại hoàn toàn khác biệt. Vì cường đại bọn chúng sự tình gì đều làm được, thần thiện tâm biến, ai biết hắn có còn hay không là trước kia khúc trì thần. Lao trượng kích động kêu lên, nói hiệu nói vượng, nếu không phải khúc trì thần các ngươi nào có hiện tại an toàn. Tuổi trẻ võ giả cười lạnh nói ra, ngươi là ý nói, vậy hạ ý chỉ là sai. Lao giả biến sắc, cuống quýt túi đầu đi ra phía ngoài. Khúc trì thần vậy mà là tà thần, may mắn ta không có đi qua thần điện. Đáng sợ, lại có cái tà thần tiềm ẩn tại bên người chúng ta. Thực sự là thật là đáng sợ. Không phải đi. Cái này trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó. Nghe nói thành nội khoảng thời gian này nhân khẩu vô duyên vô cớ biến mất, đều là khúc chỉ thần gây nên. Đầu đường cuối ngõ đều có người đang nghị luận, Khúc Trì Thần hại người sự tình càng là trong thời gian ngắn liền truyền khắp toàn thành, có người may mắn, có người phẫn hận, càng nhiều người thì là giữ yên lặng, thánh chỉ đã hạ không ai dám vì Khúc Trì Thần nói một câu lời hữu ích. Chương 207, Phong Thần Bảng, Đả Thần Tiên. Trạng vạng tối, Tam Thanh Quan đã đóng cửa, chúng đệ tử cùng một chỗ cười cười nói chuẩn bị cơm tối, Lý Bình An nhàn nhã nằm ở dưới cây đào hóng mát. Phanh 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 một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, Lý Bình An mở choáng mắt, đứng dậy ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Tam Thanh Quan đại môn, đều thời gian này còn có ai tới dâng hương. Lý Bình An đứng dậy, sửa sang lại một chút đạo bảo tiến lên đem đạo quán đại môn mở ra. Một đạo hư ảo bóng người màu trắng đứng tại ngoài cửa lớn, vừa thấy được Lý Bình An liền đột nhiên quỳ xuống, thanh âm mở mịt mang theo ô ô thanh âm, bi thương nói ra, quán chủ, cứu mạng a. Lý Bình An sửng sốt một chút, đây là quỷ. Tay vừa nhấc, chậm rãi nói ra, vị này, ân quỷ thiện tin xin đứng lên, ngươi có gì hoan khuất. Khúc Trì thân ảnh lơ lửng đứng lên, ánh mắt yếu ớt nhìn xem Lý Bình An nói ra, quán chủ, ta là Khúc Trì thần a. Khúc Trì thần. Lý Bình An kinh ngạc nói ra, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi. Khúc Trì thanh âm lơ lửng nói ra, Phong Thiên Dưỡng bức bách ta vì quán chủ vận chuyển dữ liệu, chọc giận Khánh Đế, Khánh Đế một đạo ý chỉ hạ xuống, phế đi ta thần vị. Lý Bình An hít sâu một hơi, chìa tay ra nói ra, mời tiến đến nói chuyện. Khúc Trì thần chiều bên trong tung bay mà đi. Lý Bình An theo ở phía sau, một tiếng kéo kẹt đóng cửa phòng lại. Khúc Trì bỗng nhiên quay người, ánh mắt yếu ớt nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An mở miệng ấy này nói ra, nếu như thật sự là như lời ngươi nói, chuyện này truy căn tố nguyên là bần đạo liên lụy ngươi, ngươi muốn bần đạo như thế nào giúp ngươi? Khúc Trì mang theo hận ý nói ra, ta muốn Phong Thiên Dưỡng chết. Lý Bình An nhíu một chút lông mày, lắc đầu nói ra, cái này không được. Khúc Trì thân ảnh không bị khống chế run run mấy lần, thanh âm yếu ớt nói ra, ta muốn thêm nhập đạo môn. Lý Bình An nghi hoặc nói ra, vì cái gì? Khúc Trì yếu ớt nói ra, vì bảo mệnh. Lý Bình An nghi hoặc nói ra, là bần đạo liên lụy ngươi, ngươi vì sao còn tới tìm bần đạo trợ giúp? Ngươi không hận ta sao? Bởi vì ta hiểu rõ đạo môn, từ lần thứ nhất tiếp xúc quán chủ, ta vẫn tại tìm hiểu đạo môn tin tức, Bạch Vân Quán thành lập về sau, ta càng là mấy lần phụ thân tín đồ tiến đến Bạch Vân Quán, cho nên ta biết đạo môn lý niệm là cái gì, ta cũng tin tưởng quán chủ, mà lại trừ quán chủ ta không có lựa chọn nào khác. Về phẫn hận, kẻ yếu là không có cửu hận quyền lợi. Khúc Trì lơ lửng nói. Lý Bình An trầm ngâm một chút, thở phào một hơi nói ra, ngươi là thụ ta liên lụy, nếu như nguyện ý lưu lại liền lưu lại đi. Khúc Trì phúc dưới thân bái, cung kính nói ra, Khúc Trì, bái kiến quán chủ. Lý Bình An lập tức liền muốn đi đỡ, thân thể đột nhiên dừng lại, não hải bên trong hiển hiện một thanh âm, Đinh Trúc mừng túc chủ thu phục vị thứ nhất quỷ thần, ban thưởng, Phong Thần Bảng, Cao Mô Phỏng, Đả Thần Tiên, Cao Mô Phỏng. Đánh giá, Phong Thần Bảng, Cao Mô Phỏng, có thể phong địa chi âm thần, không phong thiên thần. Đả Thần Tiên, Cao Mô Phỏng, nhưng đánh âm thần. Túc chủ đánh giá, bính lâu như vậy mới thu phục âm thần. Ngươi chính là cái heo. Lý Bình An không nhìn thẳng hệ thống túc chủ đánh giá, đại móng heo hệ thống đây chính là ghen ghét, con mắt lửa nóng nhìn xem phía trên hai cái ban thưởng, Phong Thần Bảng, Đả Thần Tiên, hai món bảo vật này thực sự là quá quen thuộc, vạn vạn không nghĩ tới sẽ rơi xuống mình trong tay, hệ thống cái này đại móng heo lần này không khỏi quá hào phóng đi. Lý Bình An lấy lại tinh thần, đưa tay vừa nhấc nói ra, mau mau xin đứng lên. Khúc Chỉ thân ảnh lơ lửng đứng lên. Lý Bình An mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiếu dung nói ra, Khúc Chỉ, ngươi nguyện ý lưu lại liền tạm thời lưu lại đi. Về phần thân vị, bần đạo về sau trả lại ngươi một cái. Khúc Chỉ thân nội tâm không còn gì để nói, ta bị đánh rất thân vị, quán chủ ngươi liền cao hứng như vậy sao? Nhưng mặt ngoài vẫn là cung kính nói ra, đa tạ quán chủ. Về phần từ về thân vị cũng chỉ khi đây là một câu an ủi, muốn biết phân đất phong hầu thân vị muốn tiêu hao đại lượng quốc vận, toàn bộ Khánh Quốc cũng chỉ có vài tòa biên giới thành trì phong thần linh tọa chấn, giống trước đó một Hàn Thành. Bắc Cương thành chợ đều không có thần linh, Khúc Chỉ mới có thể giải khu thẳng vào dùng âm binh vận thuốc. Sư phụ, ăn cơm á. Thanh Vũ mới hậu viện nhảy nhảy nhót nhót chạy đến, liếc nhìn Khúc Chỉ, kinh ngạc kêu lên, a có quỷ a. Không được vô lễ, Lý Bình An khiển trách một câu. Thanh Tuyết thè lưỡi, nhảy nhảy nhót nhót chạy lên trước, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Khúc Chỉ thần. Lý Bình An chìa tay ra nói ra, Khúc Chỉ, mời vào hậu viện cùng đại gia gặp một lần. Vâng. Khúc Chỉ cung kính lên tiếng. Đi theo Lý Bình An hướng về sau viện lướt tới. Hậu viện đại sảnh bên trong, mọi người nhìn thấy Lý Bình An mang một cái quỷ hồn tiến đến, cũng đều rất là kinh ngạc. Lý Bình An mang theo Khúc Trì, đi vào đại sảnh giới thiệu nói ra, vị này là An Khánh Thành Khúc Trì thần, bởi vì trợ giúp chúng ta vận thuốc, cho nên đắc tội Khánh Đế, bị phế thần vị. Mọi người nhìn về phía Khúc Trì thần ánh mắt lập tức tràn đầy thiện ý. Lý Bình An đi đến chủ vị ngồi xuống, nói ra, đều ngồi đi. Mấy vị đệ tử tất cả đều ngồi xuống, Khúc Trì Thần đứng tại trước bàn, thân ảnh lơ lửng nói ra, quán chủ, ta ăn không được đồ ăn, lui xuống trước đi. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, cũng tốt. Tổng không thể tự kiềm chế bọn người ăn, để hắn nhìn xem đi. Vậy không tốt lắm ý tứ. Khúc Chỉ Thần chiều bên ngoài lướt tới. Thanh Vũ ngồi tại Thanh Tuyết bên người, nhỏ giọng thầm thì nói ra, đây chính là Khúc Chỉ Thần A. Cũng không thế nào đáng sợ A. Thanh Tuyết cũng nhẹ gật đầu, trước kia trong các nàng trong nội tâm tràn đầy đối Khúc Chỉ Thần sợ hãi, thần điện đối với các nàng mà nói chính là đáng sợ nhất địa phương, hiện tại gặp lại giống như cũng không thế nào đáng sợ, ngược lại cảm giác phi thường nhỏ yếu. Ăn xong cơm tối, Lý Bình An vội vàng liền chạy về gian phòng của mình bên trong, ngồi xếp bằng trên giường. Theo lại không ngừng mình tâm tình kích động mở miệng nói ra, hệ thống, rút ra ban thưởng phong thần bảng, đả thần tiên. Vừa dứt lời, trước mặt liền có một cơn lốc xoáy tạo ra, vòng xoáy bên trong nhất bảng một cây roi chậm rãi hạ xuống, bị Lý Bình An ôm đồm tại trong tay. Lý Bình An mang kích động mừng rỡ tâm tình, dẫn đầu mở ra phong thần bảng chỉnh thể hiện ra kim hoàng sắc, không phải vải không phải cách không biết là từ tài liệu gì chế tác mà thành, mặt sau viết phong thần bảng ba cái to lớn phụ tự. Chính diện như là trắng loãng ngọc thạch bình thường hiện ra sóng nước bình thường vầng sáng, nửa điểm chữ viết cũng không. Lý Bình An đánh giá một hồi, cầm phong thần bảng thăm dò nói ra, phong Khúc Chỉ vì An Khánh Thành Thành Hoàng. Chính diện lập tức hiện hiện mấy chữ, Khúc Chỉ, An Khánh Thành Thành Hoàng. Tiểu chữ lấp loe mấy lần, vô thanh vô tức tan ra, tiêu tán không gặp. Phong thần bảng bên trong lập tức có một cỗ tin tức truyền vào não hải, Lý Bình An lập tức nhíu mày, muốn phong thần cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, mở ra phong thần cần thiên địa nhân tán thành. Trời đạo ý trời, thế này không ý trời, có thể coi nhẹ. Địa tức âm phủ, cần nhập chủ âm phủ. Người đã lòng người, cần nhân hoàng cùng bách tính tán thành. Lý Bình An lấy lại tinh thần, nhà danh nói ra, ta liền biết đại móng heo không có hảo tâm như vậy, đây là muốn ta gia nhập hoàng triều tranh bá, mở ra phong thần chi chiến A. Lập sắp phong thần bảng khép lại, để ở một bên. Chương 208, Khúc Chỉ thỉnh cầu. Lý Bình An buông xuống phong thần bảng về sau, đả thần tiên cầm tại trong tay, hảo hảo quan sát. Đả thần tiên toàn bộ hiện lên huyền hoàng sắc, roi dài 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, chung 84 đạo ấn phù, mỗi một đạo phù ấn Lý Bình An cũng không nhận ra, cầm tại trong tay ước lượng, rất là nặng nề. Cái này một đêm, Lý Bình An lời nói ôm trong ngực phong thần bảng cùng đả thần tiên tiếp đi, ngủ mơ bên trong còn thỉnh thoảng nết miệng phát ra vài tiếng cười ngây ngô, cũng không biết là mộng đến chuyện tốt gì. Rạng sáng, loảng xoảng bang điếc thai gõ tiếng chiêng ở trước cửa vang lên. Lý Bình An đột nhiên mở to mắt, trong mắt còn đảo mơ hồ. Chiêng đồng âm thanh đình chỉ, Bạch Hiểu Thuần ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên, sư phụ, rời giường làm tảo khóa. Lý Bình An lập tức tỉnh táo lại, từ trên giường xoay người ngồi dậy, lạnh nhạt nói ra, vi sư đã sớm lên, một mực đang chờ các ngươi, còn không mau đi gọi bọn hắn rời giường. A Bạch Hiểu Thuần ô một tiếng, giọng nói mang vẻ một tia tiếc nuối, vốn định dọa sư phụ một chút, nhưng là sư phụ dậy thật sớm A. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa. Lý Bình An đem phong thần bảng, đả thần tiên thả lại tủ đầu giường bên trong, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút đi ra ngoài cửa phòng mặt vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh, đi vào bên hồ nước hoạt động một chút tay chân, phía sau lập tức xuất hiện thấy lạnh cả người, nhiệt độ nháy mắt hạ xuống mấy chuyến. Lý Bình An đầu cũng không trở về, cười nói ra, Khúc Chỉ, ở còn quen thuộc. Lý Bình An phía sau quỷ ảnh, lơ lửng xoay người cung kính nói ra, đa tạ quán chủ quả niệm, rất tốt. Chân chờ một chút nói ra, quán chủ. Ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Lý Bình An tùy ý hỏi. Khúc Chỉ tại Lý Bình An sau lưng thật sâu thở dài thi lễ, túi đầu nói ra, quán chủ, trước đó ta thần điện bên trong thần quan đều bị bắt đi, còn xin quán chủ chiếu cố, cứu bọn họ ra. Lý Bình An quay người nhìn về phía Khúc Chỉ, xoay người nhẹ nhàng đem hư ảo thân ảnh đỡ dậy, nói ra, ngươi là thụ ta liên lụy mới luân lạc tới tình trạng này, ta vốn nên đáp ứng ngươi, nhưng là đạo môn quy củ không thể xấu. Khúc Chỉ thân hình sóng gió nổi lên. Lộ ra có chút không bình tĩnh. Lý Bình An tiếp tục nói ra, theo bần đạo biết, ngươi những cái kia thần quan bên trong có ít người hoành hành bá đạo sát thực đáng chết, vì thiện giả cứu, làm ác người phạt. Khúc Chỉ lập tức cảm kích nói ra, đa tạ quán chủ. Sư phụ Thanh Tuyết, Thanh Vũ tay cầm tay từ Khôn viện bên trong chạy đến. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cũng từ Càn viện bên trong đi tới, nhao nhao kêu lên, sư phụ. Lý Bình An nhẹ gật đầu, cười nói ra, đi làm tảo khóa A. Vâng. Chúng đệ tử đi theo Lý Bình An hướng phía trước viện đi đến. Mặt trời mọc lên ở phương đông, mặt trời mới mọc quang mang vẩy vào tam thanh trước đại điện, tất cả đệ tử đối mặt trời mới mọc bật hơi thu thế, kết thúc tảo khóa. Lý Bình An nhìn về phía bọn hắn nói ra, Thanh Thạch, Thanh Minh, Thạch Hạo, Ninh Khuyết sững sờ, liền vội vàng tiến lên đáp, sư phụ, có gì phân phó? Lý Bình An nói ra, Khúc Chỉ thần thần quan bị tóm, các ngươi tiến đến An Khánh Thành điều tra một phen bọn hắn thiện ác, nếu không làm ác liền cứu đi.
Vâng, sư phụ.
Thạch Hạo, Ninh Khuyết cùng nhau đáp. Bạch Hiểu Thuần lớn tiếng hưng phấn kêu lên, sư phụ, ta cũng muốn đi.
Ngươi lưu lại.
Bạch Hiểu Thuần bất mãn nói ra, dựa vào cái gì?
Sư phụ, ngươi dạng này không công bằng.
Lý Bình An không cao hứng nói ra, ta sợ ngươi sẽ thai họa toàn bộ An Khánh Thành. Thạch Hạo liên tục gật đầu lòng còn sợ hãi, nói ra, không sai, Thanh Thuần nhất định phải lưu lại.
Ninh Khuyết uyển chuyển nói ra, sư đệ, ngươi vẫn là lưu lại đi.
Sư huynh trở về mang cho ngươi ăn ngon.
Thạch Hạo, Ninh Khuyết vội vàng đổi xe hướng ra ngoài chạy tới.
Bạch Hiểu Thuần đưa mắt nhìn Ninh Khuyết, Thạch Hạo nhanh chóng đi xa, trong lòng một bụng ủy khuất, ta đã sớm đã không luyện mùi thối đan, ta đã lại lần nữa làm người a.
Thạch Hạo, Ninh Khuyết vừa đi không lâu, mọi người còn tại ăn cơm thời điểm, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống rơi vào Tam Thanh Quan trước cổng chính.
Hậu viện trong đại sảnh, Lý Bình An để chén đũa xuống, nhìn xem ngoài cửa. Bạch Vân một thân đạo bào từ bên ngoài đi tới, tiến vào đại sảnh ôm quyền thở dài, nói ra, quán chủ, xảy ra chuyện.
Lý Bình An hỏi, chuyện gì?
Bạch Vân vội vàng nói, Khúc Chỉ thần bị Khánh Đế phế đi thần vị, hẳn là bởi vì giúp chúng ta vận chuyển dược liệu sự tình nhận lấy liên lụy, hiện tại Khúc Chỉ thần không rõ sống chết, phụng dưỡng hắn thần quan cũng phải tại buổi trưa chém đầu gian chúng.
Lý Bình An cười nói ra, đừng nóng nổi, Khúc Chỉ bây giờ liền đang đạo quán bên trong, về phần những cái kia thần quan, Thanh Thạch cùng Thanh Minh đi An Khánh Thành.
Bạch Vân may mắn nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
An Khánh Thành trên đường phố, Thạch Hạo Ninh Khuyết đi tại trong đó, lui tới người đi đường đều hữu hảo đối bọn hắn mỉm cười gật đầu. Khoảng thời gian này Bạch Vân quán dương danh An Khánh Thành, không ít giúp thành nội bách tính giải quyết nan đề, trị liệu tổn thương bệnh, phán quyết tranh chấp, thậm chí liền trộm vặt móc túi đại gia cũng đều đi tìm Bạch Vân quán, quê nhà ở giữa xảy ra vấn đề cũng đều đi Bạch Vân quán tìm đạo trưởng trọng tài, cho nên hiện tại đạo sĩ tại An Khánh Thành danh vọng rất cao.
Hai vị tiểu đạo trưởng,
hai vị tiểu đạo trưởng.
Tiếng kêu gào từ bên cạnh truyền đến.
Thạch Hạo, Ninh Khuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bày quầy bán hàng lao phụ nhân chính vẻ mặt tươi cười đối với bọn hắn vẫy gọi.
Thạch Hạo chỉ mình, nghi hoặc nói ra, đại nương, ngươi là đang cứ gọi chúng ta sao?
Phụ nhân gật đầu cười, vẫy vẫy tay nói ra, đúng đúng, liền cứ gọi là các ngươi, nhanh lên tới.
Sư đệ, đi chúng ta đi xem một chút.
Thạch Hạo dẫn đầu hướng lao phụ nhân đi cái, Ninh Khuyết theo ở phía sau.
Thạch Hạo đi đến lao phụ nhân trước mặt, chắp tay thở dài nói ra, bần đạo Thanh Thạch, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao?
Lão phụ nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh khách nhân, cười ha hả nói ra, các ngươi nhìn, cái này tiểu đạo sĩ nhiều đáng yêu, há miệng liền muốn trợ giúp ta.
Người bên cạnh cũng đều cười ha hả, thiện ý nhìn xem Thạch Hạo, Ninh Khuyết hai người.
Thạch Hạo nhỏ giọng truyền âm nói ra, tiểu minh, bọn hắn đang cười cái gì?
Ninh Khuyết khỏe miệng co giật hai lần, truyền âm nói ra, sư minh, có thể hay không đừng gọi ta tiểu minh.
Ta cũng không biết bọn hắn đang cười cái gì, nhưng là hẳn không có ác ý.
Lão phụ nhân cầm lấy sạp hàng bên trên mấy cái hồng hồng hoa quả, hướng Thạch Hạo trong tay lấp đầy, vẻ mặt tươi cười nói ra, hảo hài tử, đều là hảo hài tử, tới bắt điểm hoa quả ăn.
Thạch Hạo liên tục khoát tay nói ra, đại nương, ta không đói bụng.
Ninh Khuyết cũng vội vàng nói, đại nương, sư phụ biết sẽ mắng ta cửa.
Lão phụ nhân sầm mặt lại nói ra, ngươi người tiểu đạo sĩ này làm sao khi sư huynh.
Vừa vặn ngươi cái này tiểu sư đệ con mắt nhìn chung quanh, nhìn xem chung quanh ăn ngon một mặt khát vọng, ngươi không đau lòng lão bà tử ta còn đau lòng đâu.
Thạch Hạo một mặt mộng bức, một mặt khát vọng.
Ta nào có.
Không đúng, ta mới là sư huynh có được hay không.
Vì bảo vệ sư huynh địa vị, Thạch Hạo lập tức nói ra, đại nương, ta mới là sư huynh, hắn là sư đệ.
Lão phụ nhân sững sờ, nghi hoặc nói ra, thật sao?
Ninh Khuyết tại bên cạnh gật đầu bất đắc dĩ.
Bên cạnh vang lên một trận cười ha ha âm thanh.
Chương 209, Ninh Khuyết, Thạch Hạo vào thành.
Lão phụ nhân quật cường nói ra, đó chính là ngươi không có chiếu cố tốt sư huynh, nhanh lên đem hoa quả cầm, thời tiết nóng như vậy, ăn chút hoa quả giải giải nóng.
Thạch Hạo trước mắt, cười hì hì nói ra, được rồi, đại nương.
Hoa quả chúng ta nhận, có thể hỏi ngài một chuyện không?
Lão phụ nhân đem hoa quả nhét vào Thạch Hạo trong tay, vẻ mặt tươi cười nói ra, tiểu đạo trưởng, ngươi muốn hỏi điều gì vấn đề?
Thạch Hạo hỏi, đại nương, ngài biết Khúc Chỉ thần điện thần quan ở nơi đó sao?
Lão phụ nhân biến sắc, đưa tay lôi kéo Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết tay đi đến góc tường, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói ra, các ngươi Bạch Vân quán muốn nhúng tay chuyện này.
Thạch Hạo cười hì hì nói ra, chúng ta chỉ là đến xem.
Lão phụ nhân không cao hứng nói ra, các ngươi không lừa được ta,
lão bà tử ta lại không đốc. Lão bà tử ta mặc dù không phải người tu luyện, không hiểu rõ chuyện của các ngươi, nhưng vẫn là khuyên các ngươi, tuyệt đối đừng nhúng tay chuyện này, hạ chỉ chính là khánh đế, không ai có thể cứu bọn hắn. Bạch Hiểu Thuần liên tục gật đầu đáp, được rồi. Lão phụ nhân bất đắc dĩ nói ra, nhìn ngươi chính là tại ứng phó lão bà tử, nếu không phải là các ngươi đều là đạo sĩ, lão bà tử ta mới lười nhác lắm miệng đâu. Năm ngoái mùa đông, Bạch Vân Quán đạo trưởng thế nhưng là cứu được lão bà tử mệnh a. Ninh Khuyết tại bên cạnh nói ra, đa tạ đại nương hảo ý, chúng ta là phụng sư mệnh đến đây, còn xin đại nương nói cho chúng ta biết thần quan tại chỗ nào. Lão phụ nhân chỉ một ngón tay nói ra, hướng phía trước đi ngàn mét có một cái quảng trường, đợi đến buổi trưa thần quan sẽ tại trên quảng trường hỏi trảm, các ngươi đến nơi đó chờ lấy chính là. Thạch Hạo nhãn tỉnh sáng lên, cười hì hì nói ra, đa tạ đại nương. Lão phụ nhân nhịn không được khuyên nhủ, tuyệt đối đừng hành sự lỗ mãng. Biết rồi, Thạch Hạo cười hì hì lên tiếng, hai người hướng dọc theo đại lộ hướng trước mặt đi đến. Lão phụ nhân trở lại mình sạp hàng bên trên, đột nhiên sững sờ, một viên ngân châu ở trước mặt mình sạp hàng bên trên lập lòe phát sáng. Lão phụ nhân đem ngân châu cầm tại trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết phương hướng, bọn này tiểu đạo trưởng a. Ninh Khuyết vừa đi vừa nói ra, sư huynh, một viên ngân châu có phải là lưu có hơi nhiều? Thạch Hạo gặm một viên hoa quả, đắc ý nói ra, ngươi biết cái gì? Cái này gọi tình nghĩa vô giá, sư phụ nói. Hai người đi đến ngã tư đường, nơi này đã vây quanh một số người, có mang theo đao kiếm hiệp khách, cũng có một chút người thường, đều đang nhỏ giọng bàn luận khúc chỉ là tà thần sự tình. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết đi đến một cái không đáng chú ý góc tường đứng, răng rắc gặm hoa quả, lẳng lặng chờ đợi. Mặt trời càng ngày càng cao, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, con đường đều bị ngăn chặn. Ninh Khuyết đột nhiên mở miệng nói ra, đến rồi. Một mực vẻ vải Thạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một đội binh sĩ cầm trong tay trường thương áp tải đông đảo thần quan đi tới, vây xem bách tính nhao nhao đẩy cướp lấy hướng hai bên gạt mở, lộ ra một cái thông đạo. Áp giải thần quan binh sĩ tiến vào quảng trường ở giữa về sau, đột nhiên tản ra làm thành một cái vòng tròn, đem chúng thần quan vây quanh tại trung ương. Đông đảo thần quan có bi thương, có phẫn nộ, càng nhiều là hoảng sợ. Một cái tuổi trẻ thần quan sợ hãi nhìn chung quanh, hét lớn, ta không phải tà thần tín đồ. Ta thật không phải là A. Van cầu ngài bỏ qua ta, bỏ qua cho ta đi. Rất nhiều thần quan đều sợ hãi kêu lên, không phải thần quan. Đại nhân tha mạng A. Khúc chỉ ta thần sự tình ta thật một chút cũng không biết. Còn có hốt hoảng dắt lấy trên thân thần quan bảo phục, muốn tẩy xuống. Bối rối bên trong, người mặc quan bảo thường dương từ binh sĩ đằng sau đi tới, cười nói ra, chư vị thành nội bách tính, bản quan chính là bệ hạ thân phong thành chủ. Tất cả bách tính lập tức đều kính sợ nhìn xem thường dương. Thường Dương tiếp tục lớn tiếng nói ra, bản quan đến An Khánh Thành về sau, điều tra cẩn thận phát hiện An Khánh Thành có rất lớn vấn đề, tối tăm bên trong phảng phất có một cỗ khói đen che phủ tại An Khánh Thành phía trên, tham lam dòm ngó thành nội bách tính. Bản quan vô năng, mặc dù biết An Khánh Thành trên không bao phủ một đoàn mây đen, nhưng bản quan năng lực không đủ một mực không có phát hiện phía sau màn hắc thủ, thẳng đến hôm qua bệ hạ một đạo ý chỉ hạ đạt, bản quan lúc này mới minh ngộ khúc chỉ thần vậy mà là tà thần. Thường Dương nhìn quanh một vòng. Dựng thẳng trường đặt ở ngực trái, xoay người cung kính nói ra, cảm tạ bệ hạ minh xét vạn giảm, vì bọn ta quét dọn tà thần. Lập tức có bách tính kêu lớn, bệ hạ vạn thuế, tà thần đáng chết. Bệ hạ vạn thuế, tà thần đáng chết. Còn có người bi phẫn kêu lên, giết tà thần, sát thần quan, vì nữ nhi của ta một nhà báo thủ. Là tà thần giết cha mẹ ta, cầu đại nhân cho chúng ta báo thủ A. Chúng thần quan nhìn xem chung quanh quần tình xúc động, có thất kinh, có một mặt mở mịt. Đại thần quan cười khổ một chút. Túi đầu tự nói ra, khúc chỉ thần A. Ngài sao mà vô tội? Một cái tuổi trẻ thần quan, hoảng sợ nhìn xem bốn phía bách tính, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Thường Dương bỏ đi, ôm Thường Dương chân sợ hãi kêu lên, đại nhân, ta không phải tà thần tín đồ, ta là đi thu thập chứng cơ A. Ta đã sớm biết khúc chỉ là tà thần, ta đi vào là vì thu thập tội của hắn chứng A. Thường Dương ồ một tiếng, túi đầu nhìn xem dưới chân thần quan, giống như cười mà không phải cười nói ra, kia ngươi nói khúc chỉ là tà thần sao? Tuổi trẻ thần quan lập tức phẫn nộ kêu lên, vâng, hắn chính là tà thần. Ta cùng khúc chỉ thế bất lưỡng lập. Thường Dương nhẹ gật đầu nói ra, rất tốt. Đại thần quan bất đắc dĩ lắc đầu, vô dụng, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phía ngoài đoàn người nơi hẻo lánh bên trong, Thạch Hạo, Ninh Khuyết hai mắt hiện ra ưu quang, trước mặt đám người bên trong mỗi người trên thân đều bao phủ các loại khí thể, tuyệt đại đa số đều là bình thường màu trắng, chỉ có số ít người trên người có cái khác nhan sắc. Thạch Hạo nói thầm thì thầm, một cái. Hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Hai người trong mắt u quang rút đi, Ninh Khuyết mở miệng nói ra, khúc chỉ thật là đủ thất bại, hơn 20 cái thần quan, chỉ có 8 người không có bị nghiệp lực cuốn thân. Thạch Hạo nhả danh nói ra, thân có công đức càng là vẹn vẹn chỉ có 3 cái. Ninh Khuyết nói ra, không có làm ác liền không đáng chết. Ta đương nhiên biết. Thạch Hạo nói một tiếng, cất bước hướng trước mặt đi đến. Đám người bên trong, thành chủ một cước đem dưới chân thần quan đá văng ra, mở miệng quát, mặt trời lên cao giữa bầu trời, hành hình. Tuổi trẻ thần quan, phịch một tiếng bị đập bay, nện ở nơi xa quảng trường trung ương, phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, sắc mặt nháy mắt tái đi, phải chết, lần này thật phải chết. Hoa lập tức có binh sĩ đi vào mỗi cái thần quan trước mặt, cầm trong tay đại đao, tất cả thần quan đều là run lên trong lòng. Chấm đã. Một đạo thanh âm non nớt từ bên ngoài vang lên, chính phía trước bách tính nhao nhao kìm lòng không được hướng trái phải tách ra, Thạch Hạo Ninh Khuyết từ đám người bên trong đi vào. Là đạo sĩ? Đạo sĩ tới làm cái gì? Ai chẳng lẽ đạo trưởng muốn cứu người sao? Bọn hắn thế nhưng là phụng dưỡng tả thần người. Bách tính nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Thường Dương cũng là trong lòng run lên, nhìn xem đi tới một lớn một nhỏ hai cái đạo trưởng, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên gợn sóng, đạo môn đến cùng vẫn là xuất thủ sao? Chương 210, xem có sổ hổ vừa trưởng thành. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết đi vào đám người bên trong, hai người ôm quyền thở dài, nói ra, gặp qua thành chủ đại nhân. Thường Dương vẻ mặt tươi cười nói ra, hai vị tiểu đạo trưởng cũng là đến xem náo nhiệt sao. Không ngại, có thể đứng tại bản quan bên người, bản quan nơi này tầm mắt tương đối tốt. Thạch Hạo lắc đầu nói ra, giết người hưu thương thiên hòa, có gì đáng xem. Bần đạo là thụ lệnh của sư phụ tới cứu người. Nằm trên đất tuổi trẻ thần quan, con mắt lập tức nổi lên đối nhau khát vọng, kích động nhìn Thạch Hạo, thì thầm nói ra, cứu ta, cứu ta. Bách tính cũng đều nhao nhao nghị luận lên, a đạo trưởng tới cứu người, chẳng phải là nói bọn hắn là người tốt. Cũng không nhất định, đạo trưởng cũng có nhìn nhầm thời điểm a. Một cái lao đầu vọt tới Thạch Hạo trước mặt, xúc động phẫn nộ kêu lên, bọn hắn là phụng dưỡng tà thần người hầu, tại sao phải cứu bọn họ. Trong mắt rơi lệ thút thít nói ra, ta đáng thương nữ nhi một nhà chính là bị bọn hắn hại chết, sống không thấy người chết không thấy xác a. Một cái phụ nữ thút thít kêu lên, còn có con của ta vừa mới kết hôn a. Từng tiếng chất vấn tiếng kêu liên tiếp. Thạch Hạo dù sao vẫn là đứa bé, lập tức có chút chân tay luống cuống. Ninh Khuyết tiến lên một bước, mở miệng giải thích nói ra, lão trượng, theo chúng ta tam thanh quan biết, Khúc Chỉ cũng không phải là tà thần, con gái của ngươi sự tình chỉ sợ có khác kỳ quặc. Lão trượng phẫn nộ kêu lên, nữ nhi của ta đều chết hết, còn có thể có cái gì kỳ quặc? Chính là bọn hắn hại chết. Không sai. Đạo sĩ cũng đều mắt bị mù sao. Thường Dương giống như cười mà không phải cười nói ra, các ngươi muốn cứu người, cũng phải nhìn nhìn bách tính đáp không đáp ứng. Tất cả bách tính đều nhìn Thạch Hạo Ninh Khuyết, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Thạch Hạo nhỏ giọng nói ra, sư đệ, làm sao bây giờ? Oán trách nói thầm nói ra, sớm biết liền không tại nơi này chờ. Ninh Khuyết nói ra, cưỡng ép ra tay đi. Lao thần quan đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói ra, ta không biết thân nhân của các ngươi mất tích là tình huống như thế nào. Nhưng ta có thể xác định tuyệt đối không phải thần điện gây nên. Đảo mắt một tuần mở miệng nói ra, thần điện tọa trấn An Khánh Thành mấy chục năm, có lẽ chúng ta làm việc bá đạo một chút, nhưng là không phải tà thần các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Khúc Trì thần đã từng bảo hộ qua thành trì ngăn cản thú triều, quỷ triều, các ngươi đều quên sao? Rất nhiều sắc mặt người lập tức liền phức tạp. Thường Dương thấy hình, lập tức quát to, hoang đường bệ hạ sớm đã tra thanh rõ ràng sở, há lại cho các ngươi rào biện, hành hình. Tất cả binh sĩ nháy mắt giơ lên đại đao, đột nhiên vung xuống. Ken 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 một trận tiếng sắt thép va chạm, đao gãy binh binh bang bang rơi xuống một chỗ, tất cả binh sĩ mở mịt cầm đao trong tay chui. Ninh Khuyết trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo đen nhánh xiềng xích. Thường Dương âm trầm nói ra, công nhiên vi phạm bệ hạ ý chỉ, các ngươi là muốn tạo phản sao? Ninh Khuyết không kiêu ngạo không tự ti nói ra, thiên phú âm dương, người phân thiện ác, ác nhân khi phạt, nhưng thiện nhân không đáng chết, trong này có ít người bần đạo muốn dẫn đi. Rất tốt. Các ngươi thật rất tốt. Thường Dương thể nội khổng lồ uy áp chậm rãi nở rộ, giống như một đầu cự long đang thức tỉnh, quần áo tóc tất cả đều không gió mà bay. Trung quanh tất cả binh sĩ bách tính tất cả đều sinh lòng sợ hãi, không người hốt hoảng lui lại. Thường Dương thân thể tung bay mà lên, đứng ở mấy chục mét không trung cười lạnh nói ra, nếu như các ngươi quán chủ đến đây, bản quan còn kính hắn 3 phần, liền hai người các ngươi tiểu thí hài cũng muốn từ bản quan trong tay cướp người, không biết tự lượng sức mình. Thạch Hạo ngẩng đầu kinh ngạc nói ra, cái này thành chủ thật là lợi hại, so sánh với một cái lợi hại nhiều lắm. Ninh Khuyết lập tức nghiêm túc nói ra, sư minh, ngươi mang theo thần quan đi mau, ta giúp ngươi ngăn lại hắn. Thạch Hạo lập tức bất mãn kêu lên, dựa vào cái gì? Hẳn là ngươi mang theo bọn hắn đi, ta đến giao thủ với hắn, lợi hại như vậy đối thủ cũng không tốt thấy. Ninh Khuyết vội vàng nói, sư minh, loại này chuyện nguy hiểm vẫn là giao cho ta tới đi.
Không được, ngươi có xích sắt mang đi thần quan phương liền một điểm, hắn phải là của ta.
Trên không, Thường Dương vốn cho là bọn họ là huynh đệ tình thâm, tranh nhau muốn đoạt hậu, nhưng là càng nghe càng không thích hợp, đây là muốn đoạt lấy cùng ta giao thủ a.
Ánh mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, như thế khinh thị bản quan, các ngươi vậy liền đều không cần đi. Một trưởng đột nhiên hướng xuống mặt nhân tới, thiên địa nguyên khí hội tụ hình thành một cái 10 mét lớn nhỏ to lớn trưởng ấn hướng hai người chụp được.
Ta đến.
Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hai thân ảnh đằng không mà lên, một đạo sáng như bạc sắc đao quang, một đạo đen nhánh giữ tợn thiết câu đồng thời hướng cự trưởng phóng đi, một tiếng ầm vang tiếng vang, to lớn trưởng ấn vỡ vụn, nguyên khí càn quét, phía dưới nổi lên ào ào gió lớn, trên đường phố tất cả mọi người chơi lấy eo hít mắt. Hai đạo nhân ảnh từ hỗn loạn nguyên khí bên trong nhất phi trùng thiên. Thạch Hạo giống như một con tiểu kim bằng bình thường hướng Thường Dương đánh tới, một đao chém bổ xuống đầu, Ninh Khuyết thân ảnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Thường Dương bên người, một trưởng vỗ ra. Thường Dương vội vàng huy trưởng lên tiếp, bịch một thanh chấn vang, Ninh Khuyết Thường Dương hai người đồng thời hướng nghiêng ngả bay ra ngoài, một đạo sáng như bạc sắc đao quang từ hai người đứng nguyên địa chém qua. Thạch Hạo cả giận nói, Thanh Minh, ngươi làm sao đẩy hắn ra ngoài rồi?
Ninh Khuyết cười ha hả nói ra, Sư Minh, đây là cái trùng hợp.
Ngoài ngàn mét, Thường Dương đứng ở không trung một mặt khó có thể tin, cùng Ninh Khuyết đối trưởng cái kia trên tay bị kín một lớp bụi màu đen huyền băng, chỗ cổ tay càng là hiển lộ ra không bình thường màu trắng bệnh, cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao lại có loại này tu vi? Từ Thường Dương tiếp nhận nhiệm vụ đến An Khánh thành giám thị đạo môn thời điểm, hắn vẫn cho là mình đối thủ là Tam Thanh Quan quán chủ cùng Bạch Vân quán quán chủ, nhưng là lần này giao thủ, Thường Dương tuyệt vọng phát hiện, mình giống như ngay cả Tam Thanh Quan quán chủ đệ tử đều đánh không lại.
Uy không cần thất thần a.
Thường Dương đông nhiên lấy lại tinh thần, chỉ thấy nơi xa cái kia tiểu thí hải chính bất mãn nhìn xem mình, lúc này tay run một cái phía trên huyền băng răng rắc một tiếng vỡ nát hướng xuống mặt bay xuống, tay nắm chặt đai lưng chỗ một kéo một thanh run run nhuyễn kiếm xuất hiện tại trong tay.
Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, thật là kỳ lạ vũ khí, nội thể chiến y không ngừng kéo lên.
Ninh Khuyết thân ảnh lóe lên, thân ảnh như là quỷ ảnh bình thường tàng ra, tứ phía bát phương đều là huyết ảnh, từng đạo câu hồn liên hướng Thường Dương câu dẫn.
Thường Dương trong tay nhuyễn kiếm lập tức múa thành một đoàn ngân quang, huyền hóa thành một con sáng như bạc sắc lộng lây chim bay đem Thường Dương che chở tại cánh chim phía dưới, câu hồn xiềng xích đâm vào chim bay phía trên, ken 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 một trận đốm lửa vang khắp nơi.
Thạch Hạo giận dữ nói, Thanh Minh, ngươi lại ra tay trước.
Thân ảnh đột nhiên liền xông ra ngoài, một đao đâm xuất phát khoe khoang tài giỏi duệ thứ minh, không khí đều bị một đao đâm bạo.
Ken Tam Tiên Lưỡng nhận đao đâm vào ngân lượng sắc chim bay trước ngực, chim bay thân ảnh lông vũ phịch một tiếng nổ tung, tứ tán mà bay.
Thường Dương cũng chật vật bay rớt ra ngoài, một đạo màu đen nhánh xiềng xích vô thanh vô tức đi theo Thường Dương trước người, xiềng xích lắc một cái rầm rầm rung động, Thường Dương nháy mắt một cái thất thần, to lớn thiết câu đông một chút đâm vào Thường Dương trước ngực.
Thường Dương phốc một ngụm máu tươi phun ra, lăng không lật lăn lộn mấy vòng, bay ra khỏi thành bên ngoài mới miễn cưỡng dừng lại.
Chương 211, Bát Hiền Vương đến thăm Tam Thanh Quan.
Thạch Hạo ảo não kêu lên, Thanh Minh, ta hiện tại lấy sư huynh thân phận mệnh lệnh ngươi, xuống dưới đem thần quan cứu ra.
Ninh Khuyết trong tay câu hồn xiềng xích, rầm rầm thu hồi biến thành một cái tiểu xảo vòng tay quấn quanh ở trên cổ tay, bất đắc dĩ nói ra, tốt à.
Nơi xa, Thường Dương xóa đi một chút khỏe miệng chảy ra máu tươi, nhìn xem tràn ngập đấu trí Thạch Hạo, nội tâm hiện lên một cỗ cảm giác vô lực, người tuổi trẻ bây giờ đều đáng sợ như vậy sao?
Thạch Hạo nắm chặt Tam Tiên Lưỡng nhận đao lớn tiếng kêu lên, hiện tại chúng ta một đối một, ta tới à.
Thường Dương mừng rỡ, nhuyễn kiếm trong tay nháy mắt biến thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn xem Thạch Hạo. Một đối một ta chưa chắc sẽ thua.
Tam Thanh Quan bên ngoài, Ninh Khuyết dùng câu hồn liên dẫn một đám người từ trên trời giáng xuống, rơi vào đạo quán đại môn trước đó, tắc hồn liên rầm rầm bung ra trả lời Ninh Khuyết trong tay.
Ninh Khuyết mở miệng nói ra, đến.
Lao thần quan nhìn xem cổ phác đạo quán đại môn, cảm khái nói ra, đây chính là Tam Thanh Quan A.
Đã sớm nghe nói Tam Thanh Quan đại danh, lại không nghĩ rằng sẽ là tại loại tình huống này xuống tới đến.
Quay người đối Ninh Khuyết cung kính thi lễ nói ra, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng.
Ninh Khuyết lắc đầu nói ra, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn quán chủ đi.
Chúng ta đi vào.
Ninh Khuyết dẫn đầu hướng bên trong đi đến, một chúng thần quan trầm mặc theo ở phía sau.
Đi vào sân nhỏ, Thanh Vũ liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, cười hì hì nói ra, sư phụ gọi các ngươi về phía sau viện.
Ninh Khuyết gật đầu cười nói ra, tốt.
Một đoàn người hướng về sau viện bên trong đi đến.
Vừa đi vào hậu viện, chúng thần quan lập tức nhìn thấy trong viện đứng ba người. Ở giữa đứng chính là người mặc tử sắc đạo bào tuổi trẻ đạo trưởng bên trái đứng râu tóc bạc trắng Bạch Vân, bên phải đứng một cái thân ảnh phiêu hốt.
Đại thần quan nhìn thấy khúc trì lơ lửng không cố định thân ảnh, con mắt lập tức liền thẳng, run rẩy bờ môi phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, kích động kêu lên, bái kiến thần tôn. Cái khác thần quan sững sờ, cũng đều vội vàng quỳ trên mặt đất kêu lên, bái kiến thần tôn. Khúc Chỉ Phiêu miểu thanh âm truyền ra, khó được các ngươi còn nhớ rõ ta. Đại thần quan ngẩng đầu trong mắt hiện ra nước mắt nói ra, lão hủ hầu hạ thần tôn nhanh 80 năm, thần tôn khí tức lão hủ coi như đến chết cũng không thể quên được. Khúc Chỉ thân ảnh không nhận không chấp động mấy lần, thanh âm lơ lửng nói ra, đều đứng lên đi. Ta đã không phải là thần linh. Đại thần quan kích động biết, tại ta trong lòng, ngài mãi mãi cũng là Khúc Chỉ đại thần. Khúc Chỉ trầm mặc một hồi, nói ra, đứng lên đi. Cảm ơn quán chủ ân cứu mạng. Tất cả thần quan đem ánh mắt đặt ở giữa quán chủ trên thân, dập đầu bái nói, đa tạ quán chủ ân cứu mạng. Lý Bình An đưa tay vừa nhấc nói ra, xin đứng lên. Tất cả thần quan tất cả đều cảm giác một cỗ đại lực từ phía dưới dâng lên, tất cả đều bị bách thuận lực đứng lên. Lý Bình An hỏi, tiểu thạch đầu đâu? Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói ra, sư minh hắn còn tại An Khánh Thành cùng thành chủ đánh nhau chết sống. Lý Bình An sững sờ, thạch hạo thành tiểu kim đăng kỳ, tiểu chuyển huyền công khủng bố ra trì hạ, thực lực cũng không yếu tại cái này thế giới tứ giai mới đúng, chẳng lẽ Khánh Quốc tứ giai liền nhiều như vậy sao? Tuy tiện một cái thành chủ chính là. Ninh Khuyết vội vàng nói, sư phụ, ngài không cần lo lắng, ta cũng cùng người thành chủ kia giao thủ, thành chủ khẳng định không phải sư huynh đối thủ. Lý Bình An nhíu một chút lông mày, nói ra, ngươi đi xem một chút, tiểu thạch đầu dù sao tuổi nhỏ, trời sinh tính ngây thơ, đừng chúng ám toán. Ninh Khuyết khỏe miệng co giật hai lần, sư huynh ngây thơ. Nhưng vẫn là cung kính nói ra, vâng. Quay người đi ra phía ngoài. Lý Bình An nhìn về phía chúng thần quan hỏi, các ngươi về sau có tính toán gì? Lao thần quan nhìn về phía Khúc Chỉ, thanh âm giàn mua nói ra, thần tôn đi nơi đó, ta liền theo đi nơi nào. Cái khác thần quan cũng đều kiên định nói ra, ta cũng vậy. Khúc Chỉ thân ảnh run run mấy lần, cung kính nói ra, thỉnh quán chủ đem bọn hắn thu nhập đạo môn. Đại thần quan nhịn không được kêu lên, thần tôn. Khúc Chỉ yếu ớt nói ra, ta cũng đã gia nhập đạo môn. Đại thần quan lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu nói ra, cầu quán chủ thu lưu chúng ta. Những người còn lại cũng đều quỳ xuống bái nói, cầu quán chủ thu lưu. Lý Bình An suy nghĩ một chút nói ra, Bạch Vân. Bạch Vân cung kính đáp, đệ tử tại. Lý Bình An phân phó nói ra, ngươi đem bọn hắn trước mang về Bạch Vân quán đi. Về sau ta có an bài khác. Bạch Vân cung kính đáp sao vâng. Phía dưới quỳ thần quan cũng đều kêu lên, đa tạ quán chủ. Lý Bình An nói ra, đứng lên đi. Tất cả thần quan từ dưới đất đứng lên. Bạch Vân cung kính nói ra, quan chủ, đệ tử trước dẫn bọn hắn trở về. Lý Bình An nhẹ gật đầu. Bạch Vân nói ra, các ngươi theo ta đi thôi. Tất cả thần quan đi theo Bạch Vân rời đi. Khúc Chỉ cảm kích nói ra, đa tạ quan chủ. Lý Bình An phất trần dương lên, cười nói ra, ngươi không trách ta chỉ cứu mấy cái này a. Khúc Chỉ vội vàng nói, không dám, chính bọn hắn làm ác lẽ ra bị phạt. Lý Bình An lắc đầu cảm thán nói ra, trước ngươi đối bọn hắn đối diện tha thứ, đạo môn rộng rãi nhưng cũng cứu không được làm sằng làm bậy người, thiện ác được báo, mới là thiên lý sáng tỏ. Khúc Chỉ xoay người nói ra, là tiểu quỷ chi sai. Không lâu sau đó, Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết cùng một chỗ trở về, Thạch Hạo một mặt hưng phấn hiển nhiên đánh thật cao hứng. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Tam Thanh Quan bình tĩnh vô sự, nhưng là Lý Bình An mơ hồ có thể cảm giác được tràn ngập ở trong thiên địa sát khí, phía dưới An Khánh Thành bên trong cũng một mảnh khẩn trương khí tức. Phủ thành chủ đại lượng thu mua dược liệu cùng hung thú linh thú thịt, nếu không phải Tam Thanh Quan trấn nhiếp, sơn dân tế linh không tránh khỏi lại phải gặp ương, tiểu liền Phong Thiên Dưỡng đến Tam Thanh Quan số lần đều cần rất nhiều. Hai tháng sau, trấn Tây Vương Lý Vân Hồng tại Ngưu Đại Lực cùng viên phần đồng hành lặng lẽ đi tới Tam Thanh Quan bên ngoài. Lý Vân Hồng thở hổn hển nói ra, nơi này chính là Tam Thanh Quan rồi. Viên phần một thân trang phục đứng tại bên cạnh, nắm trong tay lấy một thanh trường thương, đánh giá Tam Thanh Quan nói ra, vương gia, chính là nơi này. Lý Vân Hồng nhìn quanh một vòng nói ra, cái này thật là đủ ưu tĩnh. Sửa sang lại quần áo một chút, tiến lên bành 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 gõ gõ đạo quán đại môn. Tới một đạo thanh âm thanh thúy từ bên trong truyền ra, đạo quán đại môn một tiếng kéo kẹt mở ra, Thanh Tuyết đứng tại đại trong môn mặt ngẩng đầu nhìn đạo quán bên ngoài ba người, kinh ngạc kêu lên, vương, ra, các ngươi sao lại tới đây? Lý Vân Hồng xoay người thở dài, vẻ mặt tươi cười nói ra, gặp qua Thanh Tuyết đạo trưởng. Viên phần cùng Ngưu Đại Lực cũng xoay người cung kính nói ra, gặp qua đạo trưởng. Thanh Tuyết cũng nghiêm túc thở dài đáp lễ lại, cười nói ra, mấy vị thiện tin mời đến đi. Lý Vân Hồng ba người đi theo Thanh Tuyết đi vào Tam Thanh trước đại điện, các lĩnh ba cây dài hương cung kính tại Tam Thanh đạo tổ giống trước mặt quỳ xuống. Liên tại bọn hắn quỳ xuống một khắc này, náo hải một trận hoảng hốt, nháy mắt một mảnh trống không, tối tăm bên trong cảm giác được một đôi vĩ đại con mắt nhìn chăm chú, vô ý thức hồi tưởng lại cái này cả đời từng ly từng tí. Sau một hồi lâu, Ba người vẻ mặt hốt hoảng đi ra đại điện. Chương 212, Bát Hiền Vương thỉnh cầu. Ngoài cửa lớn, Thanh Tuyết cười hì hì đứng. Lý Vân Hồng lấy lại tinh thần, cười khổ nói ra, mỗi một lần cho vì Tam Thanh Đạo Tổ dân hương, chính là đối với mình tâm linh một lần khảo vấn. May mắn ta mấy năm nay đến thiện đãi đất phong bách tính, chưa từng làm qua đối lý sự tình, không phải nhìn thấy Tam Thanh Đạo Tổ giống nhất định chạy xa xa. Nưu Đại Lực cùng Viên Phần cũng nhẹ gật đầu, cái này tượng thần thực sự quá mức thần kỳ chút. Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi, các ngươi trước kia bái qua Tam Thanh Đạo Tổ sao? Lý Vân Hồng giải thích nói ra, trước đó bị các đạo trưởng cứu vớt bốn tòa thành trì đều đứng lên đạo quán, chúng ta đương nhiên phải đi triều bái một phen. Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa như là có chuyện như thế, vẫn là Bạch Vân Sư đệ đệ tử tiến đến thành lập. Đem kính bái đạo tổ sự tình buông xuống, cười nói ra, các ngươi là tới tìm ta sư phụ a? Ta mang các ngươi đi, sư phụ tại Hậu Sơn. Lý Vân Hồng cảm kích nói ra, đa tạ Thanh Tuyết đạo trưởng. Các ngươi đi theo ta. Lý Vân Hồng bọn người đi theo Thanh Tuyết đi ra đạo quán, lượn quanh một vòng đi vào đạo quán đằng sau. Đạo quán về sau cây cối mọc thành bụi bách thảo ung tùm, kỳ thạch quái nham nối liền không dứt, một đầu khúc kính uốn lượn thông hướng chỗ rừng sâu. Mọi người đi tại ưu tĩnh trên đường núi, Nưu Đại Lực kinh ngạc nói ra, nơi này tốt ưu tĩnh a. Thanh Tuyết vừa đi vừa giải thích nói ra, trước kia nơi này không phải như vậy, chỉ có thấp bé cây nhỏ. Có một lần tiểu thuần sư đệ luyện chế ra một viên kỳ quái đan dược phiêu tán chung quanh cây cối liền căng vọt, đem chúng ta đạo quán đều phong tỏa, đây đều là chúng ta sửa chữa. Lý Vân Hồng cười ha hả nói ra, trước đó nghe rõ thuần đạo trưởng nói qua luyện đan thuật thần kỳ, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy. Đang khi nói chuyện một đoàn người xa xa nhìn thấy một đầu khe núi, dòng suối trước đó quán chủ thật ngồi tại một cái trên ghế mây, nhàn nhã thả câu. Mấy người liền vội vàng đi tới, Lý Vân Hồng ba người ôm quyền thở dài cung kính nói ra, gặp qua quán chủ. Lý Bình An cười ha hả nói ra, con cá mắc câu rồi. Trong tay cần câu vừa nhấc, một đầu cá chép lớn phù phù một tiếng nhảy ra mặt nước, tại không trung lắc đầu vây đuôi, lân phiến tại mặt trời ánh sáng chiếu xuống lóe kim quang. Thanh Tuyết nhãn tỉnh sáng lên mừng rỡ nói ra, thật xinh đẹp cá chép. Lý Bình An đem cá chép gỡ xuống câu, đưa cho Thanh Tuyết cười nói ra, lấy về, nuôi dưỡng ở trong nội viện hồ nước bên trong. Thanh Tuyết liên tục gật đầu mừng rỡ nói ra, được rồi, sư phụ. Cầm cá chép lớn hướng đạo quán bước nhanh tới. Lý Bình An nhìn về phía Lý Vân Hồng ba người, thở dài cười nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, ba vị thiện tin tới. Lý Vân Hồng cười ha hả nói ra, quan chủ thật có nha hứng. Lý Bình An cười khẽ nói ra, là người sơn dã, gửi gắm tình cảm sơn thủy. Lý Vân Hồng thở dài một hơi nói ra, thế nhưng là bên ngoài đã hoàn toàn đại loạn. Lý Bình An lông mày dương lên, kinh ngạc nói ra, hoàn toàn đại loạn. Phương Bắc phản loạn sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy sao? Lấy Khánh Đế thực lực, tuy tiện liền có thể bình định a. Lý Vân Hồng sắc mặt thay đổi mấy lần, nói ra, hoàng cung bên trong có tin tức truyền đến, ta người hoàng huynh kia tự mình tiến về Bắc Phương, nhưng lại không công mà lui, trấn Bắc Vương phía sau tựa hồ cũng có người ủng hộ, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào bình định. Lý Bình An kinh ngạc một chút, chẳng lẽ phương Bắc cũng có ngũ giai tồn tại? Khánh quốc bên trong ngũ giai có phải là có nhiều lắm? Nhìn về phía Lý Vân Hồng hỏi, ngươi tìm đến bần đạo không biết có chuyện gì? Lý Vân Hồng phanh một chút nửa quỳ, ôm quyền nói ra, còn xin quán chủ mau cứu chúng ta. Viên Phần, Nưu Đại Lực cũng quỳ theo hạ, túi lầu nói ra, còn xin quán chủ mau cứu chúng ta. Lý Bình An tay vừa nhấc nói ra, xin đứng lên. Bất Đắc Dĩ nói ra, về sau không cần tùy tiện quỳ xuống, ta đạo môn không thể này lễ. Lý Vân Hồng ba người chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dâng lên, ba người khó mà khống chế đứng lên. Lý Bình An hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Vân Hồng bi phẫn nói ra, là Khánh Đế ép người quá đáng. Phương Bắc phản loạn, Khánh Đế hạ lệnh hướng cả nước trinh lấy tiền lương, thế nhưng là ta phương Tây bốn thành cái kia còn có cái gì lương thực a? Trước đó ôn dịch thời điểm, kho lúa mở rộng lương thực phân phát bách tính, hiện tại vô luận như thế nào cũng thu thập không đủ thuế ruộng, Khâm Sai muốn chúng ta bắt người miệng bổ, mỗi 100 cân lương thực một người. Nhưng là bách tính ra chiến trường hẳn phải chết không nghi ngờ, ta làm sao có thể nhìn xem chỉ hạ bách tính đi chịu chết. Viên Phần nắm chặt nắm đấm phẫn nộ nói ra, hắn đây chính là tại nhằm vào chúng ta. Lý Bình An nhìn xem phẫn nộ ba người, đột nhiên nhớ tới trong phòng đặt vào phong thần bảng đả thần tiên, đánh giá Lý Vân Hồng hắn giống như rất thích hợp a. Lý Vân Hồng mảy may không có phát giác Lý Bình An kỳ dị ánh mắt, thở dài cung kính nói ra, còn xin đạo trưởng chiếu cố, cứu lấy chúng ta đi. Viên Phần Nưu Đại Lực cũng đều chờ đợi nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An nói ra, ngươi để bần đạo như thế nào cứu các ngươi? Lý Vân Hồng chần chờ một chút nói ra, ta nghĩ thỉnh quán chủ thay chúng ta phương Tây bốn thành cùng bệ hạ cầu tình, để bệ hạ mở một mặt lưới. Lý Bình An cười ha hả lắc đầu nói ra, bần đạo cùng các ngươi bệ hạ quan hệ có thể tính không lên tốt, cho các ngươi cầu tình chỉ sợ sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Còn nữa, ngươi cho rằng cầu tình sẽ hữu dụng sao? Nếu như bần đạo sở liệu không tệ, lần này phương Bắc phản loạn Khánh Đế rất là tức giận, đoán chừng muốn còn lại phiên vương đều muốn bị liên lụy, hắn vốn là đánh lấy suy yếu ý nghĩ của các ngươi. Chính là như vậy. Nưu Đại Lực nhìn về phía Lý Vân Hồng tức giận nói ra, vương gia, đã Khánh Đế không cho chúng ta lưu đường sống, không bằng chúng ta cũng phản đi. Trong thành bách tính tiếng hô vương gia ngài hẳn là có thể nghe được, hiện tại đã là quần tình xúc động phẫn nộ. Viên Phần cũng nhìn về phía Lý Vân Hồng ôm quyền thở dài, trịnh trọng nói ra, còn xin vương gia vì vạn dân tranh thủ một chút hy vọng sống. Lý Vân Hồng do dự, dãy rủa một lát trong mắt lộ ra một tia kiên quyết nhìn về phía Lý Bình An nói ra, quán chủ, nếu như tiểu vương dẫn binh khởi sự, ngài có thể hay không trợ tiểu vương một chút sức lực. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, bạo khánh vô đạo, bần đạo có thể ra tướng tay trợ. Lý Vân Hồng cảm kích nói ra, đa tạ quán chủ. Nưu Đại Lực cùng Viên Phần liếc nhau, cùng nhau kinh hỉ nói ra, đa tạ quán chủ. Lý Bình An phất phất tay nói ra, các ngươi đi về trước đi. Bần đạo sẽ an bài đệ tử xuống núi, trợ các ngươi trù vô đạo giết bạo quân. Vâng. Ba người cung kính thở dài thi lễ, mang thấp thỏm tâm tình kích động rời đi Tam Thanh Quan. Lý Bình An quay lại đạo quán, cầm phong thần bảng đả thần tiên đi vào Tam Thanh Quan đại điện, lấy ba cây dài hương đối Tam Thanh tượng thần cung kính bái ba bái. Nói ra, Tam Thanh đạo tổ mình dám, Khánh Đế bạo ngược xem bách tính như cỏ rác, bần đạo muốn giúp Minh quân phạt vô đạo, mở ra phong thần chi chiến, còn xin đạo tổ đáp ứng. Náo hải bên trong nháy mắt một trận hoảng hốt, một cái bát quái bệ đá hư ảnh xoay tròn, từng cái phù văn tại trên bệ đá lấp lóe, bên cạnh ba chữ to hiện hiện, phong thần đài. Lý Bình An lấy lại tinh thần, kinh hỉ nói ra, đà tạ đạo tổ. Đem ba cây dài hương cắm ở hương đỉnh bên trong, quay người nói ra, tất cả đệ tử mau tới đại điện thấy ta. Thanh âm trong trẻo truyền đi, sau một lát Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết nhao nhao đến đây, Khúc Chỉ thân ảnh cũng lóe lên xuất hiện. Chương 213, treo cao phong thần bảng. Mấy cái đệ tử đứng tại Lý Bình An trước mặt, cung kính túi đầu nói ra, gặp qua sư tôn. Lý Bình An nhíu một chút lông mày nói ra, tiểu bạch đâu? Thạch Hạo nói ra, tiểu bạch sư đệ lại chạy tới phía sau núi nghiên luyện đan dược mới. Đan dược mới? Lý Bình An lông mày kìm lòng không được nhảy một chút. Mỗi một lần Bạch Hiểu Thuần học luyện mới đan đều để Lý Bình An sinh lòng bất an, khoảng thời gian này không ít cho hắn chùi đít, bạo tạc còn tính là tốt, có mấy lần đem đan dược luyện thành xuân dược tạo thành dã thu hung thú bạo động, còn có một lần luyện đan dẫn tới thiên lôi hạ lạc, kém chút bắt hắn cho bổ quen, còn có mấy lần kém chút phóng hỏa đốt núi, loạn thất bát tao sự tình quả thực nhiều không kể xiết. Lý Bình An nói ra, Thanh Thạch, ngươi đi gọi Tiểu Thuần trở về. Thanh Minh, ngươi đi Bạch Vân quán đem Bạch Vân triệu tập trở về. Là hai người lập tức đi ra ngoài, đi ra đại điện về sau nháy mắt đằng không mà lên. Đại điện bên trong, Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngài gọi chúng ta đến có chuyện gì a? Lý Bình An nói ra, bọn người đủ lại nói. Sau một lát, Thạch Hạo mang theo một thân bừa bộn Bạch Hiểu Thuần dẫn đầu trở về, Lý Bình An dò xét Bạch Hiểu Thuần vài lần, còn tốt, hẳn là nổ lô, không có ra cái gì đại sự. Đón lấy, Ninh Khuyết cũng mang theo Bạch Vân trở về, một đám đệ tử cung kính đứng tại đại điện bên trong. Lý Bình An đứng tại Tam Thanh Tượng Thần trước đó, đối mặt với bọn hắn nói ra, dưới núi Khánh Quốc nhân vương vô đạo, bách tính đau khổ, thiên địa nhân quả hỗn loạn tương mừng, vi sư dự định tái khởi phong thần. Cái gì? Bạch Vân vô ý thức kinh hô xuất thần. Thạch Hạo, Ninh Khuyết mấy người cũng đều khiếp sợ nhìn xem Lý Bình An, phong thần. Sư phụ muốn mở ra phong thần chi chiến. Phong thần chi chiến là cái gì chúng đệ tử lại quá là rõ ràng, lượng kiếp giáng lâm thiên địa chúng sinh trừ thánh nhân bên ngoài đều bị bao phủ trong đó. Thanh toán nhân quả lẫn nhau chém giết, bên trên đức người được một lượng kiếp tự tại, trung phẩm người lên bảng phong thần, hạ bỉ người hóa thành cho bụi, có thể nói là sát phạt loạn thế, không người có thể tránh. Khúc Chỉ kỳ quái nhìn xem khiếp sợ chúng đệ tử, cái này phong thần chi chiến có gì không ổn sao? Vì sao đều một bộ gặp quỷ dáng vẻ? Lý Bình An mở miệng nói ra, các ngươi không cần lo lắng, cái này phong thần chi chiến cũng không phải là tác động đến thiên hạ chiến tranh, chỉ hạn định tại Khánh Quốc bên trong, chỉ phong địa chi không phong thiên thần. Chúng đệ tử thân sắc tốt một chút, nhưng nội tâm vẫn là khiếp sợ khó mà kèm theo, sư phụ thật là quá lợi hại, vậy mà có thể mở ra phong thần. Sau khi khiếp sợ, Thạch Hạo trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, đây chẳng phải là nói có rất nhiều lợi hại đối thủ sẽ xuất hiện. Hiếu chiến trong lòng ẩn ẩn hiện lên một cỗ kích động. Lý Bình An mở miệng nói ra, Bạch Vân. Bạch Vân tiến lên một bước, cung kính đáp, đệ tử tại. Lý Bình An từ bên cạnh cung cấp trên bàn cầm lấy nhất bảng một roi. Chúng đệ tử nhìn về phía kia nhất bảng một roi, nội tâm vô ý thức xuất hiện hai cái danh tự phong thần bảng, đả thần tiên. Bạch Vân càng là kích động sắc mặt từng hồng, trong lòng hiện lên một cái khó có thể tin suy nghĩ, chẳng lẽ quán chủ muốn để ta chủ trì phong thần. Lý Bình An nói ra, Bạch Vân, ngươi xuống núi tiến về Mộc Hàn thành kiến tạo phong thần đài, treo cao phong thần bảng, trợ lý Vân Hồng phạt vô đạo Chu Bạo Quân. Bạch Vân kích động đáp, vâng. Khúc Trì sững sờ, thân ảnh lơ lửng tiến lên cung kính nói ra, quán chủ. Lý Bình An nói ra, phong thần bảng treo về sau, trông coi phong thần bảng cùng tiếp dẫn thần hồn nhập bảng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Khúc Trì mặc dù không biết là cái gì ý tứ, nhưng vẫn là cung kính đáp, vâng. Lý Bình An đưa tay đem phong thần bảng cùng đả thần tiên đưa ra đi, Bạch Vân vội vàng xoay người hai tay giơ lên, cung kính tiếp nhận. Lý Bình An đưa tay hướng Bạch Vân một điểm, một đạo lưu quang lưu chuyển, Bạch Vân náo hải bên trong xuất hiện một cái bát quái đài hình tượng, từng mai phủ văn tại bát quái trên đài lóe lên quang mang. Bạch Vân kích động nói ra, đà tạ quán chủ. Lý Bình An cơ cơ nói ra, đi thôi. Là Bạch Vân cùng Khúc Trì rời khỏi đại điện, hướng ra phía ngoài lướt tới. Thạch Hạo hứng thú bừng bừng hỏi, sư phụ, chúng ta đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Bình An nói ra, hảo hảo tu luyện, nếu như Bạch Vân gặp được khó mà giải quyết đối thủ, liền muốn giao cho các ngươi đối phó. Thạch Hạo bọn người hưng phấn kêu lên, vâng. Thương Man Sơn mạch trên không, Bạch Vân cùng Khúc Trì tầng trời thấp hướng Bạch Vân quán bay đi. Khúc Trì hiếu kỳ hỏi, Bạch Vân đạo trưởng, quan chủ để ta trông coi phong thần bảng cùng tiếp dẫn thần hồn nhập bảng, đến cùng là ý gì? Ta đến bây giờ còn không hiểu ra sao. Bạch Vân cười ha hả nói ra, Khúc Trì, quan chủ đây là tại cho ngươi một phen tạo hóa, về phần ngươi muốn làm gì, đến thời điểm ngươi liền biết. Khúc Trì mê hoặc nhẹ gật đầu. Bạch Vân trở lại Bạch Vân quán, an bài một phen về sau, chậm trễ mấy ngày sau mới cùng Khúc Trì bay đến Mộc Hàn thành trên không. Hai người còn không có xuống dưới liền có thể cảm giác được Mộc Hàn thành lên cao đẳng kêu ca cùng sôi trào chiến ý. Khúc Trì thân ảnh co rụt lại linh hồn giống như đổ sụp, hóa thành một viên ngọc bội lơ lửng tại Bạch Vân trước người. Ngọc bội kia chính là Khúc Trì còn sống thời điểm vật tùy thân, chết về sau là linh hồn hắn sống nhờ chỗ. Bạch Vân tiếp nhận ngọc bội treo ở bên hông hướng xuống tung bay mà đi, trực tiếp rơi vào vương phủ trước đó. Trông coi binh sĩ vốn là hoảng hốt, nhưng là thấy đến là Bạch Vân, vội vàng cung kính đứng nghiêm một bên. Lý Vân Hồng cùng viên phần từ trong đại viện chạy trầm ra, chạy đến Bạch Vân trước mặt, Lý Vân Hồng hưng phấn nói ra, Bạch Vân đạo trưởng giá lâm, chúng ta không phải lo rồi. Bạch Vân thở dài cười nói, Vân đạo là phụng quán chủ chi mệnh đến phụ tá vương gia. Lý Vân Hồng vẻ mặt tươi cười nói ra, đa tạ quán chủ đa tạ quán chủ. Chia tay ra cung kính nói, đạo trưởng mời tiến. Bạch Vân đi theo Lý Vân Hồng hướng vương phủ bên trong đi đến, đi thẳng đến đại sảnh bên trong, phân chủ khách ngồi tại. Lý Vân Hồng lập tức hỏi, Bạch Vân đạo trưởng, quan chủ nhưng có cái gì an bài? Bạch Vân đứng dậy nghiêm túc nói ra, quan chủ mời vương gia thành lập phong thần đài. Lý Vân Hồng kinh ngạc nói ra, cái này phong thần đài là vật gì? Bạch Vân nói ra, phong thần đài là ta đạo môn phong thần chi vật, vương gia nếu như cần ta đạo môn trợ giúp, cái này phong thần đài tất xây không thể. Vương gia gật đầu nói ra, đã quan chủ yêu cầu, cái này phong thần đài bản vương liền kiến tạo. Bạch Vân cười nói ra, đa tạ vương gia. Lý Vân Hồng trực tiếp hạ lệnh quân đội xuất động, hỗ trợ kiến tạo phong thần đài, tại Bạch Vân đốc tạo hạ chỉ dùng chỉ là thời gian nửa tháng, phong thần đài kiến tạo hoàn thành. Ngày nay, thanh không vạn dặm, phong thần đài trước tinh kỳ phân phật, mấy vạn đại quân mặc giáp cầm thương, văn thần võ tướng đứng hầu phía trước, Bạch Vân một thân đạo bào đạp lên phong thần đài, cung kính thở dài hướng phía tam thanh quan phương hướng cúi đầu, ngồi dậy lớn tiếng nói ra, khánh đế vô đạo, thêm thuế má, trinh dân nữ, thi cực hình, trấn áp nạn dân, muốn lấy hỏa phần thành đồ sát bách tính. Muốn ôm thiên hạ thuế ruộng coi là chính mình dùng. Khánh đế chi tàn bạo trời vứt bỏ người ghét, hôm nay bần đạo phụng mệnh ở đây treo cao phong thần bảng, trợ bắt hiền vương phạt vô đạo Chu Bạo Quân, thiên địa giám chi. Trong tay phong thần bảng hoa một tiếng mở ra, lăng không treo ở phong thần đài phía trên, tảng đá làm phong thần đài nháy mắt lóng lánh hào quang sáng chói, chất liệu từ phổ thông tảng đá chuyển hóa thành màu lưu ly, từng đạo kim sắc phụ triện tại phong thần đài bên trên lóe kim quang. Khúc Trì thân ảnh lóe lên xuất hiện tại phong thần bảng hạ, thân ảnh dần dần ngưng thực, giống như người sống. Phía dưới Lý Vân Hồng ken một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, cao giọng hô to kêu lên, phạt vô đạo Chu Bạo Quân. Tất cả binh sĩ cùng kêu lên quát, phạt vô đạo Chu Bạo Quân. Phạt vô đạo Chu Bạo Quân. Phạt vô đạo Chu Bạo Quân. Chương 214, Phương Bắc Bình Định. Khánh Quốc Hoàng Cung Đại Điện bên trong, Khánh Đế đang dùng gấm quyên tinh tế lau sạch lấy một thanh trường kiếm, lau về sau đem kiếm lấy tới trước mặt nhìn thoáng qua, trên lưỡi kiếm hiện lên một đạo hàn quang. Một cái tiểu thái giám vội vàng chạy vào, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất sợ hãi kêu lên, bệ hạ, trấn Tây Vương hắn phản. Khánh Đế động tác dừng lại, bất động thanh sắc hỏi, cái gì thời điểm? Tiểu thái giám vội vàng trả lời, hôm qua giữa trưa, Mộc Hàn thành bên ngoài treo trên cao phong thần bảng, trấn Tây Vương khởi binh ngự phản. Khánh Đế ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tự nói ra, nửa tháng trước bọn hắn ngay tại kiến tạo phong thần đài, hiện tại lại treo cao phong thần bảng, cái này phong thần bảng cùng phong thần đài đến cùng có tác dụng gì? Khánh Đế khoát tay áo, nhìn Như Hôn không thèm để ý nói ra, đi xuống đi. Tiểu thái giám cung kính đáp, vâng. Đứng dậy không người rút lui ra đại điện. Tiểu thái giám sau khi đi, Khánh Đế mở miệng nói ra, tiểu tứ. Hồng Công Công từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến, cung kính nói ra, bệ hạ. Khánh Đế đem trường kiếm để lên bàn, nghiêm nghị nói ra, truyền lệnh phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Nguyên Xương lên đại quân 10 vạn Tây Trinh.
Vâng.
Hồng Công Công cung kính lên tiếng, cung kính rời khỏi đại điện. Hồng Công Công rời đi về sau, Khánh Đế mở miệng nói ra đi. Sau tấm bình phong, một người mặc hắc bào người đi tới, sắc mặt biến thành màu đen giống như thức đêm 3 ngày tu tiên giả, chính là tại phong ma cốc bên trong, bất hủ tộc đại năng bị Mạnh Hạo Nhiên giết chết về sau liền biến mất vô tung vô ảnh Vương Chấn Vũ. Vương Chấn Vũ hắc hắc nói ra, tham gia bệ hạ. Nhưng thái độ không có chút nào nửa điểm cung kính địa phương. Khánh Đế đáy mắt ẩn ẩn mang theo một tiếng lửa nóng, nói ra, các ngươi bất hủ tộc coi là thật có thể để cho chấm trường sinh. Đây là tự nhiên, Tây vực cho dù vắng vẻ, bệ hạ cũng hẳn là đối với chúng ta bất hủ tộc có chút hiểu rõ, bất hủ tộc chỗ người theo đuổi không ở ngoài vĩnh sinh bất hủ, mặc dù bây giờ xa xa làm không được vĩnh sinh, nhưng là như muốn để một người trường sinh, điểm ấy thủ đoạn chúng ta bất hủ tộc vẫn phải có. Vương Chấn Vũ tự ngạo nói. Khánh Đế trên tay vô ý thức dùng sức nắm chặt, ra vẻ bình thản nói ra, chấm muốn nhìn thấy thành ý. Tốt Vương Chấn Vũ tay một tiếng, lòng bàn tay dâng lên một cỗ hắc vụ bên trong một khối tảng đá chìm nổi. Vương Chấn Vũ bưng lấy màu đen ma thạch đi vào Khánh Đế trước mặt, xoay người cung kính nói ra, bệ hạ, đây chính là ta dùng phương Bắc đại chiến huyết khí cô đọng sinh mệnh chi thạch, chỉ cần hấp thu nó tùy tiện có thể kéo dài bệ hạ 100 năm tuổi thọ. Trong miệng lộ ra một tia khó mà phát giác cười lạnh. Khánh Đế đưa tay tiếp nhận ma thạch, nhìn một chút cung kính Vương Chấn Vũ, lại nhìn một chút ma thạch, căn cứ đối với mình thực lực cường đại tự tin, rút ra một tia ma thạch chi lực đặt vào thể nội, hắc sắc ma lực nhập thể lập tức giống như mưa xuân bình thường làm dịu cao tuổi thân thể giống như khô cạn đại địa bình thường tham lam hấp thu ma thạch chi lực, gân cốt tê dại toàn thân sảng khoái, vô ý thức phát ra một tiếng rên rỉ. Vương Chấn Vũ hắc hắc nói ra, bệ hạ, cái này sinh mệnh chi thạch đã hoàn hảo dùng. Khánh Đế lấy lại tinh thần, lập tức cảm giác đầu não thanh tỉnh, toàn thân tinh lực 10 phần, trong tay vô ý thức nắm chặt ma thạch, đáy mắt hiện lên một tiếng cuồng hỉ, cái này sinh mệnh chi thạch thật có thể duyên thọ. Khánh Đế ánh mắt đột nhiên ngưng tại Vương Chấn Vũ trên thân, cười ha ha lấy hỏi, Ái Khanh, cái này sinh mệnh chi thạch còn có không có? Vương Chấn Vũ lắc đầu tiếc nuối nói ra, chỉ có cái này một khối. Khánh Đế ánh mắt lóe lên một tia thất lạc. Vương Chấn Vũ khỏe miệng móc ra một tia tà mị ý cười nói ra, ta còn có thể tiếp tục làm. Khánh Đế tinh thần một trận hỏi, như thế nào làm? Vương Chấn Vũ hắc hắc nói ra, sinh mệnh chi thạch tự nhiên là dùng sinh mệnh làm thành. Khánh Đế cười ha ha nói, cái này đơn giản, châm cương vực 10 vạn dặm, bách tính đếm không hết, chính là không bao giờ thiếu sinh mệnh. Vương Chấn Vũ cung kính thi lễ, nhếch miệng lên một tia cười tà, nói ra, kia vi thần trước hết chúc mừng bệ hạ trường sinh cựu thị, nhìn xuống vạn năm. Khánh Đế cao hứng cười nói, châm phong ngươi làm quốc sư, trước tiên đem Trấn Bắc Vương giải quyết hết, sau đó lại đem Trấn Tây Vương giải quyết hết, về sau cái này vạn dặm sơn hà ngươi chính là dưới một người trên vạn người. Vương Chấn Vũ xoay người, giống như cao hứng nói ra, vâng. Vi thần nhất định vì bệ hạ hết sức, chém giết loạn thần tặc tử vì bệ hạ cô đọng sinh mệnh chi thạch. Khánh Đế cười ha hả nói ra, rất tốt, ngươi đi xuống đi. Vi thần cáo lui Vương Chấn Vũ cung kính rời khỏi đại điện, đứng dậy ngẩng đầu thời điểm nhanh chóng nhìn thoáng qua. Khánh Đế trong mắt ẩn ẩn hiện ra một đạo huyết quang, khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng quay người đi ra ngoài, trong lòng thì thầm nói ra, tôn quý thái tử điện hạ, tam thanh quan quán chủ, còn có thư viện, ta Vương Chấn Vũ lại trở về, hơn nữa còn trở nên càng thêm cường đại. Trước kia các ngươi xem thường ta, hiện tại ta muốn để các ngươi từng cái quỳ gối ta dưới chân, chó vẩy đuôi mừng chủ. Mấy tháng về sau, thời tiết chuyển rét lạnh, phương Bắc phản loạn tại phụ quốc đại nguyên soái cùng Khánh quốc quốc sư liên hợp đả kích xuống liên tục bại lui. Cuối cùng lấy Trấn Bắc Vương chết thảm vì kết thúc trận này phản loạn chiến tranh, Khánh quốc quốc sư Vương Chấn Vũ lần đầu đi vào đại gia ánh mắt bên trong. Mà mấy tháng này đế đô Khánh Đế lại càng thêm tàn bạo, xử tử thái giám thị nữ mấy trăm người, toàn bộ cung đình bên trong đều tràn ngập tĩnh mịch kiểm chế khí tức, người người cảm thấy bất an, tự liền thái tử đều bị phế trừ, hoàng hậu đẩy vào lãnh cung. Ngược lại là Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng quân đội liên tiếp thắng lợi, đánh phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Nguyên Xương quân lính tan rã. Mùa đông giáng lâm, phảng phất là báo hiệu lấy cái gì đồng dạng, cái này mùa đông cách ngoại hàn lãnh, tuyết lớn liên hạ 3 ngày 3 đêm, giữa thiên địa bao phủ trong làn áo bạc, tuyết ép quỳnh nhánh. Trấn Tây Vương đại quân cùng Khánh Quốc đại quân đều đình chỉ hành động, lẫn nhau để phòng tạm thời ngưng chiến. Trên chiến trường, Trấn Tây quân đại doanh soái trướng bên trong, Bạch Vân cùng Lý Vân Hồng cùng một các tướng lĩnh vây quanh đống lửa ăn nóng hầm hập nồi lẩu, thẳng ăn mồ hôi đầm địa. Lý Vân Hồng ăn được về sau, dùng quên vải lau miệng, lo lắng hỏi, đạo trưởng, cái này tuyết cái gì thời điểm có thể ngừng? Tiểu vương lo lắng các binh sĩ chịu không được. Bạch Vân vuốt vuốt sợi râu, nói ra, ngày mai liền có thể ngừng, nên có mặt trời lăng không. Lý Vân Hồng ra một trên miệng khí, cười nói ra, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đồng thời, đối diện thành trì bên ngoài, một cái đội ngũ chậm rãi hướng thành nội đi đến, cầm đầu là một người mặc khôi giáp không giận cảm thấy bất an lão giả, bên cạnh đi theo chính là một cái cưới hắc hổ vương Trấn Vũ, hắc hổ trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Thành trì trước cửa, phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Nguyên Sương cầm trong tay đại đao cắm địa, cung kính nửa quỳ. Đội ngũ đi vào trước cửa thành dừng lại, Vũ Nguyên Sương lớn tiếng kêu lên, mặt tướng Vũ Nguyên Sương, tham kiến phụ quốc đại nguyên soái. Hai bên đường binh sĩ cũng tất cả đều hoa một tiếng quỳ xuống, quắc, tham kiến phụ quốc đại nguyên soái. Uy nghiêm lão giả cưỡi ngựa cao to đi đến Vũ Nguyên Sương trước mặt, nghiêm khắc nói ra, nghe bệ hạ nói, ngươi bại một lần lại bại, chưa tới nửa năm liền ném đi ta đại khánh nửa giang sơn. Vũ Nguyên Sương túi đầu hãy nay nói ra, là mạt tướng vô năng. Ngươi sự tình chậm rãi tại cùng ngươi thanh toán, vào thành. Vâng. Vũ Nguyên Sương hoa một tiếng đứng lên, đi theo phụ quốc đại nguyên soái hướng thành nội đi đến. Chương 215, phụ quốc nguyên soái Tây Trinh. Phủ thành chủ bên trong, phụ quốc đại nguyên soái ngồi tại chủ vị, ngồi phía dưới Vũ Nguyên Sương, Vương Trấn Vũ bọn người. Phụ quốc đại nguyên soái trầm giọng nói ra, giới thiệu một chút bọn hắn tình huống. Vâng. Vũ Nguyên Sương đột nhiên đứng lên nói ra, Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng theo quân xuất trinh, làm soái. Tả quân đại tướng quân là Đại Bưu, trung quân đại tướng quân là Bạch Lãng, hữu quân đại tướng quân là Hoàng Dạ, đều là nhị giai tu vi. Thiên phong tướng quân là Nguyên Cấm quân tướng quân Viên Phần. Nhưng là bọn hắn bên trong phụ trách chủ tính trung chỉ huy thật là một người mặc kỳ quái ông lão tóc bạc, theo tìm hiểu hẳn là người trong đạo môn. Ngữ khí bên trong mang theo phẫn hận nói ra, chính là hắn nhiều lần khám phá ta bài binh bố trận, lúc này mới khiến cho đại quân đế quốc bại một lần lại bại. Vương Trấn Vũ sờ lên khỏe miệng tròm dâu nhỏ, cười hát hát nói, lao đầu kia ta biết, Nguyên Thánh Đường đại chủ giáo Bạch Mãnh, hiện tại đầu nhập tam thanh quan, tứ giai tu vi, ngươi bại không oan. Tứ giai tu vi. Vũ Nguyên Sương con ngươi co rụt lại, thì thầm nói ra, khó trách. Vương Trấn Vũ hít mắt, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, nói ra, đại nguyên soái, ta có một kế. Phu quốc đại nguyên soái nói ra, gì kế? Vương Trấn Vũ nhìn xem bên ngoài tuyết lớn đầy trời, nói ra, ta có một bạn, ở tại phương Bắc Khô Lâu Sơn chính là Quỷ Vương Đắc Đạo. Hắc hắc, tuyết lớn đầy trời ban đêm rất lạnh, chỉ cần đến một trận vạn quỷ tập doanh, tất nhiên để bọn hắn tử thương thảm trọng. Phu quốc đại nguyên soái dùng ngón tay phanh 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 gõ bàn một cái, trầm tư một chút nói ra, kia làm phiền quốc sư đưa ngươi kia Quỷ Vương hảo hữu mời đến, phá địch về sau bệ hạ tuyệt đối không tiếc khen thưởng. Vương Trấn Vũ đứng dậy cười ha hả nói ra, có nguyên soái cam đoan, bản quốc sư càng dễ làm hơn. Hôm nay xuất phát, ngày mai liền về. Ngày kế tiếp quả như Bạch Vân sở liệu, hừng đông tuyết ngừng, hạo nhật giữa trời, oanh long long nổi trống âm thanh bên trong, hai phe quân đội tại xa trường giằng co. Lý Vân Hồng lớn tiếng kêu lên, Tiêu Nguyên Soái, năm ngoái từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phu quốc đại nguyên soái phẫn nộ quát, Trấn Tây Vương, ngươi chính là tiên đế táng tử, riêng có hiền danh, bây giờ vì sao muốn làm lấy đại nghịch bất đạo sự tình? Lý Vân Hồng kêu lên, Tiêu lão nguyên soái, không phải là tiểu vương đại nghịch bất đạo, mà là bệ hạ tàn bạo, không cho chúng ta đường sống a. Tiêu Nguyên Soái híp mắt nhìn về phía Lý Vân Hồng bên người Bạch Vân, lớn tiếng nói ra, Bát Hiền Vương, chỉ cần ngươi thu binh liền cầm, bản tướng cam đoan an toàn tính mạng của ngươi, trước đó triều đình chính lệnh đều là bởi vì phương Bắc chiến tranh duyên cớ, hiện tại phương Bắc chiến tranh đã kết thúc, bệ hạ sẽ khoan thứ các ngươi. Bản tướng cũng sẽ tại trước mặt bệ hạ cho các ngươi cầu tình. Con mắt phiết hướng Bạch Vân, hiện lên một tia hàn quang nói ra, chớ có bị tiểu nhân che đậy, rơi cái bỏ mình tên nước hạ chẳng. Lý Vân Hồng ôm quyền nói ra, đa tạ lão nguyên soái hảo ý, nhưng bệ hạ là ai chúng ta đã nhìn rất rõ ràng. Tiêu Nguyên Soái trong tay phương thiên kích vừa nhấc, phẫn nộ quát, vậy liền đừng trách bản soái hạ thủ vô tình, giết. Lý Vân Hồng tay vừa gảy, bang một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, quắc, giết. Bành 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 nổi trống tiếng vang lên, giết hô thanh chấn trời mà lên, hai phe quân đội giống như hai cỗ thủy triều bình thường va chạm vào nhau, quanh một tiếng đụng lên một trận huyết hoa. Tiêu Nguyên Soái cầm trong tay phương thiên kích cưới hung thú tọa kỵ mang theo đội thân vệ, giống như mũi tên bình thường xuyên qua Trấn Tây Vương quân đội thủy triều, hướng phía soái kỳ phóng đi, những nơi đi qua không ai cản nổi. Một tia sáng tại từ không trung xẹt qua, Tiêu Nguyên Soái lạnh cả tim, vội vàng hoành kích phía trước. Ken một đạo đóm lửa văng khắp nơi, đồng thời một cố đại lực từ trên tay truyền đến, dưới hông tọa kỵ kìm lòng không được lui lại hai bước. Tiêu Nguyên Soái lúc này mới thấy rõ một thanh kiếm lơ lửng ở trước mặt mình, đứng yên bất động. Bạch Vân chân đạp hư không đi đến Tiêu Nguyên Soái nơi xa, cười nói ra, Nguyên Soái, ngươi đối thủ là ta. Tiêu Nguyên Soái cười lạnh nói ra, thân là một cái kiếm khách, trường kiếm rời tay, còn có cái gì tư cách cùng ta làm địch thủ. Trong tay trường kích nhất chuyển, đột nhiên hướng lơ lửng tại không trung trường kiếm quét tới. Phi kiếm nháy mắt khẽ động, nhanh như thiểm điện hiện lên Tiêu Nguyên Soái trường kích. Trường kích thất bại một khắc này, Tiêu Nguyên Soái trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, trước ngực phát lạnh vô ý thức vận chuyển nguyên khí, một bộ hoàng kim áo giáp hiện lên ở trên thân. Ken một tiếng tiếng sắt thép va chạm, Tiêu Nguyên Soái kêu lên một tiếng đau đớn bị một kiếm đâm trúng, lăng không hướng về sau bay lên, mặc dù phi kiếm không thể đột phá hoàng kim áo giáp phòng ngự, nhưng là cũng kinh hãi Tiêu Nguyên Soái một thân mồ hôi lạnh, kiếm này vậy mà là vật sống. Phía dưới thân vệ tất cả đều kinh hô kêu lên, Nguyên Soái. Tiêu Nguyên Soái lơ lửng tại không trung, quát chói thai một tiếng, lan đi. Oanh hoàng kim áo giáp đột nhiên bạo tạc, đem phi kiếm sốc lên. Phi kiếm một cái xoay tròn bay trở về Bạch Vân bên người, giống như một cái nghịch ngợm tiểu hài bình thường vây quanh Bạch Vân xoay tròn. Bạch Vân cười ha hả nói ra, Nguyên Soái, bần đạo kiếm pháp cùng ngươi lý giải kiếm pháp có khác biệt lớn, phải cẩn thận. Tiêu Nguyên Soái nhìn xem linh động phi kiếm, con ngươi vô ý thức co rụt lại, cái này sao có thể? Kiếm rời đi thân thể làm sao sẽ còn linh như vậy động? Trên đời này làm sao lại có loại kiếm pháp này? Bạch Vân kêu lên, Tiêu Nguyên Soái, cẩn thận. Tay làm kiếm chỉ một chỉ, trường kiếm hưu một tiếng bay vụt ra ngoài. Tiêu Nguyên Soái tay cầm trường kích liên tục đón đỡ, ken 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 thanh âm vang vọng tại chiến trường thượng không. Tiêu Nguyên Soái thân ảnh tả đột hữu thiểm, trường kích vung vẩy thành một mảnh quang đoàn, làm sao cũng không thoát khỏi được phi kiếm công kích. Lần thứ nhất tao ngộ loại này đối thủ, Tiêu Nguyên Soái lộ ra rất là có chút chật vật. Phía dưới trên chiến trường, Viên Phần cùng Vũ Nguyên Xương cũng là một trận hiếu sát, chuẩn xác mà nói là Viên Phần tại đuổi giết, Vũ Nguyên Xương tại nỗ lực chống đỡ, đồng thời tam giai tu vi, Vũ Nguyên Xương lộ ra so Viên Phần yếu không chỉ một bậc. Sau một lát, đông 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 thu binh tiếng trống gõ vang, Tiêu Nguyên Soái xuất lĩnh đại quân lui vào thành nội, trận chiến đầu tiên lấy kết cục bị thua. Trạng vạng tối đại sảnh bên trong, Vũ Nguyên Xương trên cánh tay quấn lấy băng vải, một mặt phẫn hận. Tiêu Nguyên Soái cũng lộ ra sắc mặt che lấp, toàn bộ đại sảnh bên trong tràn ngập khí tức ngột ngạt. Hắc hắc, ta liền rời đi nửa ngày, các ngươi đây là thế nào? Vương Chấn Vũ vuốt vuốt tròm râu nhỏ từ bên ngoài đi tới. Tiêu Nguyên Soái đột nhiên đứng lên, kinh hỉ kêu lên, quốc sư trở về rồi. Vũ Nguyên Sương cũng đứng lên kêu lên, quân sư. Tiêu Nguyên Soái thở dài một hơi nói ra, hôm nay bản soái cùng Trấn Tây Vương quân đội đánh một trận, bản soái bị kiềm chế, quân đội sĩ khí quá yếu, bại. Vương Chấn Dương hít mắt, cười ha hả nói ra, không sao, ta đã đem ta kia hảo hữu mời tới. Tiêu Nguyên Soái kinh hỉ kêu lên, ở đâu? Vương Chấn Vũ nhìn ra phía ngoài nói ra, đã ở bên ngoài chuẩn bị, Nguyên Soái ban đêm liền đợi đến xem kịch vui đi. Ban đêm, Trấn Tây Vương quân đội soái trướng bên trong, chủ yếu tướng lĩnh vui vẻ hòa thuận cười cười nói nói, cùng nhau ăn cơm. Ăn xong cơm tối về sau, Lý Vân Hồng thở dài cười ha hả nói ra, hôm nay đại thắng chính là chư vị tướng quân xuất lực, nào đó ở đây cảm ơn qua. Đại Bưu cười ha hả nói, Vương gia, ngài cái này nói gì vậy? Đây là ti chức chức trách. Vương gia, ngài quá khách khí. Doanh trướng bên trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, chỉ có Bạch Vân ngồi tại trong ghế, mặt lộ vẻ vẻ sầu lo. Chương 216, Quỷ Vương cản đường. Lý Vân Hồng nhìn về phía trầm mặc Bạch Vân, nghi hoặc hỏi, đạo trưởng, thế nhưng là có chỗ không ổn. Chúng tướng quân cũng đều nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân trầm tư một chút, nói ra, để chư vị tướng sĩ ban đêm tăng cường đề phòng. Viên Phần mở miệng nói ra, đạo trưởng lo lắng bọn hắn sẽ tập doanh. Bạch Vân lắc đầu nói ra, bần đạo cũng không biết, nhưng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cô bất an. Chúng tướng quân trên mặt cũng đều không có tiếu dung, biểu lộ ngưng trọng lên, muốn biết cao giai tu sĩ cảm giác là rất chuẩn, không ai dám khinh thị. Lý Vân Hồng nghiêm túc nói ra, đều đã nghe chưa? Lập tức trở về đi an bài tuần tra phòng thủ, không được có mảy may lười biếng. Tất cả tướng lĩnh đột nhiên đứng lên quát, vâng. Quay người nhanh chân đi ra phía ngoài. Bạch Vân cũng cùng đi theo ra ngoài, nhìn xem dần dần đen xuống tới bóng đêm. Trong lòng thở dài một hơi, hy vọng đừng ra sự tình đi. Rạng sáng, tất cả binh sĩ đều đang say ngủ, tiểu liền phòng thủ binh sĩ cũng đánh lên ngủ gật. Một trận âm phong thổi qua doanh địa, đi ngủ binh sĩ vô ý thức nắm thật chặt chăn mền, phòng thủ binh sĩ mơ mơ màng màng đánh run một cái, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Bạch Vân đột nhiên mở to mắt, xảy ra chuyện. Ô, ô, ô. Từng đợt quỷ hồn tiếng sói tru âm tại trong doanh địa mặt vang lên, sau đó vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. doanh địa lập tức hỗn loạn lên, các binh sĩ kêu thảm khắp nơi tán loạn, từng cái tướng quân cưỡi ngựa xung ra, quát chói tai lấy trưởng khống quân đội. Bạch Vân Lôi Đình bình thường thanh âm tại không trung vang lên, tiểu tiểu quỷ vật an dám làm càn. Bạch Vân đằng không mà lên, Nguyên Anh kỳ khí tức kinh khủng uy áp toàn bộ doanh địa. Nhận Bạch Vân uy áp, trong doanh địa mặt, bầy quỷ kêu thê lương thảm thiết lấy xuyên qua, khiến cho binh sĩ càng thêm hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bạch Vân gầm thét một tiếng, vạn kiếm quyết trong tay pháp kiếm nhất phi trùng thiên, vừa hóa thành vạn, mật vạn trôi phi kiếm dựng ngược tại không trung mũi kiếm hướng phía dưới huyền lập, mỗi một trôi trường kiếm đều tách ra bạch quang, giống như vạn ngọn đèn sáng bình thường treo lên đỉnh đầu, xua tan hắc ám. Vô số quỷ vật thét chói tai vang lên chìm vào lòng đất, chạy tứ tán. Bình minh về sau, hắc ám tán đi bầu trời khôi phục sáng tỏ, các binh sĩ cũng đều yên tĩnh xuống tới, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời huyền lập phi kiếm, dâng lên một cỗ thấu xương đau lòng. Kiếm này nếu là rơi xuống tới sẽ chết bao nhiêu người a? Bạch Vân thu hồi phi kiếm, từ không trung phiêu lạc đến xoáy trướng trước đó, dưới chân lập tức mềm nhũn kèm chút té ngã trên đất, điều khiển nhiều như vậy phi kiếm chiếu sáng, dù cho không mang lực sát thương tiêu hao tương đối ít, nhưng là thời gian dài như vậy xuống tới, Bạch Vân cũng ăn không tiêu. Lý Vân Hồng sốt ruột hỏi, đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Quỷ bầy xung doanh. Bạch Vân quay đầu nhìn về phía phương xa thành trì ngưng trọng nói ra, đối phương tới quỷ vương. Khánh Quốc thành trì bên trên, Tiêu Nguyên Soái, Vương Trấn Vũ, Vũ Nguyên Sương còn có một cái tối tăm mở mịt thân ảnh đứng thẳng. Tiêu Nguyên Soái tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, kia Bạch Vân vậy mà còn có loại này thủ đoạn, lúc đầu có thể tạo thành thương vong nhiều hơn. Vương Trấn Vũ sở lấy tròm râu nhỏ híp mắt nói ra, binh sĩ thương vong khẳng định không ít, hơn nữa còn tiêu hao Bạch Vân không ít nguyên khí, hiện tại hắn chỉ sợ bất lực tái chiến, Khô Lâu Quỷ Vương thật sự là danh bất hư truyền a. Bóng Ma Quỷ Vương cười khằng khặc quái dị nói ra, đây coi là cái gì? Trên chiến trường để các ngươi nhìn xem bản vương chân chính thủ đoạn. Mặt trời mọc lên ở phương đông, trấn tây quân xoáy trướng bên trong, Lý Vân Hồng ngồi tại chủ vị ngưng trọng hỏi, thương vong như thế nào? Bạch Lãng tiến lên ôm quyền nói ra, binh sĩ đều tương đối khắc chế, chết 3.000, tổn thương 5.000. Lý Vân Hồng hít một hơi khí lạnh, lại có nhiều như vậy. Phanh 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 ẩn ẩn có gõ trống âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn ra ngoài đi. Sau đó một sĩ binh chạy vào, cung kính nói ra, vương gia, Khánh Quốc tại tác chiến. Lý Vân Hồng vô ý thức nhìn về phía Bạch Vân, sau đó nói ra, phòng thủ mà không chiến. Bạch Vân trầm tư một chút nói ra, không, chúng ta đi xem một chút. Lý Vân Hồng ngẩn ra một chút, sau đó lập tức nói ra, nghe nói giải phân phó. Trên chiến trường, Khánh Quốc quân đội tinh kỳ phiêu diêu, đao thương san sát. Tiêu Nguyên Soái cưỡi hung thú hắc mã đứng ở phía trước, bên người là cưỡi hắc hổ Vương Trấn Vũ, cùng một cái người áo đen. Tiêu Nguyên Soái nhìn xem đối diện nhân mã, quay đầu đối người áo đen nói ra, quỷ vương, làm phiền. Người áo đen nhẹ gật đầu phiêu đãng tiến lên, hai tay giương lên, trên chiến trường bùn đất lan lộn, từng cái khô lâu từ dưới đất chui ra, rất nhiều khô lâu phía trên còn mang theo đấm máu tơ máu, kia cũng là gần nhất giao chiến chết đi binh sĩ. Bạch Vân biến sắc, mở miệng nói ra lui. Tất cả binh sĩ thật nhanh quay người có thứ tự thật nhanh hướng về sau mặt tối lui, sau một lát liền rục ngựa thoát đi. Tiêu Nguyên Soái sững sờ. Nói ra, vậy mà chạy trốn. Vương Trấn Vũ hắc hắc nói ra, bọn hắn tới thời điểm liền đã làm tốt thoát đi chuẩn bị, nhìn đã bị Khô Lâu Quỷ Vương dọa cho bể mật gần chết. Khô Lâu Quỷ Vương khặc khặc nói ra, chỉ cần có bản vương, bọn hắn thua không nghi ngờ. Tiêu Nguyên Soái cười ha ha nói ra, làm phiền Quỷ Vương. Vương Trấn Vũ sở lấy ria mép, nói ra, tối nay lại cho bọn hắn một kinh hỉ, xem bọn hắn có thể kiên trì mấy ngày. Quỷ Vương yếu ớt nói ra, tốt. Vung tay lên một cái. Bò dậy khô lâu bột một tiếng vỡ vụn, sâm bạch sắc xương cốt lốp bốp rơi xuống một chỗ. Toàn quân về doanh. Tiêu Nguyên Soái ra lệnh một tiếng, tất cả tướng sĩ quay đầu, hậu quân biến tiền quân, đại bộ đội về doanh. Trấn Nam quân quân doanh soái trướng bên trong, Lý Vân Hồng lo lắng tại bên trong đi tới đi lui, chư vị tướng lĩnh cũng đều đứng thẳng, sắc mặt nghiêm trọng. Lý Vân Hồng giẫm chân xuống, nhìn về phía Bạch Vân chờ mong nói ra, đạo trưởng ngươi nhưng có biện pháp đối phó kia quỷ vương. Bạch Vân lắc đầu nói ra, đơn đả độc đấu bần đạo không sợ hắn mảy may, nhưng là tại trên chiến trường, hắn năng lực đối binh sĩ mà nói uy hiếp quá lớn. Lý Vân Hồng sốt ruột hỏi, liền không có cái gì biện pháp sao? Viên Phần ngưng trọng nói ra, sau khi trời tối bọn hắn nhất định còn sẽ khởi xướng dạ tập, không cần chiến trường tranh phong, chỉ cần dạ tập mấy lần, liền sẽ đem binh sĩ kéo mệt mỏi không chịu nổi, một kích liền tan nát. Bạch Vân chắp tay thở dài nói ra, vương gia, bần đạo rời đi một hồi, cần tìm kiếm quán chủ trợ giúp. Lý Vân Hồng lộ ra vẻ vui mừng, cao hứng nói ra, đạo trưởng, ngươi thỉnh tùy ý. Bạch Vân thở dài thi lễ, quay người đi ra ngoài trở lại mình doanh trướng bên trong, sau một lát một mực màu vàng kim nhạt tiểu hạc đằng không mà lên, bay khỏi quân doanh về sau không gian một trận gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Tam Thanh Quan bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Lý Bình An xếp bằng ở Tam Thanh Đại Điện bên trong, nhắm mắt tu luyện Nhật Nguyệt Luyện Khí Quyết, hiện tại cũng không biết cái này công pháp còn có nên hay không gọi Nhật Nguyệt Luyện Khí Quyết, từ khi Kim Đan kỳ về sau môn này công pháp liền phát sinh thuế biến, vận hành đường đi cùng lúc trước hoàn toàn không có chút quan hệ nào, không còn thổ nạp Nhật Nguyệt linh khí. Mỗi lần tu luyện đều sẽ có một loại ảo giác, thân thể cơ hồ biến mất, nguyên thần cho nhập thiên địa bên trong, trải nghiệm lấy thiên địa bên trong nếu có như không có pháp tắc biến hóa, tuyệt đại đa số pháp tắc biến hóa đều là hư ảo mà mông lung, chỉ có âm dương pháp tắc rõ ràng hiện lên ở trước mặt, thiên địa pháp tắc cùng thể nội pháp tắc cộng minh giao hòa. Tam Thanh Đại Điện bên trong, một cái vòng xoáy hiện hiện, một con màu vàng kim nhạt tiểu hạc từ vòng xoáy bên trong bay ra. Lý Bình An đột nhiên từ tu luyện bên trong bừng tỉnh, nhìn xem không trung màu vàng kim nhạt tiểu hạc, vẫy tay màu vàng kim nhạt tiểu hạc bay thấp tại lòng bàn tay. Bạch Vân thanh âm từ tiểu mỏ hạc bên trong truyền ra, đệ tử Bạch Vân bái kiến quán chủ. Từ đệ tử xuống núi đến nay, treo cao phong thần bảng, phụ minh chủ dẫn binh mà lên, trên đường đi tồi thành nổ trại, đã chiếm cứ Khánh Quốc nửa giang sơn. Nhưng hôm nay Khánh Quốc trong quân đến một quỷ vương, ban đêm triệu hoán quỷ vật tập doanh, trên chiến trường khiến Khô Lâu phục sinh thành quân, đệ tử chỉ có thể lui quân tránh chiến, đệ tử vô năng, còn xin quán chủ chỉ điểm phá địch chi pháp. Chương 217, Ninh Khuyết phá quỷ vương. Lý Bình An suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, thanh minh thanh âm mênh mông quần quận truyền ra ngoài. Hậu viện Tử Trúc Lâm bên cạnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất Ninh Khuyết nhảy lên một cái, hướng phía đại điện bước nhanh bước đi, thân ảnh giống như quỷ mị bình thường mấy cái lấp lóe đi vào đại điện bên trong, cung kính thở dài kêu lên, sư phụ, ngài có gì phân phó? Lý Bình An cười nói ra, ngươi sư đệ Bạch Vân xuống núi phong thần, hành quân gặp ngăn, ngươi đi giúp hắn một tay. Ninh Khuyết cung kính đáp, đệ tử tuân mệnh. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, đi thôi. Sau khi xuống núi chớ có đối binh lính bình thường xuất thủ. Là Ninh Khuyết lên tiếng, quay người đi ra phía ngoài. Trong viện, Thạch Hạo cùng Bạch Hiểu Thuần đang tò mò hướng đại điện bên trong nhìn quanh, nhìn thấy Ninh Khuyết ra hai người lập tức nên đón tiếp lấy. Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi, sư đệ, sư phụ tìm ngươi làm cái gì? Ninh Khuyết lộ ra vẻ tươi cười nói ra, dưới núi Bạch Vân sư đệ gặp một chút phiền toái, sư phụ để ta đi hỗ trợ giải quyết. Bạch Hiểu Thuần ghen tị nói ra, sư đệ, ngươi cũng mang ta đi có được hay không? Ta cũng muốn đi xem nhìn. Ta còn không có gặp qua hành quân đánh trận đâu. Thạch Hạo vỗ bộ ngực dõng dạc nói ra, sư đệ, loại này liều mạng sự tình sao có thể để ngươi một người đi. Giao cho sư huynh. Lý Bình An thanh âm từ đại điện bên trong truyền ra, các ngươi đều cho vi sư lưu lại, ai dám tự mình xuống núi, vi sư đánh gãy chân hắn. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần lập tức rụt rụt đầu, ủ rũ đáp, vâng. Ninh Khuyết ôm quyền cười ha hả nói ra, hai vị sư huynh dừng bước, sư đệ trước hết xuống núi. Thạch Hạo. Bạch Hiểu Thuần hâm mộ nhìn xem Ninh Khuyết đằng không mà lên hướng ra phía ngoài bay đi, cái gì thời điểm mới có thể đến phiên ta xuống núi đùa giỡn một chút ta. Trạng vạng tối, Lý Vân Hồng đứng tại xoáy trướng bên trong vừa đi vừa về nóng nảy đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Vân hỏi, quan chủ còn không có truyền đến tin tức sao? Bạch Vân lắc đầu nói ra, không có, quan chủ hẳn là còn đang suy nghĩ đối sách. Ai Lý Vân Hồng thở dài một tiếng nói ra, chúng ta nếu là cũng có cái quỷ vương liền tốt. Bạch Vân đột nhiên thần sắc khẽ động. Mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy nói ra, vương, ra, tà sư huynh tới. Lý Vân Hồng mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, là vị nào đạo trưởng? Đi ra xem một chút liền biết. Bạch Vân đứng dậy đi ra phía ngoài, Lý Vân Hồng vội vàng đuổi theo. Xoáy trướng bên ngoài trên đất trống, Bạch Vân phóng xuất ra pháp lực của mình ba động, tại lít nha lít nhít quân doanh bên trong, giống như trong đêm tối hải đang bình thường dễ thấy, bầu trời một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất hóa thành Ninh Khuyết. Bạch Vân thở dài cười nói, cung nên sư minh. Lý Vân Hồng cũng liền bận bịu thở dài, vẻ mặt tươi cười nói ra, cung nên thanh minh đạo trưởng. Ninh Khuyết đáp lễ lại nói ra, sư phụ để ta đến đây trợ sư đệ một chút sức lực. Bạch Vân cười ha ha nói, có sư đệ tương trợ, quân địch phá vậy. Lý Vân Hồng chìa tay ra, vội vàng nói, đạo trưởng mời nhập trướng bên trong. Một đoàn người hướng xoáy trướng bên trong đi đến, sau một lát phát giác được động tĩnh viên phần các tướng lãnh cũng nhao nhao tụ đến, tại xoáy trướng bên trong lại là một trận hàn huyên. Sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Lý Vân Hồng lập tức hỏi, đạo trưởng, ngài nhưng có phá địch thượng sách? Ninh Khuyết ấy này nói ra, sư phụ mệnh bần đạo xuống núi đến trợ sư huynh một chút sức lực, nhưng là đến cùng ra sao sự tình, bần đạo còn không rõ ràng. Ách xoay trướng bên trong đại đa số tướng lĩnh đều mở bức, cái gì đều không biết ngài liền đến rồi. Lý Vân Hồng trong mắt càng là mang theo sầu lo, quan chủ sẽ không là đang đùa chúng ta a? Bạch Vân cười ha hả nói ra, quan chủ đã để sư huynh đến đây. Tất nhiên là chắc chắn sư huynh có thể giải quyết vấn đề này. Giới thiệu Ninh Khuyết nói ra, đối diện Khánh Quốc quân doanh bên trong, đến cái một cái quỷ vương trợ lực, hắn có thể tại ban đêm triệu hoán quỷ hồn tập kích quân doanh, còn có thể trên chiến trường triệu hoán khô lâu binh làm chiến sĩ, phi thường khó chơi. Quỷ vương. Ninh Khuyết lộ ra tiếu dung, nói ra, việc này dễ mà. Lý Vân Hồng lập tức mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, đạo trưởng, nhưng có cần chúng ta hỗ trợ địa phương? Ninh Khuyết nói ra, đã bọn hắn vững tin tập doanh có thể công thành, tự thân phòng ngự nhất định yếu kém, các ngươi để binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, tại ta diệt trừ quỷ vương thời điểm, các ngươi đồng thời hướng đối phương khởi xướng tiến công, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Viên Phần cười ha hả nói ra, cái này tốt bọn hắn nhất định không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ dạ tập. Bạch Ngọc cười nói ra, cứ như vậy định. Đại Bưu lo lắng nói ra, nếu như đạo trưởng không có diệt trừ quỷ vương làm sao bây giờ? Ninh Khuyết thản nhiên nhìn hắn một chút, nói ra, đêm nay tử thấy phân hiểu. Lý Vân Hồng đứng lên cung kính nói ra, đêm nay làm phiền đạo trưởng. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, quân doanh bên trong sáng lên từng đống đống lửa, binh sĩ như là thường ngày tuần tra. Nơi xa Khánh Quốc thành trì phía trên, Tiêu Lão Nguyên Soái, Vương Trấn Vũ, Khô Lâu Quỷ Vương đứng tại trên tường thành, xa xa nhìn qua nơi xa liên miên trấn tây quân doanh. Tiêu Nguyên Soái mở miệng cười ha hả nói ra, đêm nay lại phải có cực khổ Quỷ Vương, trấn tây quân đại phá về sau, bản Nguyên Soái vì Quỷ Vương thành công, mời bệ hạ phong Quỷ Vương vì hộ quốc chi thần, cả nước tế tự. Quỷ Vương trong mắt hai đóa màu xanh bóng ánh lửa lấp lóe, khắc khắc cười nói, dễ nói, dễ nói. Vương Trấn Vũ sở lấy mình hai phiết tròm râu nhỏ cười ha hả nói ra, trước chúc mừng Quỷ Vương huynh. Kiệt kiệt kiệt. Thời gian chậm rãi đi vào rạng sáng, Quỷ Vương phiêu đãng đến trấn tây vương quân doanh phụ cận. Hai tay đột nhiên mở ra, giữa thiên địa nhiệt độ giảm nhiều, âm trầm quỷ vụ hướng quân doanh bên trong càn quét. Ô ô ô, giữa thiên địa vang lên từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru, quân doanh dưới mặt đất chui ra từng cái hư ảo thân ảnh. Soái trướng bên trong, Lý Vân Hồng chính hất lên chăn mền ngồi tại trước bàn, ánh nến chiếu rọi tại hắn lo lắng trên mặt, con mắt bên trong hiện ra từng tia tơ máu, trong lòng sầu lo một đêm không ngủ. Tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, Lý Vân Hồng trong lòng lập tức run lên, lại tới. Đột nhiên đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Quân doanh bên trong cũng tao loạn, cũng may binh sĩ đã sớm chuẩn bị, dù cho bối rối cũng không có xuất hiện bạo động. Đã sớm chờ ngươi, rốt cuộc đã đến một đạo vắng lặng thanh âm tại bầu trời đêm vang lên. Khô Lâu Quỷ Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt u lục sắc quỷ hỏa đại phóng, khàn khàn quát, "Ai? Quỷ môn quan." Một đạo vắng lặng thanh âm, quân doanh trên không đêm tối vặn vẹo ngưng hiện một tòa vài trăm mét to lớn cửa đá đóng chặt hai cánh cửa bên trên đều có một cái to lớn đầu lâu bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, chiếu sáng cả quỷ môn quan. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cái kia hùng vĩ quan hải đại môn, rõ ràng là có đầu lâu tà ác đại môn, nhưng nhìn đi lên lại tràn ngập uy nghiêm túc mục, quan hải đại môn phía trên viết ba cái kỳ quái chữ lớn, mặc dù chưa từng thấy loại này tiểu chữ, nhưng một chút nhìn qua nhưng trong lòng có thể minh bạch bọn chúng ý tứ quỷ môn quan. Khô Lâu Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cự đại môn hộ. Trong lòng vô ý thức co rụt lại, giống như nhìn thấy thiên địch, vô ý thức một cái ý nghĩ chính là trốn. Một người mặc kỳ quái quần áo thiếu niên, rơi vào quỷ môn quan bên trên, mắt lạnh nhìn Khô Lâu Quỷ Vương. Chương 218, Khánh quân đại bại. Một thiếu niên. Ta là một mấy trăm năm quỷ vương lại bị một thiếu niên cố lộng huyền hư hù dọa. Khô Lâu Quỷ Vương lập tức thẹn quá hóa giận kêu lên, tiểu tử, chết đi cho ta. Đột nhiên hóa thành một cái to lớn đầu lâu cuốn lên quần cuộn khói đen quỷ hỏa, hướng Ninh Khuyết phóng đi. Ninh Khuyết đứng tại quỷ môn quan trên không, mở miệng nói ra, quỷ môn quan mở. Quanh quỷ môn quan mở rộng, quỷ môn quan về sau là một cái vòng xoáy đen kịt, phảng phất kết nối lấy một cái khác thế giới, một cây đen nhánh câu hồn xiềng xích từ vòng xoáy bên trong xung ra, nhanh như lưu quang hướng đầu lâu vào tới. A một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, câu hồn xiềng xích trực tiếp đâm vào đầu lâu thể nội. Khô Lâu Quỷ Vương quát chói tai kêu lên, mở thân ảnh run rẩy dữ dội, kinh hoàng kêu lên, làm sao có thể? Ta vì cái gì không thể hư hóa tản ra? Ninh Khuyết đứng tại quỷ môn quan phía trên, nhàn nhạt nói ra, câu hồn xiềng xích hóa thiên hạ vạn quỷ, quỷ môn quan chấn thiên hạ vạn hồn, vô luận ngươi có gì loại thần thông, tại quỷ môn quan hạ tất cả đều vô dụng. Đây không có khả năng. Khô Lâu Quỷ Vương kịch liệt giằng co, câu hồn xiềng xích bị kiếm thẳng tắp, phía trên từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua. A, Khô Lâu Quỷ Vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị câu hồn xiềng xích lôi kéo hướng quỷ môn quan rời đi. Nơi xa thành trì bên trên, Tiêu Nguyên Soái kinh hô một tiếng, không được. Thân ảnh đằng không mà lên, thẳng tắp vọt tới, quát chói hai kêu lên, đem quỷ vương lưu lại. Trong tay trường kích hướng phía câu hồn xiềng xích đột nhiên chém xuống. Một đạo kiếm quang sáng chói từ trong doanh địa mặt phóng lên tận trời, vang một tiếng vang thật lớn, phi kiếm cùng trường kích chạm vào nhau, Tiêu Nguyên Soái đột nhiên bay rớt ra ngoài. Bạch Vân hiện lên ở không trung, cười ha hả nói đến ra, Tiêu Nguyên Soái, ngươi đối thủ là ta. Tiêu Nguyên Soái cắn răng nói ra, Bạch Vân đột nhiên hướng Bạch Vân phóng đi, nguyên khí càn quét khí thế như hồng. Phanh 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 bên trên trống không mây cùng Tiêu Nguyên Soái đánh nhau, hai người ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại, Tiêu Nguyên Soái rốt cuộc bất lực đi cứu Khô Lâu Quỷ Vương. Ninh Khuyết ổn đứng quỷ môn quan phía trên, câu hồn trên xiềng xích từng đạo tinh hồng thiểm điện xẹt qua, Khô Lâu Quỷ Vương phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, mấy như thiên đao vạn quả hình pháp, không có chút nào sức phản kháng, mấy hơi thở ở giữa liền hút vào quỷ môn quan bên trong, mấy trăm năm vất vả tu luyện hồn thể phịch một tiếng vỡ nát, một sợi chân linh hướng phong thần bảng mà đi. Quân doanh chính là thiết huyết lò luyện, cực ít có quỷ quái dám tiếp cận, tại quỷ vương ép buộc hạ bảy quỷ quái tài dám tập kích doanh, quỷ vương bỏ mình một khắc này, phía dưới quân doanh bên trong quỷ quái, từng cái thét chói tai vang lên gào thét thoát đi quân doanh, trốn vào minh giới bên trong. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn về phía trên không chiến trường, hai người chiến kịch liệt, tổng thể đến nói vẫn là Bạch Vân chiếm thượng phong. Phía dưới quân doanh bên trong, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đại quân toàn quân xuất động, hướng phía Khánh Quốc thành trì đánh tới, quả như Ninh Khuyết sở liệu, trong thành trì binh sĩ không có nửa điểm cảnh giác, giết tiếng la vang lên thời điểm các binh sĩ đều còn đang ngủ, lập tức hỗn loạn tương bừng, từng cái thang mây gác ở trên tường thành, vô số binh sĩ tranh nhau chen lấn đánh vào thành nội, sau một lát cửa thành một tiếng kéo kẹt mở ra, trấn tây quân chen trúc giết vào thành nội. Sáng sớm, giết tiếng la chậm rãi ngừng xuống tới, Lý Vân Hồng dẫn đầu đại quân vào ở tòa thành trì này, chiến tranh về sau binh sĩ vội vàng di chuyển thi thể thanh tẩy đường đi. Phủ thành chủ bên trong lấy Lý Vân Hồng cầm đầu nhân vật chủ yếu tề tụ một đường, vang lên hoan thanh tiếu ngự thanh âm. Lý Vân Hồng đứng tại Ninh Khuyết trước người, cảm kích xoay người nói ra, Thanh Minh đạo trưởng, đa tạ ngài xe nâng quỷ vương. Thanh Minh nói ra, bần đạo là phụng sư mệnh đến đây, vương gia không cần phải khách khí. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, bần đạo cũng nên trở về phụ mệnh. A, Lý Vân Hồng cả kinh kêu lên, đạo trưởng, cái này muốn đi rồi. Cũng nên để tiểu vương hơi tận chủ nhà tình nghĩa a. Ninh Khuyết từ chối nhã nhặn nói ra, đa tạ vương gia hảo ý, người tu đạo không tham ngoài thân hưởng lạc, bần đạo cáo tử. Ninh Khuyết có chút xoay người thi lễ, quay người đi ra phía ngoài, Lý Vân Hồng bọn người vội vàng đuổi theo. Trong viện, Bạch Vân nói ra, sư huynh sau khi trở về, còn xin thay ta hướng sư phụ Vân An. Ninh Khuyết gật đầu cười nói ra, nhất định đưa đến. Lập tức đằng không mà lên. Lý Vân Hồng bọn người đưa mắt nhìn Ninh Khuyết cưỡi gió mà đi về phía tây phương bay đi, cùng nhau xoay người thở dài nói ra, đưa Thanh Minh đạo trưởng. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Vương Chấn Vũ lại mời rất nhiều yêu ma quỷ quái đến đây trợ trận, nhưng đều bị Thạch Hạo Ninh Khuyết Bạch Hiểu Thuần bọn người từng cái thanh trừ. Khánh Quốc đại quân vừa lui lại lui, 10 vạn tướng sĩ hoặc chết hoặc hàng, Khánh Quốc thất bại thảm hại trực tiếp thối lui đến Niêm Phong cửa quan. Khánh Quốc hoàng cung một tòa cung điện bên trong, Khánh Đế ngồi xếp bằng, trên thân bốc lên lấy một cỗ khói đen. Vương Chấn Vũ thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cung điện bên trong, cung kính nói ra, bái kiến bệ hạ. Khánh Đế mở to mắt, đáy mắt một đạo bạo ngược màu máu lóe lên, mở miệng nói ra, ngươi tại sao trở lại? Vương Chấn Vũ cúi đầu nói ra, Trinh Tây đại quân bại. Cái gì? Khánh Đế trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khổng lồ khí tức, kinh hãi trong cung đình thái giám thị nữ tất cả đều toàn thân phát run. Hồng Công Công thân ảnh lóe lên xuất hiện tại cung điện trước đó, lo lắng nhìn xem cung điện bên trong. Khánh Đế giận dữ khiển trách hỏi, tại sao lại bại? Vương Chấn Vũ cúi đầu nói ra, phu quốc đại tướng quân quá khinh địch, mà lại bọn hắn có Tam Thanh Quan tương trợ. Tam Thanh Quan? Khánh Đế đột nhiên đứng lên, mắt lộ ra hung quang nói ra, chấm cái này đi giết sạch Tam Thanh Quan. Vương Chấn Vũ vội vàng nói, bệ hạ, không thể. Ngài đối Tam Thanh Quan xuất thủ, Tam Thanh Quan quán chủ nếu như chạy thoát, trắng trợn trả thù Khánh Quốc ta Khánh Quốc nguy rồi. Khánh Đế há mồm thở dốc, giống như một cái phẫn nộ hùng sư, phẫn nộ quát, ta Khánh Quốc hiện tại liền đã nguy rồi. Vương Chấn Vũ cung kính nói ra, cho nên chúng ta hiện tại cần minh quân. Khánh Đế cuồng bạo con mắt bên trong hiện lên một tia thanh minh, thì thầm nói ra, minh quân. Vương Chấn Vũ nói ra, không sai, theo hạ quan dò xét biết, Trấn Tây Vương đối thánh đường cực không hữu hảo, bọn hắn chiếm cứ thành trì, rất nhiều thánh đường đều bị dỡ bỏ. Khánh Đế vung tay lên, một vệt kim quang hướng Vương Chấn Vũ bay đi, Vương Chấn Vũ đưa tay chộp một cái đem kim quang chộp vào lòng bàn tay, mở ra tay một viên kim bài ngay tại bàn tay bên trong. Khánh Đế híp mắt nói ra, đây là châm kim bài, ngươi cầm nó đại biểu châm đi thánh đường liên hợp, nếu như còn bại, châm liền muốn mệnh của ngươi. Vương Chấn Vũ cung kính đáp, vâng. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, khẽ vươn tay mấy cái đen nhánh tảng đá xuất hiện tại lòng bàn tay, nói ra, bệ hạ, đây là thần tại trên chiến trường dùng chết đi binh sĩ ngưng tụ sinh mệnh chi thạch. Khánh Đế nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay chộp một cái ma thần thạch nháy mắt thu hút lòng bàn tay, nói ra, ngươi lui ra đi. Là Vương Chấn Vũ xoay người cung kính rời khỏi đại điện. Đại điện trước cửa Hồng Công Công tràn ngập cừu hận nhìn xem Vương Chấn Vũ. Vương Chấn Vũ cười hắc hắc hai tiếng, tung tung lòng bàn tay kim bài, nhanh chân đi ra phía ngoài. Hồng Công Công đi vào cung điện bên trong, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói ra, bệ hạ, ngài không thể lại dùng kia tảng đá tu luyện a. Khánh đế ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem Hồng Công Công nói ra, ngươi không muốn chấm trường sinh. Hồng Công Công vội vàng nói, lão nô không dám, chỉ là hiện tại thiên hạ đã loạn, bệ hạ, ngài muốn lấy thiên hạ làm trọng a. Khánh đế đứng dậy, cất bước hướng Hồng Công Công đi đến, trầm lắng tiếng bước chân tại đại điện bên trong tiếng vọng, giống như dâm tại trên trái tim, để Hồng Công Công vô ý thức sinh lòng rung động. Chương 219, Thánh đường nhúng tay, đệ tử xuống núi. Khánh đế đi đến Hồng Công Công trước mặt, túi đầu nhìn xuống Hồng Công Công, âm trầm nói ra, thiên hạ loạn, vậy ngươi còn tại nơi này làm gì? Còn không cho chấm đem những cái kia loạn thần tặc tử giết sạch làm thịt sạch. Hồng Công Công thân thể run lên, cung kính đáp, lão nô tuân mệnh. Lão nô cái này đi tiền tuyến. Cút đi, một đạo âm trầm thanh âm truyền ra. Hồng Công Công quỳ rời khỏi đại điện, đứng dậy quay người đi ra ngoài, thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Niêm Phong cửa quan ngoại, 10 vạn đại quân lần nữa tụ đến, đồng thời tới còn có Thánh đường tài quyết Ti Lôi Bằng, hoàng cung Hồng Công Công. Tiêu Nguyên Soái ngồi ở đại sảnh bên trong, phía dưới tả hữu phân biệt ngồi Lôi Bằng cùng Hồng Công Công. Giờ phút này, nhiều lần bại chiến Tiêu Nguyên Soái lộ ra rất là giàn ruột, Tiêu Nguyên Soái chắp tay thở dài nói ra, lần này làm phiền hai vị đại nhân. Hồng Công Công thanh âm lanh lảnh nói ra, nguyên soái khách khí, vì bệ hạ quét dọn loạn thần tặc tử chính là lao nô thuộc bổn phận sự tình. Lôi Bằng cười lạnh nói ra, sử tử phân đường chủ giáo, phá hủy thánh đường, đây là dị đoan, nhất định tại vô lượng quang thần nhìn chăm chú sử thiên hỏa chi hình. Hồng Công Công híp mắt hỏi, Vương Chấn Vũ tên kia đâu? Tiêu Nguyên Soái lộ ra vẻ tươi cười nói ra, quốc sư vì đế quốc tiến đến mời hảo hữu trợ trận, khoảng thời gian này may mắn được quốc sư bằng hữu tương trợ, mới miễn cưỡng trèo trống. Hồng Công Công thanh âm lanh lảnh nói ra, động viên trèo trống kết quả chính là 10 vạn đại quân thương vong hầu như không còn. Tạp gia có phải là còn muốn tại bệ hạ vì nguyên soái thỉnh công a? Tiêu Nguyên Soái nhướng mày nói ra, Hồng Công Công lời này là cái gì ý tứ? Ngươi hoài nghi ta? Hồng Công Công lắc đầu nói ra, đại nguyên soái là tam triều nguyên lão, quốc chi chủ thần, tạp gia tự nhiên sẽ không hoài nghi đại nguyên soái. Trong mắt hơi híp nói ra, nhưng là đại nguyên soái phải chăng quá tin tưởng Vương Chấn Vũ tên kia rồi? Tiêu Nguyên Soái lắc đầu nói ra, quốc sư một lòng vì nước, vì khánh quốc, thậm chí đem hảo hữu đều hao tổn hầu như không còn, bản tướng tự nhiên tin tưởng hắn. Hồng Công Công đứng dậy thanh âm lanh lảnh nói ra, đã đại nguyên soái tin tưởng hắn, tạp gia cũng liền không có gì đáng nói, cáo tử. Thân ảnh lóe lên biến mất trong phòng. Lôi Bằng con mắt bên trong tinh quang chớp động, nói ra, Hồng Công Công đối các ngươi cái kia quốc sư ý kiến rất sâu a. Tiêu Nguyên Soái nhàn nhạt nói ra, có ý kiến không sợ, chỉ cần đều là một lòng vì khánh quốc là được. Lôi Bằng nói sang chuyện khác hỏi, Nguyên Soái, chẳng biết lúc nào khởi xướng tiến công. Tiêu Nguyên Soái tròng mắt hơi híp nói ra, ngày mai. Lôi Bằng đứng dậy hai tay khoanh ở trước ngực, nói ra, vậy thì tốt, ngày mai trên chiến trường phân cái cao thấp, hiện tại ta cáo từ trước. Quay người đi ra phía ngoài. Tiêu Nguyên Soái một người ngồi tại đại điện bên trong, thì thầm nói ra, tam thanh quan, ngươi đến cùng là từ đâu ra. Giờ phút này tam thanh quan bên trong, Lý Bình An khoan thai ngồi tại bên hồ nước duyên, hồ nước dưới đáy cái bóng lấy một cái kính tượng, chính là Niêm Phong cửa quan nội cảnh tượng, Tiêu Nguyên Soái đối thoại của bọn họ đều rõ ràng nghe vào trong tai. Lý Bình An phất tay tán đi viên quan thuật, mặt hồ nổi lên một trận gợn sóng, hình tượng biến mất không thấy gì nữa. Lý Bình An mở miệng kêu lên, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, các ngươi đi chợ Bạch Vân một chút sức lực. Can viện bên trong, Thạch Hạo ba người sững sờ, cùng nhau đứng dậy cùng kính đáp. Đệ tử lĩnh mệnh ba người nhanh chóng rời đi đạo quán, hướng phía Niêm Phong cửa quan bay đi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy chậm đến sau trong nội viện mặt, đi vào Lý Bình An trước mặt. Thanh Vũ dắt Lý Bình An tay áo, cười hì hì nũng nịu nói ra, sư phụ, chúng ta cũng đi có được hay không? Thanh Tuyết cũng mong đợi nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An lắc đầu nói ra, không được, trên chiến trường quá mức nguy hiểm. Thanh Vũ bĩu môi nói thầm nói ra, thế nhưng là sư đệ bọn hắn đều đi a. Lý Bình An ho khan một cái đứng lên, nghiêm túc nói ra, bởi vì vi sư có một cái càng quan trọng hơn nhiệm vụ giao cho các ngươi. Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi, sư phụ, là cái gì nhiệm vụ? Trông coi tam thanh quan. Thanh Tuyết kinh ngạc nói ra, sư phụ, ngài cũng phải ra ngoài sao? Thanh Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, sư phụ, ngươi cũng phải ra ngoài a? Đây chẳng phải là liền ta cùng tỷ tỷ hai người sao? Thật nham chán a. Lý Bình An ho khan một cái nghiêm mặt nói ra, vi sư ra ngoài là có chính sự muốn làm. Các ngươi xem trọng đạo quán, chớ có khiến người khác quấy rầy tam thanh đạo tổ thanh tịnh, cái này thế nhưng là nhất đẳng đại sự. "A, đây chẳng phải là nói chúng ta rất trọng yếu rồi?"
Thanh Vũ lập tức hưng phấn kêu lên, "Sư phụ, ngài yên tâm đi, có ta cùng tỷ tỷ tại không ai có thể xông tới."
Lý Bình An vui mừng nói ra, "Rất tốt, trong những đệ tử này, vi sư nhất tín nhiệm các ngươi."
Thanh Vũ nết miệng lộ ra cao hứng tiếu dung.
Tại Thanh Tuyết, Thanh Vũ đưa mắt nhìn hạ, Lý Bình An chân đạp thái cực đồ đẳng không mà lên, hướng phía gió đông bay đi, chiến tranh càng là thuận lợi Lý Bình An càng là không yên lòng, lo lắng Khánh Đế sẽ không muốn mặt trực tiếp xuất thủ, mình cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn không có loại kia trong nháy mắt vượt qua không gian giáng lâm bản sự, cho nên vẫn là ổn trọng một điểm cho thỏa đáng, tự mình đi chiến trường tọa chấn. Về phần có thể hay không đánh qua Khánh Đế, Lý Bình An mình trong lòng cũng không chắc chắn, trong lòng không ngừng nổi lên nói thầm, coi như đánh không lại hẳn là cũng có thể chạy thoát ta.
Tam Thanh Đạo Tổ phù hộ.
Trạng vạng tối, ba ngày bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trấn Tây quân quân doanh bên trong. Bạch Vân cùng Lý Vân Hồng vội vàng từ xoáy trướng bên trong ra đón, liếc mắt liền thấy đứng lên trước mặt là một đại hai tiểu ba cái đạo sĩ.
Bạch Vân kinh hỉ kêu lên, "Ba vị sư huynh, các ngươi sao lại tới đây?"
Lý Vân Hồng cũng liền bận biểu thi lễ, cao hứng kêu lên, "Gặp qua ba vị đạo trưởng."
Thạch Hạo đám ba người cũng đều thở dài đáp lễ lại.
Ninh Khuyết cười nói ra, "Là sư phụ mệnh chúng ta đến đây trợ sư đệ một chút sức lực."
Bạch Vân cười ha ha nói, "Hảo hảo," chia tay ra cao hứng nói ra, "Ba vị sư huynh mời vào bên trong."
Một nhóm năm người đi vào xoáy trướng, phân chủ khách ngồi xuống.
Lý Vân Hồng liền vội vàng hỏi, "Quan chủ để ba vị đạo trưởng đến đây, thế nhưng là đối diện đã xảy ra biến cố gì?"
Ninh Khuyết lắc đầu nói ra, "Chúng ta cũng không biết."
Bạch Vân ngưng trọng nói ra, "Quan chủ đem ba vị sư huynh cùng một chỗ bài xuất đến, có thể thấy được Niêm Phong cửa quan nội nhất định có lớn biến động."
Lý Vân Hồng nghi hoặc nói ra, "Chẳng lẽ là đối phương lại có cường viện tới rồi sao?"
Thạch Hạo dương dương đắc ý nói ra, "Bất kể hắn là cái gì biến cố, đánh là được rồi."
Lý Vân Hồng cười ha ha nói, "Không sai.
Có ba vị đạo trưởng tại, vô luận đối phương đùa nghịch cái gì đều đoạn, bản vương đều không sợ chút nào."
Đứng dậy kêu lên, "Người tới."
Soái trướng bên ngoài một sĩ binh chạy vào, chắp tay nửa quỳ trên mặt đất.
Lý Vân Hồng phân phó nói ra, "Đi đem chư vị tướng quân mời đến, hôm nay ban đêm cho ba vị đạo trưởng bày tiệc mời khách."
Nặc binh sĩ lập tức đứng dậy, quay người hướng ra ngoài chạy tới.
Ban đêm, trấn Tây quân soái trướng bên trong, chủ yếu tướng lĩnh tụ đến, vì Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần ba người bày tiệc mời khách, ăn uống linh đình, hoàn thanh tiếu ngữ.
Nơi xa một cái trên đỉnh núi, Lý Bình An ngồi tại một gốc cây hạ, tại đêm rét lạnh trong lặng lẽ nướng một cái thỏ rừng, liên tục đánh mấy nhảy mũi, đãi ngộ cùng Thạch Hạo bọn người không thể so sánh nổi.
Chương 220, Hồng Kông công chiến Bạch Hiểu Thuần.
Sáng sớm, đông 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 chấn thiên nổi trống âm thanh tại Niêm Phong cửa quan ngoại vang lên, Khánh Quốc đại quân ở ngoài thành tập kết, nổi trống tác chiến.
Lý Vân Hồng cũng lập tức bài binh bố trận, đại quân tập kết cùng Khánh Quốc giằng co xa trường, gió giống ngựa hí, tinh kỳ bay lên, trên chiến trường một mảnh túc sát bầu không khí.
Tiêu Nguyên xoáy rủi ngựa tiến lên, gầm thét kêu lên, "Trấn Tây Vương, ngươi lấy hạ phạm thượng, lấy đệ phạt huynh, không để ý cương lý luân thường, liền không sợ trời bỏ đi sao?"
Lý Vân Hồng thanh âm tại Bạch Vân trợ giúp hạ mênh mông quần quận truyền đi, "Tiêu Nguyên xoáy, loại lời này liền không cần nói nữa, Khánh Đế tàn bạo ngươi hẳn là cũng có nghe thấy, như thật có thiên khiển cũng hẳn là rơi vào hắn Khánh Đế trên thân."
Lớn mật một đạo lanh lảnh thanh âm vang vọng trên chiến trường.
Hồng Công Công đột nhiên tòng quân trận bên trong xông ra, mang theo mãnh liệt sát ý hướng Lý Vân Hồng vào tới.
"Ta đánh!" một đạo thanh âm non nớt ở trên trời vang lên.
Bạch Hiểu Thuần nhảy lên một cái, cửu sĩ đinh ba đột nhiên biến lớn từ trên trời giáng xuống, ken một tiếng vang vọng tại chiến trường trung ương vang lên, một đạo dư ba giống như gợn sóng bình thường quét ngang mà ra, trên chiến trường đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, bụi đất tung bay, tất cả chiến sĩ vô ý thức híp mắt ở con mắt.
Gió tán thiên thanh, Hồng Công Công cùng Bạch Hiểu Thuần tại không trung giằng co.
Hồng Công Công con mắt phẫn nộ nhìn xem Bạch Hiểu Thuần, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, "Tam Thanh quan loạn thần tặc tử."
Bạch Hiểu Thuần cửu sĩ đinh ba kháng trên bờ vai, thở phì phì nói ra, "Đánh không lại liền mắng người, còn muốn hay không điểm mặt?"
Hồng Công Công âm trầm nói ra, "Hôm nay tạp gia liền thay bệ hạ quét dọn một cái trở ngại thân ảnh một hóa thành ba, ba đạo thân ảnh đồng thời hướng Bạch Hiểu Thuần phóng đi."
Đen nhánh trường thương bên trên nổi lên một mảnh băng xương, ba phát đồng thời đâm ra, Bạch Hiểu Thuần vội vàng nhất phi trùng thiên, phía dưới răng rắc một tiếng ngưng tụ vài trăm mét huyền băng.
Ba cái Hồng Công Công trường thương chấn động, vang một tiếng huyền băng bạo tạc, màu trắng băng vụ lan tràn ra.
Bạch Hiểu Thuần một mặt e ngại kêu lên, "A, ngươi vậy mà có thể chế tạo băng, lạnh quá, thật đáng sợ."
Liên vội vàng xoay người hướng bên cạnh chạy tới.
Một cái Hồng Công Công thét to, "Trốn, ngươi trốn được sao?"
Đột nhiên đuổi theo, một thương vung ra chính là một đạo băng ấn.
Bạch Hiểu Thuần kinh hoàng kêu lên, "A, thật đáng sợ, thật đáng sợ, sư phụ cứu mạng a.
Sư huynh cứu mạng a." Trấn Tây quân quân trận bên trong, Lý Vân Hồng lo lắng nói ra, hai vị đạo trưởng, Thanh Thuần đạo trưởng sợ băng sao. Ninh Quyết, Thạch Hạo liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tiếng cổ quái. Sợ băng? Làm sao có thể? Ngũ hành đại độn làm sao lại sợ băng? Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói ra, vương gia không cần lo lắng, sư huynh tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi có chút ham chơi. Lý Vân Hồng một đầu nghi hoặc, ham chơi? Cái này cùng ham chơi có quan hệ gì? Trong lòng âm thầm nổi lên nói thầm, chẳng lẽ bọn hắn sư huynh đệ không cùng sao? Khánh Quốc quân doanh bên trong, Lôi Bằng ngừng trọng nói ra, tam thanh quan người làm sao tại nơi này? Tiêu Nguyên Soái lắc đầu nói ra, không biết, trước đó bọn hắn cũng không tại. Vương Trấn Vũ cười hắc hổ, hắc hắc quái thanh nói ra, các ngươi không phải là vì tam thanh quan tới sao? Làm sao? Hiện tại sợ hãi? Lôi Bằng hừ một tiếng nói ra, mấy cái tiểu hài mà thôi, có gì đáng sợ? Bản tọa cái này đi đem bọn hắn bắt giữ. Tiêu Nguyên Soái vội vàng nói, ti tỏa chớ có chủ quan, mấy cái này tam thanh quan đệ tử đều rất lợi hại. Lôi Bằng trong mắt hơi híp nói ra, lợi hại, đó là bọn họ không có gặp được thánh đường tài quyết ti. Nhìn xem không trung chạy chối chết Bạch Hiểu Thuần, sinh lòng khinh thường cái này kêu là lợi hại. Lôi Bằng đột nhiên xông ra, đang không mà lên đứng ở không trung quát chói hai kêu lên, tam thanh quan người cho bản tọa ra nhận lấy cái chết. Ninh Khuyết vừa muốn động tác, Thạch Hạo nháy mắt xông ra, tại không trung lôi ra một đạo tàn ảnh, huyền lập tại Lôi Bằng trước người. Ninh Khuyết không còn gì để nói, cái này tiểu sư huynh tốc độ cũng quá nhanh đi. Không phải liền là đánh nhau sao? Có cái gì tốt cước? Lôi Bằng sững sờ, cười lạnh nói ra, lại là một cái tiểu thí hải, tam thanh quan chẳng lẽ đều không có ai sao? Tận dụng một ít cái giấm hải ra trận. Thạch Hạo trong tay tiểu xảo tam tiên lưỡng nhận đao hướng hai đoạn kéo dài, trong nháy mắt biến thành một thanh dài hơn một mét đại đao. Thạch Hạo tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao không chút khách khí nói ra, các ngươi ngay cả cái tiểu thí hải đều đánh không lại, mất mặt không? A, ta muốn chết. Một tiếng kêu sợ hãi ở phía xa vang lên. Chiến trường người tất cả mọi người vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy ba cái hồng công công đem Bạch Hiểu Thuần vây quanh, ba người đồng thời đâm ra một thương, răng rác một khối to lớn huyền băng đem Bạch Hiểu Thuần đông kết. Phía dưới Trấn Tây Vương quân trận bên trong, binh sĩ lập tức táo động. Lý Vân Hồng bất an nói ra, Thanh Minh đạo trưởng, Thanh Thuần đạo trưởng giống như bị bắt lại rồi. Ninh Khuyết im lặng nói ra, hắn đùa giỡn đâu. Ta người sư đệ này am hiểu ngũ hành đại độn, thiên hạ phổ thông ngũ hành chi vật liền không ai có thể vây khốn hắn. Lý Vân Hồng trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, ngũ hành đại độn. Đó là cái gì? Vô ý thức nhìn về phía chiến trường. Ba cái hồng công công hợp lại là một, cười lạnh đứng tại huyền băng trước đó, nói ra, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, tạp gia sẽ đem các ngươi bọn này tam thanh quan bắt con từng cái tất cả đều đóng băng hiến cho bệ hạ. Bạch Hiểu Thuần thân ảnh đột nhiên biến mất tại huyền băng bên trong. Làm sao không có? Hồng công công sửng sốt một chút, sau một khắc trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Một cây sáng như bạc sắc cửu sỉ đinh ba đột nhiên xuất hiện, bành một tiếng vang trầm đâm vào Hồng Công Công trước ngực, thanh quang lấp lánh. Hồng Công Công phốc một ngụm máu tươi phun ra, đột nhiên hướng xuống rơi đập, một tiếng ầm vang nện ở đại địa bên trên, đóng băng đại địa bùn đất bay tán loạn. Bạch Hiểu Thuần hiện lên ở huyền băng trước đó, đưa tay hướng huyền băng một điểm, huyền băng hoa một tiếng tản ra. Hồng Công Công từ dưới đất dãy rủa đứng lên, trước ngực một mảnh vết máu, phẫn nộ thét to, ngươi dở trò lừa bịp. Bạch Hiểu Thuần gãi đầu một cái, không tốt ý tứ nói ra, cái kia cái gì? Thật xin lỗi a, ta tưởng rằng đang chơi trò chơi đâu. Hồng Công Công trong lồng ngực lập tức một buồn bực, đầu choáng váng, kém chút vừa tức một ngụm máu tươi phun ra, chơi đùa. Cùng ta đối chiến liền cho rằng là đang chơi trò chơi. Thạch Hạo cười ha ha nói, sư đệ, ngươi lại hồ nháo, trở về ta liền nói cho sư phụ, để sư phụ đánh ngươi cái mông. Bạch Hiểu Thuần con mắt co rụt lại, ho khan một cái nói ra, cái kia cái gì, ta muốn nghiêm túc à. Danh con, ta muốn ngươi chết. Hồng Công Công hét lên một tiếng, đột nhiên hướng Bạch Hiểu Thuần phóng đi. Thiên cương thần thông ngũ hành đại độn chi một độn Bạch Hiểu Thuần trong tay cửu sỉ đinh ba bỗng nhiên hướng không trung một trụ, quanh một đạo thanh quang lấy cửu sỉ đinh ba vì trung tâm hướng bốn phía quét ngang mà ra, giữa thiên địa mục chi linh lực hội tụ, hình thành hàng trăm hàng ngàn cự mục từ trên trời giáng xuống đột nhiên dừng ở không trung, chiếm cứ phương viên ngàn mét phạm vi, đem Bạch Hiểu Thuần cùng Hồng Công Công bao phủ trong đó. Cự mục xoay tròn, như là một tòa đại trận. Hồng Công Công manh cảnh giác nhìn xem chung quanh không ngừng xoay tròn cự mục, bốn phía nhìn lại khắp nơi đều là nhanh chóng chuyển động cự mục, căn bản là không nhìn thấy Bạch Hiểu Thuần nửa điểm thân ảnh. Hồng Công Công thét to, ngươi đi ra cho ta. Trường thương vung đẩy, oanh long long một cây cự mục bị trực tiếp quất bạo, lập tức ở phía xa lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Chương 221, Phong Thần Bảng lại thêm hai người. Bạch Hiểu Thuần thân ảnh từ Hồng Công Công sau lưng cự mục bên trong hiện, lặng lẽ giơ lên cửu sỉ đinh ba, nhắm chuẩn về sau, một đinh ba hướng Hồng Công Công cái hót đánh tới. Hồng Công Công đột nhiên quay người đâm ra một thương, ken một tiếng vang vọng, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Hồng Công Công oanh một tiếng đem một cây cự mục đụng nát, Bạch Hiểu Thuần cũng đâm vào một cây cự mục bên trong, trực tiếp dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hồng Công Công chật vật khụ khụ hai tiếng, ánh mắt bốn phía, lại không thấy Bạch Hiểu Thuần thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn, quyết định thật nhanh lập tức đằng không mà lên, thẳng tắp hướng lên trên bay đi, dự định xông ra cự mục khu vực. Khác hắn không nghĩ tới chính là, cự mục cũng đi theo bay lên, như muốn mây khốn. Bạch Hiểu Thuần đột nhiên hiện lên ở Hồng Công Công trên không, quát to một tiếng, ta đánh. Cửu sĩ đinh ba vào đầu đánh xuống, phanh một đạo gợn sóng quét ngang mà ra. Bên ngoài mọi người chỉ thấy, cự mục rừng từ trên xuống dưới, nghe được bên trong phát ra binh binh bang bang giao kích thanh âm, căn bản không biết đến cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Trên chiến trường, Thạch Hạo nói thầm nói ra, cái này ngũ hành đại độn quả thực chính là gian lận A. Vô luận là ở đâu bên trong đều có thể ngưng tụ sân nhà. Ánh mắt nhìn về phía ngưng trọng lôi bằng, trong lòng lập tức dâng lên mênh mông đấu trí. Bần đạo nhưng không thể bị sư đệ sò không bằng A. Hét lớn, uy lao đầu kia, đến chúng ta. Lao đầu. Lôi bằng khỏe mắt nhảy lên hai lần, bất thiện nhìn về phía Thạch Hạo, danh con kêu người nào lao đầu đâu. Thạch Hạo tuyệt không quan tâm Lôi bằng nội tâm khó chịu, quát lớn, này ăn ta một đao đột nhiên hướng Lôi bằng phóng đi, một đao đánh xuống sáng như tuyết đao quang cơ hồ muốn cắt đứt không gian. Lôi bằng trong lòng lập tức một trận tim đập nhanh, trong tay cử kiếm nháy mắt biến thành hắc kim sắc toàn lực chọc lên. Ken ba mũi hai lưới đao cùng cự kiếm tương giao, hai người nháy mắt mà động, giống như hai đạo huyễn ảnh bình thường không ngừng ở trên không giao phong, ken 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 tiếng va chạm vang lên triệt thiên địa, chấn phía dưới binh sĩ lô thai đau nhức. Thạch Hạo cùng Lôi bằng hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời, những nơi đi qua đại địa nứt ra, tầng mây xé nát, uy thế dọa người. Thời gian chiến đấu càng dài, Thạch Hạo càng là chiến ý tăng vọt, cửu chuyển huyền công tại thể nội phi tốc vận chuyển. Cuồn cuộn pháp lực giống như giang hà đồng dạng tại thể nội trào lên, bản năng bình thường tránh né lấy cự kiếm, đồng thời vung ra kinh khủng đao pháp. Ngược lại là Lôi bằng càng đánh càng là run sợ, từ bắt đầu thế lực ngang nhau, hiện tại đã biến thành nỗ lực chống đỡ, dần dần không hề có lực hoàn thủ, trong lòng một trận hoảng sợ, cái này hùng hài tử thật là khủng khiếp chiến đấu thiên phú, vừa mới bắt đầu còn có thể cảm nhận được hắn đao pháp không đủ, vốn định bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú áp chế hắn, không nghĩ tới bây giờ ngược lại bị áp chế. Nơi xa trên đỉnh núi, Lý Bình An đứng tại trên ngọn cây lẳng lặng nhìn xem chiến trường, cười nói ra, cựu chuyển huyền công vốn là đạo môn hộ giáo thần công, chỉ có tại chiến đấu thời điểm tăng lên mới là nhanh nhất. Oanh vô biên rơi một đồng thời từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở chiến trường trung ương, trong chốc lát bùn đất bay lên, đại địa chấn động, hai phe đại quân đều hoảng loạn lên. Cự Mục Thành rừng đứng vững tại chiến trường trung ương, che đậy trên chiến trường ánh mắt, hai phe đội ngũ ngựa ổn định sau đều nhìn cự mục, ẩn ẩn ngậm lấy chờ mong. Xem ra bên trên phân ra thắng bại. Cự mục hóa thành điểm điểm linh lực màu xanh tiêu tán giữa thiên địa, trên chiến trường tình huống cũng hiển lộ ra, Thạch Hạo khiêng cửu sĩ đinh ba dương dương đắc ý đứng trên mặt đất, Hồng Công Công nằm trên mặt đất máu tươi thẩm thấu mà ra, đã không có khí tức, một sợi chân linh hướng phía phương Tây Phong Thần bảng mà đi. Tiêu Nguyên Soái run lên trong lòng, thống khổ nhắm mắt lại, lịch đại hoàng cung thủ hộ giả Hồng Công Công cũng đã chết, chẳng lẽ ta đại khánh thật muốn vong sao? Bầu trời chiến đấu bên trong Lôi bằng, hướng xuống mặt liếc qua, cũng là run lên trong lòng, Hồng Công Công vậy mà dạng này liền bại. Ngay cả chạy trốn đều không có chạy thoát. Bạch Hiểu Thuần trong tay cửu sĩ đinh ba thu nhỏ, biến thành lược lớn nhỏ, tùy ý đeo ở hông, hấp tấp hướng trấn Tây quân chạy tới. Lý Vân Hồng vẻ mặt tươi cười tán dương nói ra, đạo trưởng, thật sự là thần uy vô địch. Bạch Hiểu Thuần gãi ra đầu một cái, dương dương đắc ý nói ra, sư phụ nói, chúng ta những này đệ tử bên trong, ta là tuyệt nhất. Ninh Khuyết ánh mắt lấp lóe hai lần. Sư phụ giống như cũng dạng này cùng ta nói qua. Mọi người tiếp tục hướng trên chiến trường nhìn lại, oanh hắc sắc quang mang cùng kim sắc quang mang ở trên trời nở rộ, đao kiếm tương giao không nhường chút nào. Thạch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, mở cho ta. Chống lại nguyên khí màu đen bị một đao bổ ra, tam tiên lưỡng nhận đao bọc lấy kim quang mang theo không gì không phá chi thế, hướng Lôi bằng đột nhiên chém xuống. Lôi bằng cuống quýt bên trong đỡ kiếm phía trước, ken tam tiên lưỡng nhận đao chạm nện bên trên cự kiếm bịch một tiếng vỡ vụn, đầy trời mảnh vỡ can quét. Một khối khá lớn thân kiếm mảnh vỡ phịch một tiếng đâm vào Lôi bằng trước ngực. Phốc, Lôi bằng một ngụm máu tươi phun ra, hướng trên mặt đất rơi đập, một tiếng ầm vang nện ở đại địa bên trên, bụi mù nổi lên bốn phía. Giống một con ám kim sắc hùng sư từ bụi mù bên trong xung ra, còn chưa kịp diêu vọ dương oai, Thạch Hạo cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao từ trên trời giáng xuống, kim quang lóe lên hùng sư đầu lâu phịch một tiếng nổ tung. A, một tiếng gào thống khổ vang lên, hùng sư thân thể vặn mèo, nguyên khí hỗn loạn tiêu tán. Một con đấm máu cánh tay đã rơi trên mặt đất, Lôi Bằng nửa bên trên thân nhiễm lấy máu tươi, một mặt sợ hai hướng Khánh Quân bỏ chạy. Thạch Hạo quát, trốn chỗ nào? Xách đao liền truy. Tiêu Nguyên Soái phẫn nộ quát, tiểu tử lớn mật đằng không mà lên, trong tay trường kích ôm hận một kích hướng Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo thân ảnh đột nhiên biến mất, nguyên địa xuất hiện một con chim ưng giống như lợi kiếm bình thường đột nhiên xông ra. Tiêu Nguyên Soái một kích thất bại lập tức sững sờ, đi nơi nào? A một tiếng hét thảm vang lên, Tiêu Nguyên Soái đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Hạo đứng tại Lôi Bằng sau lưng, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao xuyên thể mà qua. Thạch Hạo thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Lôi Bằng thi thể rơi xuống phịch một tiếng đập xuống đất, một sợi chân linh về phía Tây Phương Phong Thần Bảng mà đi. Thạch Hạo quay người hướng chân Tây Quân bay đi, rơi vào đại quân trước đó. Tiêu Nguyên Soái nhìn xem trước trận hai cỗ thi thể, tức giận đến con mắt đỏ lên, thì thầm nói ra, làm sao có thể? Làm sao lại dạng này? Khánh Quân trước đó, Vương Trấn Vũ sờ lấy tròm dâu nhỏ, trong mắt lộ ra ý cười, dễ tốt. Dạng này Thánh Đường hẳn là sẽ toàn lực xuất thủ a. Khánh Quốc vong, Tam Thanh Quan hủy, kế tiếp liền đến phiên Hạo Nhiên thư viện thập nhị tiên sinh. Lý Vân Hồng hưng phấn quát, tiến công. Bành 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 tiến công tiếng trống vang lên. Giết a. Giết a. Trấn Tây quân như thủy triều bình thường hướng Khánh Quốc phóng đi, một phương sĩ khí như hồng, một phương lòng người bàng hoàng, đại chiến vừa lên Khánh Quốc đại quân liền rơi tại hạ gió. Một trận chiến này trực tiếp từ ban ngày đánh tới trạm vào tối, Trấn Tây quân giết vào Niêm Phong cửa quan bên trong, Khánh Quốc lại ném một quan ải, từ đầu đến cuối Thạch Hạo sư huynh đệ ba người đều cẩn tuân Lý Bình An dạy bảo, tuyệt không đối nhúng tay phàm nhân chiến tranh, giải quyết Hồng Công Công. Cùng Lôi Bằng về sau ba người đều không có xuất thủ. Trạm vào tối, Trấn Tây quân nhập chủ Niêm Phong cửa quan. Phủ thành chủ bên trong, Lý Vân Hồng chờ chủ yếu nhân vật tụ tập. Lý Vân Hồng vẻ mặt tươi cười nói ra, hôm nay một trận chiến này nhờ có ba vị đạo trưởng xuất lực. Túi người chào thật sâu thi lễ nói ra, bản vương thế thiên hạ bách tính đa tạ ba vị đạo trưởng. Chương 222, Khánh Đế Ly Cung. Ninh Khuyết vội vàng nói, vương gia nói quá lời, chúng ta cũng là phong sư mệnh làm việc mà thôi. Thạch Hạo hài lòng nói ra, hôm nay đánh thống khoái, về sau lại có loại chuyện tốt này, nhiều thông chi bần đạo. Bạch Vân nhìn xem Ninh Khuyết, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần ba người, trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái, ngắn ngủi thời gian 2 năm. Bọn hắn liền từ một cái ngây thơ tiểu hài biến thành hiện tại tuyệt đỉnh cao thủ tiểu hài, quán chủ cho bọn hắn đến cùng là bực nào nghịch thiên công pháp. Cái này chẳng lẽ chính là đạo môn nội tình sao? Bạch Vân trong lòng cảm khái một phen, cười ha hả nói ra, nhờ có ba vị sư huynh hôm nay đến đây, không phải một trận chiến này bần đạo tất nhiên sẽ bại. Lý Vân Hồng đối trời chắp tay cảm kích nói ra, quán chủ minh xét ngoài và dặm, có thể được quán chủ tương trợ là chúng ta phúc phận. Còn lại tướng lĩnh cũng đều tán thành nhẹ gật đầu. Ngoài thành ngọn núi nhỏ trên đầu, Lý Bình An liên tục đánh hai cái hắt xì, sờ lên cái mũi nói thầm nói ra, chẳng lẽ đêm qua quá lạnh đông lạnh bị cảm. Đưa tay vẽ bùa, trong nháy mắt một con màu vàng kim nhạt tiểu hạc bay ra. Phủ thành chủ bên trong, Bạch Hiểu Thuần ngồi không yên, nhỏ giọng nói ra, sư minh, cường địch đã giải quyết, chúng ta cần phải đi a. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, đứng dậy nói ra, vương, ra, sư đệ, chúng ta cần phải trở về. Lý Vân Hồng vội vàng nói, đạo trưởng mời dừng bước tham gia tiệc ăn mừng rồi đi không muộn. Không cần. Tốt. Hai âm thanh đồng thời vang lên, nói không cần chính là Thạch Hạo. Nói tốt chính là hai mắt sáng lên Bạch Hiểu Thuần. Thạch Hạo im lặng nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, vừa vặn không phải ngươi nói sao. Bạch Hiểu Thuần nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm rõ ràng răng, hắc hắc nói ra, vương gia có hảo ý, chúng ta sao có thể cự tuyệt. Sư phụ nói, đạo môn chúng ta làm việc chuẩn tắc muốn bình dị gần gũi, bảo trì một viên tâm bình tĩnh, ngăn chặn cao cao tại thượng. Lý Vân Hồng cười ha ha nói, thanh thuần đạo trưởng nói hay lắm. Thạch Hạo khỏe mắt không tự giác nhảy lên hai lần, hung hăng trừng Bạch Hiểu Thuần một chút, ngươi chính là tham ăn còn cầm sư phụ khi lấy cớ. Bạch Hiểu Thuần một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, trên mặt mang dương dương đắc ý tiếu dung, da mặt dày đến không được. Lúc này, không trung nổi lên một trận gợn sóng, một con màu vàng kim nhạt tiểu hạc bay ra, tầm mắt mọi người lập tức ngưng tụ tại tiểu hạc bên trên. Kim Hạc bên trong truyền ra Lý Bình An thanh âm, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, các ngươi lưu tại quân doanh tạm thời không cần trở về, hiệp đồng các ngươi sư đệ hoàn thành phong thần. Thạch Hạo ba người sững sờ, cùng nhau thở dài nói ra, đệ tử lĩnh mệnh. Bạch Vân thở dài kinh hỉ kêu lên, đệ tử đa tạ quán chủ. Lý Vân Hồng mấy người cũng vội vàng thở dài cúi đầu, cùng kêu lên nói ra, đa tạ quán chủ. Màu vàng kim nhạt tiểu hạc hóa thành điểm sáng màu vàng óng tiêu tán. Lý Vân Hồng cười ha ha nói ra, hiện tại không cần đi, Ngưu Đại Lực, ngươi nhanh đi chuẩn bị tiệc ăn mừng. Ngưu Đại Lực cao hứng đáp, vâng. Nhanh chóng hướng ra ngoài chạy tới. Bạch Hiểu Thuần dương dương đáp ý nói ra, quả nhiên, ta mới là đúng. Thạch Hạo im lặng lật ra một cái liếc mắt. Mấy ngày về sau, Vương Chấn Vũ mang theo hai cỗ quan tài, một mặt bi thương tiến vào hoàng đô. Khánh Quốc hoàng cung bên trong, khánh đế sắc mặt xanh xám nhìn xem trước mặt màu đen quan tài, thanh âm run nhẹ nhẹ nói ra, đây là cái gì? Vương Chấn Vũ rôi ra đem nắp quan tài chậm rãi đẩy ra, bi thương nói ra, là vi thần vô năng, Hồng Công Công hắn anh dũng tuấn quốc. Hồng Công Công thi thể nằm tại quan tài bên trong, tóc hai bù xù sắc mặt dữ tợn, con mắt trừng tròn trịa ánh mắt khỏe mắt muốn nước, vô thần trong mắt tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, trước ngực mấy cái miệng máu đã biến thành màu đen. Khánh đế dưới chân một cái lảo đảo, sắc mặt nháy mắt tái đi, nhìn xem quan tài bên trong thi thể trong đầu hồi tưởng lại mình cùng Hồng Công Công từng ly từng tí, mình tuổi nhỏ thời điểm tao ngộ ám sát bị Hồng Công Công cứu, mình vụng trộm mang theo rượu thịt đi tìm Hồng Công Công uống rượu. Mình đã bị khi dễ thời điểm đi tìm Hồng Công Công khóc lóc kể lể, thẳng đến mình thành công đánh bại còn lại mấy vị hoàng tử đăng cơ xứng đế, hắn vẫn là ngày đêm không ngừng hầu ở mình tả hữu. Khánh đế nắm chặt nắm đấm, trên tay trên mặt gân xanh nổi lên, còn lại một tia thanh minh trong mắt giờ phút này đều bị huyết sắc bao trùm tràn đầy bạo ngược lửa giận, nồng đậm hắc khí từ thể nội phun ra ngoài. Quanh toàn bộ đại điện đột nhiên nổ tung, bên ngoài phòng thủ thái giám cung nữ một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp nổ thành từng mảnh huyết vụ. Vách tường phế tích rầm 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 liên tiếp nện ở chung quanh cung điện bên trong, trong chốc lát cung điện sụp đổ bụi mù bay lên, tiêu thảm không dứt bên hai. Khánh đế phóng lên tận trời, mang theo ngập trời chi nộ thế như vạn tấn về phía tây phương bay đi. Vương Chấn Vũ đứng tại trống rông cung điện bên trong, khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười dễ cận, quay người đi ra ngoài. Phê đầu tán phát trước thái tử mang theo binh sĩ cuốn quýt từ đằng xa chạy tới, vừa nhìn thấy Vương Chấn Vũ liền một mặt giận dữ, đột nhiên xông lên trước một thanh níu lại Vương Chấn Vũ cổ áo. Cả giận nói, là ngươi đang hại ta phụ hoàng, đều là ngươi, ta muốn giết ngươi. Vương Chấn Vũ đưa tay nhẹ nhàng đem trước thái tử tay đẩy ra, trao phúng nói ra, tôn kính thái tử điện hạ, nói chuyện phải để ý chứng cứ, ngươi dạng này nói xấu vi thần rất là sợ hại a. Là ngươi, chính là ngươi, Khánh Quốc dạng này đều là ngươi hại. Trước thái tử giống như điên cuồng, đột nhiên đoạt lấy bên cạnh binh sĩ trưởng thương trong tay, liền hướng Vương Chấn Vũ đâm tới. Binh sĩ sững sờ, cả kinh kêu lên. Điện hạ không cần. Trường thương ken một tiếng đâm đến Vương Chấn Vũ trước người, phát ra một tiếng tiếng kim loại, liền rốt cuộc không đâm xuống đi. Bị đoạt thương binh sĩ trong lòng lập tức buông lỏng. Giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Trước thái tử điên cuồng không ngừng dụng trường thương ken 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 đâm vào Vương Chấn Vũ ngực. Vương Chấn Vũ đưa tay bắt lấy đầu thương, trước thái tử dùng sức hướng về sau túm, nhưng thân thương không nhúc nhích tí nào. Vương Chấn Vũ nhẹ buông tay, trước thái tử a kinh hô một tiếng, dưới chân lảo đảo hai lần. Phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Điện hạ. Điện hạ. Hai cái binh sĩ cuống quýt liền muốn đi đỡ. Trước thái tử vung tay lên, phẫn nộ kêu lên, lan đi, các ngươi đều cút ngay cho ta. Vương Chấn Vũ sửa sang lại quần áo một chút, đi lên trước xoay người nhìn xem trước thái tử, khinh miệt nói ra, thái tử điện hạ, còn nhớ rõ ban đầu ở Bạch Gia thôn chuyện lúc trước sao? Ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, kết quả thập nhị tiên sinh trừng phạt ta thời điểm, ngươi lại không chịu vì ta nói một câu lời hữu ích. Ha ha, coi ta là thành một đầu chó chết bình thường tùy ý vứt bỏ, khi đó ngươi có bao giờ nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Thái tử ngẩng đầu phẫn hận nhìn xem Vương Chấn Vũ. Vương Chấn Vũ đứng dậy, trực tiếp vượt qua trước thái tử thân thể, cười ha ha lấy hướng bên ngoài cửa cung đi đến. Trời nắng mặt trời, niêm phong cửa đóng lại không đột nhiên quần cuộn mây đen tụ đến, bàng bạc khí tức ngột ngạt bao phủ toàn bộ niêm phong cửa quan. Trên tường thành binh sĩ, tất cả đều vô ý thức ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, nội tâm một trận tim đập nhanh. Phủ thành chủ bên trong, Lý Vân Hồng, Thạch Hạo mấy người cũng đều vội vàng ra khỏi phòng, tại trong viện hội tụ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lăn lộn mây đen. Bạch Vân sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin nói ra, cố khí tức này, là ngũ giai. Khánh đế tới. Chương 223, Lý Bình An chiến Khánh đế. Thạch Hạo tam tiên lưỡng nhận đao tại lòng bàn tay biến lớn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngẽ con mới để không sợ cọp tràn ngập đấu trí kêu lên, cái gì tứ giai ngũ giai? Đánh qua mới biết ai lợi hại. Ninh Khuyết cũng ngưng trọng nói ra, sư minh, đừng xúc động, tứ giai cùng ngũ giai chênh lệch tựa như là trời và đất. Bầu trời mây đen hội tụ, hóa thành một con ngàn mét phương viên to lớn trưởng ấn, đen nhánh trưởng ấn từ không trung hướng xuống mặt thành trì rơi xuống, nhắm ngay phương hướng đương nhiên đó là người thành chủ kia phủ. Như đại lực con ngươi co rụt lại, cả kinh kêu lên, đi mau, vương gia đi mau. Bạch Vân nói ra, không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, còn tại không trung mây đen đen trưởng nháy mắt đi tới thành trì trên không. Khổng lồ khí áp dẫn đến thành nội nhấc lên cuồng phong, cắt bay đá chạy, quần áo dày bay loạn, hoảng sợ tiếng kêu khóc vang lên liên miên. Giết Thạch Hạo hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng lên tận trời, cửu chuyển huyền công toàn lực vận chuyển, tam tiên lưỡng nhận đao bên trên bịt kín một tầng kim quang, mơ hồ mang theo vô kiên bất tồi ý cảnh. Bạch Hiểu Thuần cùng Ninh Khuyết cũng đồng thời đi theo phóng lên tận trời, câu hồn xiềng xích rầm rầm kéo dài giống như màu đen cự long bình thường vây quanh Ninh Khuyết bay múa, cựu sĩ đinh ba thái thanh linh quang lấp lánh. Ba người còn không có xông ra thành trì, ông thiên địa một trận im ắng rung chuyển. Niêm phong cửa đóng lại một tòa phù văn đại trận hiện hiện, giữa thiên địa âm dương chi khí tụ đến, trong nháy mắt hình thành một trương âm dương xoay tròn thái cực đồ. Bàn tay lớn màu đen ầm vang đâm vào thái cực đồ bên trên, oanh long tiếng vang một tiếng, chấn động thiên địa. Phía dưới binh sĩ tất cả đều nháy mắt lách cách té ngã một chỗ, đầu không rõ hai mắt đăm đăm, trong chốc lát mây đen quần quần tiết ra, toàn bộ niêm phong cửa đóng lại không một mảnh hắc ám giống như ma đầu xuất thế. Âm dương thái cực đồ tại hắc ám bên trong phát ra quang mang trong suốt, thái cực xoay tròn âm dương vận hành, màu đen âm cực giống như một cái giống như lỗ đen bình thường sinh ra hấp lực cường đại, quần quần mây đen dung chuyển xoay tròn thành một cái vòng xoáy khổng lồ, quần quần không ngừng bị âm cực thôn phệ. Một lát chi sau bầu trời khôi phục thanh minh, mây đen đều bị hút vào âm cực không gian, bên trong ẩn chứa ma lực dễ như trở bàn tay bị đồng hóa hấp thu. Lý Bình An thân ảnh xuất hiện tại thái cực đồ bên trên, tay cầm phất trần một mặt lạnh nhạt. Ngay tại thái cực đồ xuất hiện một khắc này, Thạch Hạo ba người liền đình chỉ tại không trung. Thạch Hạo kinh hỉ nói ra, là sư phụ cũng tới. Ninh Khuyết trong lòng cũng lập tức buông lỏng, đối đầu một cái ngũ giai liền xem như ba người cùng tiến lên, trong lòng cũng không có nửa điểm lòng tin, nhưng là hiện tại sư phụ tới. Đừng nói là ngũ giai liền xem như siêu phàm cảnh giới đại năng lại có sợ gì. Bạch Hiểu Thuần tại bên cạnh cười ngây ngô nói ra, ta liền biết sư phụ không nỡ ta. Phía dưới, Lý Vân Hồng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thái cực đồ, kích động kêu lên, là quán chủ tới. Viên Phần cũng thở phào một hơi, cười nói ra, quán chủ minh xét vạn dặm, Khánh Đế xuất hiện hẳn là đã sớm tại quán chủ đoán trước bên trong. Ngưu đại lực thốt ra, quán chủ ngưu bức. Lý Bình An đứng tại thái cực đồ bên trên, chậm rãi nói ra, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn Khánh Đế chính là một nước đế hoàng ngũ giai chi tôn, làm gì hạ mình đối với mấy cái này người thường xuất thủ. Khánh Đế thân ảnh hiện hiện, trên thân quanh quẩn lấy màu đen khí thể, đứng ở không trung tất cả mọi người vô ý thức bị hấp dẫn, giống như phiến thiên địa này trung tâm. Lý Bình An vô ý thức nhíu một chút lông mày, đây chính là Khánh Đế. Làm sao nhìn càng giống là ma đầu đâu. Hắn trên thân loại kia màu đen khí thể cảm giác tốt quen thuộc. Khánh Đế nhìn xuống Lý Bình An, trong mắt mang theo tơ máu. Băng lãnh nói ra, tam thanh quan quán chủ, rất tốt, hôm nay chấm liền lấy ngươi đến cho tiểu tứ chôn cùng. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm nâng lên sau lưng xuất hiện một cái ngồi cao long ỷ đế hoàng hư ảnh, giống như thiên đế bình thường uy nghiêm bá đạo. Đế hoàng chi kiếm, chảm Khánh Đế một kiếm chém ra, giữa thiên địa nguyên khí hội tụ hình thành một đạo to lớn kiếm khí màu đen, hướng phía Lý Bình An đột nhiên chém xuống. Thái cực đồ từ Lý Bình An dưới chân bay ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Kiếm khí khổng lồ rơi vào thái cực đồ bên trên. Không có phát sinh mảy may va chạm, giống như đụng vào trên mặt nước, âm cực nổi lên một đạo gợn sóng, kiếm khí trực tiếp tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thái cực xoay tròn, sau một khắc một đạo thần kiếm màu trắng đột nhiên từ dương cực bên trong xung ra, hướng Khánh Đế chém tới, kiếm trên thân ẩn chứa kiếm ý, rõ ràng chính là trước đó đế hoàng ở giữa, nếu như nói Khánh Đế phát ra đế hoàng chi kiếm là lộ ra hắc ám âm quỷ, thái cực đồ bên trong xông ra màu trắng đế hoàng chi kiếm chính là đường hoàng bá khí. Khánh Đế vô ý thức cả kinh kêu lên, Đế hoàng chi kiếm, cái này cái gì khả năng? Lập tức lại là một kiếm vung ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, đen trắng hai loại đế hoàng chi kiếm tại không trung đụng vào nhau, hắc bạch chi sắc mỗi người chiếm lấy nửa mảnh bầu trời rằng co không xong, sau một lát màu đen đế hoàng kiếm khí dẫn đầu không chịu nổi, một tiếng ầm vang tại không trung bạo liệt. Khánh Đế vội vàng lập kiếm phía trước, màu trắng đế hoàng thần kiếm kiếm khí khẽ quét mà qua, ken một tiếng vang vọng màu trắng đế hoàng kiếm khí đẩy Khánh Đế không ngừng lên cao, thẳng lên trên tầng mây mới chậm rãi tán đi. Lý Bình An chân đạp thái cực đồ cũng đi theo đằng không mà lên, trên tầng mây, cùng Khánh Đế xa xa giằng co. Khánh Đế con mắt đỏ lên, nhìn xem Lý Bình An phẫn nộ quát, đế hoàng chi kiếm. Ngươi làm sao lại đế hoàng chi kiếm? Ngươi đến cùng là ai? Lý Bình An đứng ở thái cực đồ bên trên, nói ra, bần đạo cũng sẽ không đế hoàng chi kiếm, chỉ trước kiếm khí vẫn là chính ngươi, bần đạo chỉ là đem tịnh hóa tăng cường một phen mà thôi. Giao biện, muốn chết Khánh Đế đưa tay hướng bầu trời một chảo, quắc, sơn hà trấn. Trên bầu trời xuất hiện một mảnh sơn hà hư ảnh, hướng phía Lý Bình An chấn áp tới, lập tức khổng lồ áp lực tác dụng tại Lý Bình An trên thân, phảng phất chung quanh thiên địa đều tại bài xích mình, phi thường khó chịu. Lý Bình An trong lòng cũng là máy động, cảm nhận được đặt ở trên thân khổng lồ cự lực, trong lòng giật mình bị chấn áp trói buộc, bần đạo sẽ không cần thua a. Khánh Đế tay đè ép quát, rơi. Lý Bình An tay vừa nhấc, phẫn nộ quát, lên sơn hà hư ảnh rơi xuống, thái cực đổ lên cao. Oanh long. Thái cực đồ cùng sơn hà hư ảnh đụng vào nhau, trong chốc lát quang mang vạn trượng, không gian xung quanh nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, sơn hà hư ảnh đều bị bóp méo. Từng tia âm dương đạo vận, muốn ma diệt sơn hà hư ảnh, nhưng là sơn hà này hư ảnh chính là đế hoàng cương vực ngưng hiện, âm dương đạo vận vẫn là quá ít. Sơn hà hư ảnh cùng âm dương thái cực đồ tại không trung rằng co không xong, Khánh Đế bước ra một bước cơ hồ là nháy mắt xuất hiện tại Lý Bình An trước mặt, vào đầu một kiếm chém xuống, kiếm ra im ắng không khí đều bị xé nứt, tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách tránh né. Nhưng Lý Bình An cũng không muốn tránh tránh, trên thân ông một chút dâng lên khí lưu màu vàng nóng, trường kiếm chém xuống tại khí lưu bên trên thời điểm, khí lưu màu vàng nóng đột nhiên hội tụ thành một điểm, phịch một tiếng trường kiếm bị bắn ra, hai người đồng thời hướng về sau bay đi ngàn mét. Khánh Đế nhìn phía xa Lý Bình An thân ảnh, đánh lâu không xong trong lòng càng thêm bực bội nổi giận. Lý Bình An trong lòng cũng là dâng lên một cỗ may mắn, còn tốt, kim quang chú kém chút liền không có phá vỡ, đây chính là ngũ giai sao. Thật thật mạnh. Giết Khánh Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt huyết hồng hướng Lý Bình An phóng đi. Lý Bình An lúc này không còn dám có chút lưu thủ, đột nhiên đằng không mà lên tiến vào âm dương thái cực đồ bên trong. Cho châm phá vỡ Khánh Đế tóc dài bay lên, một kiếm mang theo ngập trời phẫn nộ hướng thái cực đồ chém tới. Kiếm còn không rơi xuống, thái cực đồ đột nhiên tăng ra, biến thành hai đoàn màu trắng đen sương mù, Khánh Đế nháy mắt xông vào sương mù bên trong. Chương 224, Khánh Đế bại trốn. Lý Bình An đứng tại lưỡng nghi đại trận trận nhãn bên trong, toàn lực toàn vận lưỡng nghi đại trận triệt để dung nhập thiên địa, âm dương đạo vận câu thông thiên địa âm dương pháp tắc, âm dương chi khí tràn ngập ra bao phủ bầu trời phương viên mấy ngàn mét, giống như một cái màu trắng đen nhấp nhô hình cầu bình thường nhìn không rõ mảy may. Trên không sơn hà hư ảnh cũng tại âm dương đại trận triệt để dung nhập thiên địa thời điểm, bị thiên địa âm dương pháp tắc phân giải, giống như bọt nước bình thường tiêu tán. Khánh Đế đi tại dương cực không gian bên trong, trường kiếm vung vẩy từng đạo kinh khủng kiếm khí bắn ra, khuấy động dương cực chi khí, nhìn quanh một vòng nửa cái bóng người cũng không thấy được, lửa giận trong lòng bùng cháy mạnh, gầm thét kêu lên, tam thanh quan quán chủ, cho chấm ra. Lý Bình An đứng tại trận nhãn bên trong, ha ha cười cười tự nói ra, trừ phi ta khở mới có thể ra ngoài. Trận pháp vốn là nạp một phương thiên địa chi lực cho mình dùng, trước đó Lý Bình An vận dụng âm dương lưỡng cực đại trận, đều chưa từng đem đại trận phù hợp thiên địa, giờ phút này mới là âm dương đại trận chân chính uy lực. Lý Bình An ánh mắt ngưng lại, đưa tay kết ấn, một viên phủ văn tại hai tay ở giữa ngưng hiện, âm dương điên đảo. Âm dương đại trận bên trong, âm dương pháp tắc tràn ngập ra, Khánh Đế dưới chân một cái lảo đảo, đột nhiên trên dưới điên đảo, chung quanh khó mà phân biệt, nghị hướng phía trước đi dưới chân lại hướng về sau lui. Nghị hướng trái đi thân thể lại hướng phải động, cả người như cùng ở tại không gian trong gương bên trong. Khánh Đế lập tức liền luống cuống, thất tha thất thểu bước chân bất ổn, tự liền huy kiếm đều kém chút biến thành tự sát, sợ hãi nhìn chung quanh. Lý Bình An hừ một tiếng, trong tay pháp ấn biến đổi nói ra, âm dương rào sát. Âm dương chi khí nháy mắt biến sắc bén, xoay tròn giống như kiếm khí, hướng phía Khánh Đế rào sát cắt chém mà đi. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Nhất thời không tra, Khánh Đế trên thân long bảo nháy mắt vỡ vụn. Máu tươi phun ra ngoài, vô ý thức kêu lên một tiếng đau đớn nguyên khí từ thể nội phun ra ngoài hình thành phong ngự, gầm thét kêu lên, tam thanh quan quán chủ, có bản lĩnh ra quang minh chính đại cùng bản đế chiến bên trên một trận. Lý Bình An thanh âm từ không trung truyền đến, chờ ngươi ra bần đạo đại trận rồi nói sau. Tìm tới ngươi Khánh Đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một vòng hấp nhật, tinh hồng trong mắt mang theo trêu tức. Trường không thân thể, trong lòng muốn hướng về sau bay, thân thể lại giống như mũi tên bình thường nháy mắt xung ra. Thẳng tắp hướng màu đen mặt trời bay đi. Lý Bình An tại trận pháp không gian phát ra cười a a âm thanh, tới đi. Có bản lĩnh ngươi liền đi tới bần đạo trước mặt. Khánh Đế xông ra sau một lát, màu đen mặt trời còn cao cao treo ở không trung, khoảng cách phảng phất không có rút ngắn mảy may. Đại trận bên trong, Lý Bình An mặc dù nhìn như chiếm thượng phong, cũng không có lô mãng lao ra cùng Khánh Đế đại chiến, muốn biết một cái ngũ giai cao thủ cũng không phải tốt như vậy đối phó cho dù ở cái khác tam vực ngũ giai cũng là cao thủ liệt kê. Khánh Đế vẫn là một nước đế hoàng, ai cũng không biết hắn còn giữ lại cái này bài tẩy gì, mà lại mình còn không am hiểu cận chiến, để cho an toàn, Lý Bình An cẩu tại trận nhãn, vui tươi hớn hở nhìn xem phía dưới Khánh Đế giống như con ruồi không đầu bình thường bay loạn. Khánh Đế đột nhiên dừng ở không trung, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màu đen mặt trời, gầm thét kêu lên, tam thanh quan quán chủ, ngươi không ra chấm liền đi giết sạch ngươi nói cửa đệ tử. Lý Bình An nhìn xem Khánh Đế, trên mặt vui tươi hớn hở tiếu dung biến mất, trong lòng một trận ngưng trọng. Trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, hai tay kết ấn một viên mới tinh phủ văn xuất hiện, âm dương chuyển. Âm dương chi khí đột nhiên xoay tròn, giống như hải nhãn vòng xoáy, Khánh Đế quanh thân hắc kim sắc nguyên khí phun trào, cố gắng duy trì thân thể. Sắc bén như là kiếm khí âm dương chi lực cắt tại ám kim sắc nguyên lên phía trên phát ra từng tiếng chói tai thanh âm. Lý Bình An trong tay pháp ấn biến đổi, ánh mắt một lăng âm dương lịch chuyển. Xoay tròn âm dương chi lực không có dấu hiệu nào đột nhiên nghịch chuyển, Khánh Đế biến sắc, thích ứng trước đó âm dương xoay tròn nguyên khí đột nhiên bạo động, bên ngoài âm dương nghịch chuyển chi lực, nội tại nguyên khí bạo loạn hai cố lực lượng đồng thời tác dụng tại Khánh Đế trên thân. Khánh Đế sắc mặt trắng nhợt, phốc một ngụm máu tươi phun ra, cả người bỗng nhiên xoay tròn lấy bay ra ngoài, trên thân xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt xuất hiện lít nha lít nhít giống như vết kiếm đồng dạng vết thương, máu tươi nhuộm đầy toàn thân, trong chốc lát tóc thai bù xù. Khánh Đế a phát ra một cỗ tiếng kêu thống khổ, gầm thét kêu lên, Tam Thanh Quan quán chủ, chấm nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Trận nhãn bên trong, Lý Bình An nhếch miệng, cắt nói dọa ai không biết, có bản lĩnh liền đến a. Khánh Đế há mồm thở dốc, trên thân dâng lên một tô nóng ánh ngọc tỷ, quắc, vạn dân chi lực mở cho ta. Ngọc tỷ bên trong tuôn ra một cỗ trắng đoán lực lượng, trận pháp không gian mơ hồ có thể nghe được bách tính thì thầm vui cười thanh âm, trắng đoán sắc vạn dân chi lực hướng ra ngoài lan tràn mà ra, hình thành một đầu trắng đoán quang đạo. Khánh Đế đạp lên quang đạo, đột nhiên xông ra trận pháp không gian. Lý Bình An mắt lộ ra kinh ngạc, lại còn thật bị hắn chạy đi, quả nhiên những này ngũ giai đại lão đều không phải dễ đối phó, mỗi một cái đều có lá bài tẩy của mình. Khánh Đế chạy đi về sau, quay đầu nhìn một chút phun trào âm dương đại trận, hận nghiến răng nghiến lợi con mắt đỏ bừng, nhưng không dám chút nào dừng lại lập tức liền hướng Khánh Quốc quốc đô phương hướng bỏ chạy. Âm dương khí lưu chậm rãi tiêu tán, Lý Bình An thân ảnh nổi lên, duỗi tay ra lít nha lít nhít trận pháp phù văn tràn vào lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Lý Bình An híp mắt nhìn về phía Khánh Đế chạy trốn phương hướng, nhìn muốn nặng để phòng hắn. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết bay lên, đứng tại Lý Bình An trước mặt. Thạch Hạo hưng phấn kêu lên, sư phụ thật là lợi hại, Khánh Đế đều đánh bại. Bạch Hiểu Thuần dương dương đắc ý nói ra, Khánh Đế cũng không phải rất lợi hại mà. Lý Bình An ngưng trọng nói ra, chớ có xem thường Khánh Đế, lần này là hắn chủ quan xâm nhập vi sư đại trận bên trong, lần sau lại nghĩ đối phó hắn liền không có như thế dễ dàng. Bạch Hiểu Thuần hôn không thèm để ý đắc ý kêu lên, sư phụ lợi hại nhất, lần tiếp theo cũng có thể đem hắn đánh tè ra quần. Lý Bình An im lặng nhìn xem Bạch Hiểu Thuần, cho vi sư nhất cao như vậy, lần sau đánh không lại chẳng phải là rất mất mặt. Lý Bình An nói ra, đi thôi. Chúng ta xuống dưới. Vâng. Ba vị đệ tử lên tiếng đi theo Lý Bình An hướng xuống mặt bay đi. Phía dưới thành chủ trong viện, Lý Vân Hồng cùng tất cả trấn Tây quân tướng lĩnh đều ở gấp chờ đợi, sợ quán chủ sẽ xảy ra chuyện. Khánh Đế vô địch ấn tượng đã sớm đã xâm nhập lòng người, bọn hắn không hy vọng xa vời quán chủ có thể đánh bại Khánh Đế, chỉ cần có thể miễn cưỡng ngăn lại Khánh Đế, đối bọn hắn mà nói chính là cái tin tức vô cùng tốt. Bạch Vân lão thần tự tại đứng tại bên cạnh, con mắt liếc qua khẩn trương mọi người, trong lòng một trận buồn cười, quán chủ thế nhưng là có thể trưởng khống không gian siêu phàm đại năng, đối phó chỉ là một cái ngũ giai có gì khó tin sao. Trong viện, trừ Bạch Vân viên phần tu vi cao nhất, cũng trước hết nhất phát hiện Lý Bình An sư đồ bốn người trở về. Kinh hỉ kêu lên, tới, quán chủ trở về. Lý Vân Hồng mấy người đều là mừng rỡ, nhìn chằm chằm bầu trời quả nhiên thấy mấy cái nho nhỏ bóng người xuất hiện ở trên trời, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại phủ thành chủ trên không. Lý Vân Hồng vội vàng mang theo chúng tướng sĩ thi lễ, cung kính kêu lên, tham kiến quán chủ. Lén lén đánh giá Lý Bình An, quần áo búi tóc không loạn chút nào, trong lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ không có đánh nhau sao? Chương 225, Vương Chấn Vũ tham tài quyết ti. Lý Bình An chân đạp thái cực đồ huyền lập tại không trung, mở miệng nói ra, Khánh Đế tàn bạo, xem bách tính như cỏ rác, Khánh Quốc chi dân khổ lâu đã, nay hiền vương khởi sự thuận theo thiên mệnh, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng nhau chắp tay đáp, đệ tử tại. Các ngươi kể từ hôm nay lưu tại trong quân, cho đến trợ giúp hiền vương, hủy diệt đại khánh. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Sách, Ninh Khuyết cùng kêu lên đáp, đệ tử lĩnh mệnh. Lý Vân Hồng cũng thật sâu cúi đầu, kích động kêu lên, đa tạ quán chủ. Thạch Hạo, Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thuần hướng xuống mặt bay đi, rơi vào phủ thành chủ đại viện bên trong. Lý Bình An bước ra một bước, không chung một khối thái cực đồ tạo ra nâng bước chân, một bước một thái cực chậm rãi về phía tây phương đi đến, thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất tại tầng mây bên trong. Lý Vân Hồng dẫn đầu chúng tướng sĩ thật sâu thở dài, lớn tiếng kêu lên, đưa quán chủ. Thạch Hạo chờ một đám đệ tử cũng đều thở dài kêu lên, cung tiễn sư tôn. Lý Bình An thân ảnh biến mất ở chân trời về sau. Lý Vân Hồng bọn người mới đứng lên. Lý Vân Hồng quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo ba người, bức thiết hỏi, ba vị đạo trưởng, trên trời không biết chuyện gì xảy ra. Quan chủ cùng Khánh Đế hòa giải sao? Thạch Hạo lắc đầu nói ra, không có a. Ta sư phụ cùng Khánh Đế tại không trung đánh một trận. Đông đảo tướng sĩ trong mắt đều nổi lên tâm tình kích động, thật đánh. Quan chủ còn bình yên trở về, đây chẳng phải là nói Khánh Đế không làm gì được quan chủ. Lý Vân Hồng cười ha ha nói, ta liền biết quán chủ sẽ không thua. Bạch Hiểu Thuần dương dương đắc ý nói ra, kia là đương nhiên, sư phụ lợi hại nhất, Khánh Đế bị ta sư phụ đánh tè ra quần, máu me khắp người, nếu không phải ta sư phụ lòng từ bi, kia tiểu lao đầu khẳng định trốn không thoát. Lắc đầu thở dài nói ra, ai sư phụ chính là quá thiện lương. Lý Vân Hồng con mắt đột nhiên trừng lớn, run rẩy bờ môi khó có thể tin nói ra, đạo trưởng, ngài nói quan chủ thắng.
Thắng.
Bạch Hiểu Thuần Dương Dương đắc ý nói ra, kia là đương nhiên. Ta sư phụ tùy ý phất phất tay, Khánh Đế liền bại, không hề có lực hoàn thủ. Gật gù đắc ý cảm thán nói ra, Khánh Quốc một cái có thể đánh cũng không có, sư phụ cũng hẳn là rất nhàm chán đi. Các vị tướng sĩ mờ mịt liếc nhau, sau đó trong mắt hiện lên một cố vẻ mừng như điên, thắng, quan chủ thắng. Viên Phần cười ha hả nói ra, ba vị tiểu đạo trưởng đều có thể đánh bại tứ giai, quan chủ có thể đánh bại ngũ giai chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Đại Bưu gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói ra, hẳn là, quan chủ là lợi hại nhất. Lý Vân Hồng thì thầm nói ra, ngũ giai, không phải là vô địch sao? Vì sao lại bại? Bạch Vân cười ha hả lắc đầu nói ra, ngũ giai có lẽ tại Tây vực đại biểu cho vô địch, nhưng là tại cái khác tam vực cũng chỉ xem như cái cao thủ mà thôi. Lý Vân Hồng kích động hỏi, kia quan chủ là cái gì thực lực? Còn lại tướng lĩnh cũng đều nhìn về phía Bạch Vân, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ tò mò. Bạch Vân bỗng nhiên một chút, cảm thán nói ra, quan chủ thực lực đến cùng cao bao nhiêu, bần đạo cũng không rõ ràng. Quan chủ bày ra bao nhiêu thực lực, quyết định bởi tại địch nhân mạnh bao nhiêu. Mọi người trong lòng chỉ có một câu, quan chủ ngưu bức. Lý Vân Hồng càng là hạ quyết tâm, nhất định phải ôm chặt Tam Thanh Quan ủi, coi như xưng là đăng đế cũng phải ôm chặt Tam Thanh Quan, dạng này mới sẽ không bị xung quanh chư quốc khi dễ. Lý Bình An đáp xuống nơi xa đỉnh núi nhỏ, một cô gió lạnh thổi qua, liên tục đánh hai cái hắt xì, ánh mắt nhìn về phía tọa lạc ở phía xa Niêm Phong cửa thành, đáy mắt mang theo chờ mong, các đồ đệ tại lịch luyện bên trong hảo hảo trưởng thành đi. Chờ các ngươi đều trưởng thành, vi sư ta liền dễ dàng, không phải có câu chuyện cũ kể được không? Có việc, đệ tử gánh cực khổ. Khánh Đế toàn thân vết máu, mang theo cuồng bạo chi thế đáp xuống hoàng cung bên trong, toàn bộ trong hoàng cung nguyên khí nháy mắt đều bắt đầu cuồng bạo, giống như chiếm cứ một đầu dữ tợn ác long. Phía ngoài hoàng cung, Vương Chấn Vũ nhìn về phía hoàng cung phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Tam Thanh Quan quán chủ rất mạnh a. Một cái Khánh Đế còn chưa đủ lấy hủy diệt Tam Thanh Quan. Quay đầu nhìn về phía hoàng thành khác một phương, một tòa trắng loan tháp cao đứng vững, tại dưới mặt trời nở rộ mịt mờ bạch quang, nếu như lại thêm một cái thánh đường hẳn là đủ rồi a. Vương Chấn Vũ trở lại phủ đệ của mình, khiêng một bộ quan tài một mặt bi thương chiều thánh đường đi đến. Thánh đường tài quyết ti bên trong, Trung Đoạn Nhận nhìn xem nằm tại quan tài bên trong Lôi Bằng, trên thân mấy cái vết đao giống như bị làm đục, vết thương chí mạng là xuyên qua trước ngực một cái động lớn, trừng lớn trong mắt còn mang theo cầu sinh khát vọng. Trung Đoạn Nhận râu tóc đều dựng, một mặt phẫn nộ gầm nhẹ kêu lên, là ai giết Lôi Bằng? Vương Chấn Vũ bi thương nói ra, là Tam Thanh Quan đệ tử Thanh Thạch. Thanh Thạch tại trên chiến trường dở âm như quỷ kế ám toán phó ti tòa, ta vốn định cứu hắn, nhưng là Thanh Thạch quá mức độc ác, căn bản không kịp. Trung Đoạn Nhận nghiến răng nghiến lợi, đỏ hồng mắt nói ra, Thanh Thạch, bản tọa tất sát ngươi, bản tọa muốn đem đạo môn đệ tử chém tận giết tuyệt.